Chương 399 lòng nóng như lửa đốt, chương 399 lòng nóng như lửa đốt. Lão hoàng đế trầm mặc đọc qua từng quyển tấu chương, thần tình nghiêm túc. Khâu Đức Phúc lớn khí cũng không dám thở, luôn có gieo xuống một giây lão hoàng đế liền sẽ bộc phát ảo giác. Nội thị cùng cung nữ cũng đã lặng yên không một tiếng động lui xuống. Trong cung nhiều người, chết cá biệt không người nào vấn đề gì. Nhưng mà có tư cách đến Thái Cực cung phục vụ cung nữ nội thị, đó là chết một cái thiếu một cái. Bồi dưỡng hợp cách nhân tài cần thời gian a, lão hoàng đế tàn bạo giết tới giết lui, hôm nay trận chiến đánh chết, đến mai trận chiến đánh chết, dự trữ nhân tài không đuổi kịp tiêu hao, thật gọi người lo lắng. Bệ hạ, hắn nhẹ giọng gọi, bệ hạ cần phải nghỉ ngơi. Lão hoàng đế tựa hồ từ trong trầm tư đã tỉnh hồn lại, đưa tay bên cạnh tấu chương quan ra, một bộ nộ khí nảy sinh nhưng lại không thể không nhịn chịu được bộ dáng. Khâu Đức Phúc lần nữa cả gan hỏi, bệ hạ nhưng có phân phó? Lão hoàng đế ở trong đại điện đi tới đi lui, tâm phiền ý loạn, hạ chỉ ca ngợi Bình Giang hầu, đốc thúc hắn mau chóng giải quyết phản tặc Quách Đại Xuân. Trẫm đã lâu không gặp hắn, rất là tưởng niệm. Trẫm đã không kịp chờ đợi, muốn tới một hồi quân thần đánh cờ. Mặt khác, truyền chỉ binh bộ, Triệu Trần quan phục hồi kinh báo cáo công tác. Khâu Đức Phúc nghe vậy, trong lòng giận mình. Lão hoàng đế quả nhiên kiêng kỵ Trần gia phụ tử. Bình Giang hầu vị trí không thể động, phía bắc còn có cái gọi Quách Đại Xuân phản tặc không có tiêu diệt, còn cần Bình Giang hầu tọa trấn. Nhưng mà phía nam, Trần quan phục chỉ là một kẻ phó tướng, mặc dù đánh trận rất mạnh, cũng không phải là không thể thay thế. Bây giờ thế cục sáng tỏ, là nên núp nhích một chút. Khâu Đức Phúc không người sư lượng. Lão hoàng đế tựa hồ lại muốn tìm bù một phen nói, Trần gia hai cha con hàng năm ở bên ngoài, cúc cung tận tụy, chấm thật sự là không đành lòng. Lớn như vậy hầu phủ, ngay cả một cái người làm chủ, an tiết chống giống, còn thể thống gì? Chấm thông cảm Trần gia khó xử, Triệu Trần quan phục trở về kinh về sau ngay tại kinh thành cỡ nào người hầu, cũng có thể chiếu cố người nhà. Bệ hạ anh minh. Khâu Đức Phúc nói như thế. Lão hoàng đế cười đáp ý, rất hài lòng sắp xếp của mình, liền chiếu ý tứ này an bài xong xuôi. Để cho Trần quan phục thu đến công văn sau, liền có thể hồi kinh, không thể dây dưa. Để cho Bình Giang hầu thừa thắng xông lên, không thể thả đi Quách Đại Xuân. Đại Minh Vương nhất hệ nhân mã hết thể áp giải kinh thành, chớ muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Dám can đảm tạo phản, nhất thiết phải tam thiên đao xử tử làm chỉ, tuyệt không nhân lượng. Thu nạp bọn đầu hàng phản bội, tuyệt đối không thể. Lão hoàng đế ở trên việc này, thái độ dị thường kiên quyết, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thay đổi quyết định của hắn. Tương đạo mệnh lệnh tuyên bố tiếp. Ở xa phía Bắc Đại lão gia thu đến thúc giục hắn tiến binh tiêu diệt Quách Đại Xuân ý chỉ, trực tiếp ném ở một bên, không rảnh để ý mưu sĩ yên lặng đem ý chỉ thu lại, cất kỹ, nhẹ nói, lão hoàng đế triệu thế tử hồi kinh, hiển nhiên là đối với hầu gia sinh ra cố kỵ. Căn cứ trong cung tin tức, lão hoàng đế hoài nghi hầu gia cố ý dây dưa chiến cơ. Hắn hoài nghi rất có đạo lý. Đại lão gia vui cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt, hắn là cái đang nghi ngờ, nhận đến cái này thời điểm này mới đưa thế tử triệu hồi kinh thành, đã ra ngoài ý định. Luận thông minh, trong triều không người có thể cùng hắn so. Trêu đùa nhân tâm, là hắn lấy tay cho hay. Chỉ tiếc lão hoàng đế trầm mê tu đạo. Lưu sĩ hít một câu. Kể từ lão hoàng đế bắt đầu tu đạo, thời cuộc liền bắt đầu thối nát, toàn bộ thiên hạ giống như là một cái lọt gió phòng rách nát, cái nào cũng là động. Đại lão gia nhìn qua ngoài cửa sổ, kinh thành còn không có tuyết rơi, phía bắc đã liên tiếp hạ mấy trận tuyết lớn. Tuyết lớn che đậy tất cả màu sắc cùng với xấu xí diện mục thê lương đại địa. Đại lão gia tự lẩm bẩm, mảnh đất này thái bình không được a. Hầu gia nói là, căn cứ thám tử nghe được tin tức, Bắc Nung mấy năm này thời gian cũng không dễ chịu, dục dịch, lúc nào cũng có thể xuôi nam. Thành Vương bên kia do dự dự, còn không quyết định chắc chắn được. Tất nhiên không quyết định chắc chắn được, bản hầu liền thay hắn quyết định. Phái người nói cho hắn biết, hoặc là chết, hoặc là xuất binh. Có thể hay không quá mức kịch liệt. Lưu sĩ có chút bận tâm. Đại lao ra lạnh rên một tiếng, suy nói, lao bất tử ngồi ở trên long ỷ, bản hầu là ăn ngủ không yên. Nhất thiết phải để cho cục diện hỗn loạn lên. Lao bất tử, lớn tuổi, lăng mộ đều đã sửa xong, là thời điểm nằm đi bảo. Hắn không phải muốn tu đạo sao, đi trong mộ tu đạo thích hợp nhất. Đại lao ra dùng đến hời hợt ngữ khí, nói xong nhất là lời nói đại nghịch bất đạo. Chuyến đi, Di Tam tộc phần món ăn thỏa đáng có, Lăng Chỉ phần món ăn nhất định cũng sẽ có. Nhưng hắn cũng không thèm để ý trong lòng có một đám lửa, một mực tại thiêu đốt. Đốt đi mấy chục năm, hắn sắp nhịn không được. Nưu sĩ vội vàng khuyên giải, để cho đại lao ra an tâm chớ vội, còn cần nhiều hơn nhẫn lại. Nhiều năm như vậy đều từng nhịn tới, nhịn nữa mấy năm thì thế nào? Hắn đem thái tử đều phế đi, rõ ràng sạn luyến quyền bị. Hắn muốn sống, còn nghĩ sống thêm 10 năm 20 năm. Bản hầu có thể đợi, nhưng bản hầu đợi không được 10 năm 20 năm. Thiên hạ há có 70 năm hoàng đế? Đơn giản hoang đường. Đại lao ra khí cấp bại phôi, một bộ không thể nhịn được nữa bộ dáng. Lao hoàng đế người bên cạnh mới nhiều, hắn muốn sống, nhất định có biện pháp kéo dài tự thân tuổi thọ. 10 năm 20 năm tuyệt không phải thuận miệng nói một chút, thật sự có khả năng thực hiện. Nưu sĩ kinh hồn tăng đảm, hầu ra vì cái gì chắc chắn lao hoàng đế còn có thể sống cái 10 năm 20 năm. Lao hoàng đế hắn chẳng lẽ nắm giữ bí thuật gì? Đại lao ra lạnh rên một tiếng, bản hầu nhận được tin tức, tất hạ học cùng thái thượng trưởng lão rời núi. Ngươi có biết, vị này thái thượng trưởng lão là lai lịch thế nào? Học sinh không biết, còn xin hầu gia giải hoặc. Vị này thái thượng trưởng lão đã là tông sư cảnh giới, nhưng mà hắn tuổi trẻ thời điểm tư chất chỉ có thể tính trung thượng, thiên phú cũng là trung thượng mà thôi. Nhiều thiên tài như vậy nhân vật đều không thể đột phá tông sư cảnh giới, nhao nhao vẫn lạc, chỉ có hắn đột phá tông sư cảnh giới. Ngươi biết hắn dựa vào là cái gì không? Cái gì? Một tay xuất thần nhập hóa luyện đan kỹ thuật. Hắn là dựa vào lượng lớn đan dược, ngạnh sinh sinh đem chính mình đẩy tới tông sư cảnh giới. Cũng bởi vậy, cảnh giới hắn không đủ ổn định, thực lực tại tông sư bên trong thuộc về hạng chót. Những năm này một mực bế quan, chính là vì ổn định cảnh giới. Lần này xuất quan, nghĩ đến vấn đề đã giải quyết. Bản hầu nhận được tin tức xác thật, Tác Hạ học cũng đã cùng Lão Bất Tử liên hợp, muốn cho Lão Bất Tử làm chó săn, đổi lấy trong triều quyền hành. Có Thái Thượng trưởng lão cung cấp đan dược, Lão Bất Tử muốn sống lâu cái 10 năm 20 năm, không tính là việc khó. Hắn không chỉ có phế thái tử, hắn còn muốn chờ chết các con của hắn. Ha ha ha. Bản hầu niên kỷ lớn, tu vi khó có tiến thêm, số tuổi thọ có hạn. Bản hầu không có khả năng đợi thêm hắn 10 năm 20 năm. Đại lao ra một đấm nện ở trên mặt bàn. Tác Hạ học cung tại cái này thời điểm này lựa chọn đi nương nhờ lao hoàng đế, là hắn không nghĩ tới. Đều do phế thái tử vô năng, một trận không đánh, liền bị phế. Phế thái tử bên người tông sư, đồng dạng vô năng, trong đầu toàn bộ là thủy. Chỉ là bảo mệnh có tác dụng chó gì? Mất đi quyền thế phế thái tử, liền giống như nhổ răng rắn độc, đứa trẻ 3 tuổi đều có thể đem hắn đánh chết. Đại lao ra lòng nóng như lửa đốt. Phía trước, hắn còn nghĩ làm gì chắc đó, dựa theo kế hoạch lúc trước từng bước một hướng phía trước đẩy. Bây giờ, chỉ có đem kế hoạch trước giờ. Ẩn nút các phương thế lực nên động. Chương 400 HQ là Trần Quan Lâu, công lao là chính mình. Chương 400 HQ là Trần Quan Lâu, công lao là chính mình. Phản tặc Đại Minh Vương sắp bị áp giải kinh thành. Nên giam giữ ở đâu cái nhà ngục, trong lúc nhất thời trở thành thảo luận tiêu điểm. Phàm là có phần tham dự nha môn, lúc này đều phải cố gắng hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại của chính mình, tại lao hoàng đế trước mặt soát một đợt. Tồn tại cảm càng mạnh, phải được phí thời điểm mới có thể càng thuận lợi, kim ngạch cũng có thể tăng lên một chút. Cái gì là thanh thủy nha môn? Không có chút cảm giác tồn tại nào, nha môn chính là thanh thủy nha môn, có người không có tiền, mỗi ngày ăn không ngồi chờ. Đại lý tự, hình bộ, cẩm y liề vệ. Hình bộ cùng cẩm y liề vệ liên thủ, trước tiên đem giảo cục đại lý tự cho loại bỏ ra ngoài. Mù xem náo nhiệt gì. Kế tiếp chính là hình bộ cùng cẩm y liề vệ ở giữa vắt tay. Cẩm y liề vệ việc nhân đức không nhường ai, phản tặc Đại Minh Vương nhất thiết phải giam giữ chiếu ngục, để cho chiếu ngục hung hăng học một khóa, gọi đối phương biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Hình bộ lúc này đưa ra phản đối. Phản tặc Đại Minh Vương là phải bị minh chính điển hình, tam tiên đao lăng chỉ. Vì thế, nhất thiết phải đem phản tặc Đại Minh Vương nuôi trắng trắng mập mập, còn không thể để cho đối phương có cơ hội tự sát. Lấy chiếu ngục hắc lịch sử, tự sát phạm nhân thế nhưng là chỗ nào cũng có. Đại Minh Vương tiến vào chiếu ngục, sợ là không đợi đến minh chính điển hình, liền đã tự vận tại chiếu ngục. Đến lúc đó, như thế nào đối với người trong thiên hạ quan hệ? Như thế nào đối với bệ hạ quan hệ? Thiên lao thì không giống nhau. Mấy năm này, thiên lao cải tiến tiểu quản lý, đẩy ra rất nhiều sưởi ấm lòng người phần món ăn, khắp nơi xem trọng nhân tính, cho các phạm nhân tinh thần cổ vũ cùng ăn ủi, tự sát tỷ lệ giảm xuống rất nhiều, hữu hiệu duy trì triều đình mặt mũi, duy trì luật pháp danh giới cuối cùng. Vì minh chính điển hình, vì hướng về thiên hạ người hiện lộ rõ ràng triều đình sức mạnh, phản tặc Đại Minh Vương nhất thiết phải giam giữ tại thiên lao. Trừ thiên lao bên ngoài, bất luận cái gì đại lao đều không thích hợp. Chiếu ngục. Ha ha, cút xa một chút a, cẩm y liễu vệ bên này giận dữ, rút đao khiêu chiến. Hình bộ thừa cơ công kích cẩm y liễu vệ, một đám mắc phu liền biết độc dao. Bất luận kẻ nào tiến vào chiếu ngục, cũng là cựu tử nhất sinh. Phản tặc Đại Minh Vương tuyệt không thể chết ở đại lao. Chiếu ngục đối với Đại Minh Vương mà nói, chính là phân mộ. Một cái muốn minh chính điển hình bị xử tử lăng trì phản tặc, há có thể vừa tới kinh thành liền bị giam tiến phân mộ. Hai bên làm trò túi bụi. Đại Minh Vương thật có trọng yếu như vậy sao? Đến nỗi tranh đoạt đến lợi hại như thế sao? Đại Minh Vương có trọng yếu hay không, cũng là thứ yếu, nha môn ở giữa vật tay mới là mấu chốt. Nếu là có thể để cẩm y liễu vệ một đầu, hình bộ thế nhưng là xuất tận danh tiếng lớn, về sau ai nhắc lên hình bộ đều phải giơ ngón tay cái lên, muốn chi tiền thời điểm càng lộ vẻ lẽ thẳng khí hùng, hộ bộ cũng biết càng sảng khoái hơn đưa tiền. Lục bộ nha môn đều vui lòng nhìn thấy cẩm y liễu vệ ăn quả đắng, đem chiếu ngục hắc lịch sử từng mục một lật ra đến thảo luận, kết luận chính là Đại Minh Vương thích hợp nhất giam giữ chỗ chính là thiên lao. Lão hoàng đế tổng hợp cân nhắc, công nhận triều thần đề nghị. Chiếu ngục đích sắc đen một chút, thủ đoạn vừa thô bạo lại huyết tinh, đích sắc không quá phù hợp. Thiên lao bên này thủ đoạn ôn hòa, giam giữ Đại Minh Vương rất thích hợp. Đợi đến năm sau mùa xuân, xuân về hoa nở thời tiết, đem Đại Minh Vương minh chính điển hình, xử tử lăng trì, dùng để tế thiên, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Nghĩ đến, Đại Minh Vương huyết lao thiên gia hẳn là rất hài lòng. Cuối cùng lão hoàng đế đánh nhịp, Đại Minh Vương giam giữ thiên lao. Nhiệm vụ từng tầng hướng xuống bố trí, cuối cùng bố trí đến thiên lao. Nhiều ngày không thấy Lôi Ngục Thừa cũng lộ mặt, đem Trần Quan Lâu gọi vào trước mặt. Phản tặc Đại Minh Vương sắp đến kinh, phía trên quyết định đem người này giam giữ thiên lao, ngươi thu đến thông chi sao? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân đã nhận được công văn. Việc này thế nhưng là đại sự a. Ai nói không phải? Lôi Ngục Thừa nhíu chặt lông mày, hắn làm ngục thừa đến nay, lần thứ nhất gặp phải vụ án lớn như vậy, như thế mấu chốt phạm nhân, một chút kinh nghiệm cũng không có. Trần Quan coi ngục, ngươi nhưng có phương án cụ thể? Toàn bằng đại nhân phân phó. Lôi Ngục Thừa khẽ cắn môi, cái này thời điểm này hắn tuyệt đối không thể lùi bước, phía trên lúc nào cũng có thể tới kiểm tra. Vạn nhất đến lúc thượng quan hỏi, hắn hỏi gì cũng không biết, ngục thừa việc này cũng làm như chấm dứt. Phản tặc Đại Minh Vương chỉ có thể giam giữ tại Giáp Tự Hào Đại Lao. Đại nhân muốn hay không lại suy nghĩ một chút, Giáp Tự Hào Đại Lao giam giữ cũng là phạm quan. Trần Quan Lâu thử chối tử, phản tặc Đại Minh Vương là một cái khoai lang bằng tay. Nếu là có thể đẩy xuống, không thể tốt hơn. Lôi Ngục Thừa kiên quyết phản đối, ba cái đại lao, chỉ có Giáp Tự Hào Đại Lao để cho hắn yên tâm nhất. Mặc dù hắn rất khó chịu Trần Quan Lâu hận không thể đối phương chết đi. Có chuyện phát sinh thời điểm, còn phải để cho Trần Quan Lâu trên đỉnh. Hắn nghiêm nghị nói, không cần cân nhắc. Bản quan hiểu qua, trước kia cũng có phản tặc bị giam giữ thiên lao, cũng là nhốt tại Giáp Tự Hào Đại Lao. Trần Quan coi ngục, năng lực của ngươi bản quan là biết đến, việc này ngươi phải tranh thủ lấy ra một cái phương án, cần gì cứ việc nói ra, bản quan sẽ để cho tất cả mọi người đều phối hợp ngươi. Tóm lại, nhất thiết phải bảo đảm phản tặc Đại Minh Vương an toàn, đây là chủ yếu, tuyệt đối không thể để cho phản tặc Đại Minh Vương có tự sát cơ hội. Phía trên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái này vụ án, Đại Minh Vương giam giữ tại Thiên Lao, tuyệt đối không thể ra một điểm sai lầm. Bằng không, người ta đều phải đầu người rơi xuống đất. Hắn diện mục trầm xuống, trong đầu phát sầu. Đại nhân, việc này khó làm a. Khó làm cũng muốn làm. Đem Đại Minh Vương giam giữ tại Thiên Lao, là hình bộ mấy vị đại nhân dựa vào lý lẽ biện luận, tranh thủ được cơ hội. Sát vách chiếu ngục đều nhanh hơn một khóc. Ngươi đừng không biết điều. Ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy, Đại Minh Vương cũng không có ba đầu sáu tay, vũ lực có hạn, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn xem không được một cái nho nhỏ Đại Minh Vương? Thiên Lao người nào đều giam giữ qua, không có đạo lý giam không được một cái phản tặc. Lôi Ngục Thừa nói lời thật có đạo lý a. Trần Quan Lâu nhai răng, tất nhiên đại nhân quyết định, cái kia, Giáp Tự Hào Đại Lao liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách giam giữ phản tặc Đại Minh Vương. Tiểu nhân sẽ chuyên môn xuất ra một gian nhà tù tiến hành cần thiết cải tạo, bảo đảm phản tặc Đại Minh Vương giam giữ sau khi tiến vào không chết được. Không chỉ có là không chết được, còn phải đem người dưỡng hảo. Bệ hạ đã định rồi thời gian, sang năm đầu xuân giết phản tặc Tế Thiên, cầu một cái mưa thuận gió hòa. Cho nên, Đại Minh Vương ra hình tra tấn tràng thời điểm, tốt nhất có thể có một người bình thường dạng. Trần Quan Lâu chỉ cảm thấy đau đầu, đại nhân, yêu cầu này không khỏi hơi cao một chút. Người thông minh như vậy, trí kế bách xuất, khẳng định có biện pháp. Bản quan tin tưởng ngươi. Đại nhân quá để mắt ta. Trần Quan coi ngủ, chớ có tự coi nhẹ mình. Rất nhiều người cũng khoe ngươi thông minh có bản lĩnh, chỉ là một cái Đại Minh Vương chắc chắn không làm khó được ngươi. Đừng quên, Đại Minh Vương là bị Bình Giang Hầu bắt được, ngươi cùng Đại Minh Vương ở giữa khẳng định có không thiếu đề tài chung nhau có thể trò chuyện. Trò chuyện nhiều một chút, không có chỗ xấu. Lôi Ngục Thừa vui vẻ, thật cao hứng nhìn thấy Trần Quan Lâu ăn quả đắng. Đây là gánh nặng a. Như vậy có thể làm, nên gánh chịu gánh nặng. Giờ khắc này, Lôi Ngục Thừa không còn kháng cự nhiệm vụ này, thậm chí là cảm tạ hình bộ thượng quan đem phản tặc Đại Minh Vương muốn đi qua. Ha ha ha. Vạn nhất Trần Quan Lâu không có làm tốt việc phải làm, phản tặc Đại Minh Vương chết ở trong lao, ân, hẳn sẽ không. Trần Quan Lâu không có như vậy vô năng, cũng không xui xẻo như vậy, vận thế cũng không tệ lắm. Thế là, Lôi Ngục Thừa yên tâm. Việc phải làm là Trần Quan Lâu công lao là hắn, hoàn mỹ. Chương 401 Hạ Tuyết Tiên, nồi lẩu xứng nhất á chương 401 Hạ Tuyết Tiên, nồi lẩu xứng nhất á kinh thành tuyết rơi. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, tới so năm ngoái sớm chút. Trần Quan Lâu đạp thật mỏng một tầng tuyết động, kéo kẹt vang dội. Đời trước hắn sinh ra ở phương Nam, lại là tại phương Nam đọc sách việc làm, nhìn tuyết cơ hội rất ít. Đời này, kinh thành ở vào thiên bắc khu vực, hàng năm đều phải tuyết rơi. Hắn gặp qua tuyết lông ngỗng, cũng đã gặp tiểu tuyết điểm, gặp qua tảng băng, thời gian mấy năm xuống đối với tuyết lòng hiếu kỳ đã không còn, duy chỉ có còn băn khoăn đang có tuyết rơi thời tiết bên trong án lẩu. Sáng sớm lúc ra cửa, hắn cho Xuân Hương Tẩu một chuỗi đồng tiền, ủy thác Xuân Hương Tẩu giúp hắn đặt mua thịt rượu cùng các loại hương liệu. Chờ hắn tan tầm về nhà, liền có thể trực tiếp khai hỏa nấu nồi lẩu ăn. Cùng ai ăn chung? Có thể mời Đỗ Phu Tử tới nhà hắn làm khách, cũng có thể mời cùng không ngừng. Chính là không biết cùng không ngừng có rảnh hay không. Lư đầu to tên kia vội vàng đánh bạc, đánh giá không vui đem thời gian lãng phí ở ăn uống phía trên. Đến Thiên Lao, trong viện tuyết động sớm đã bị tạp dịch quét dọn sạch sẽ, còn hiện lên một tầng dâm dạng, để phòng lộ diện trơn nước trượt chân. Những mục tốt đều nâng lấy nóng hầm hập nước trà ấm bụng. Trần Quan Lâu mới vừa vào cửa, đã có cơ linh mục tốt, cho hắn ly trà thêm dâng trà nước hơi gạt một gạt liền có thể uống. Đại nhân, Điền đại công tử tới tiễn đưa bạc. Có mục tốt bẩm báo. Điền đại công tử là cái đại hiếu tử, Điền đại nhân giam giữ Thiên Lao, hắn chỉ sợ cha hắn tại Thiên Lao chịu khổ chịu tội, không cần thúc giục, hắn sẽ rất tự giác rất đúng lúc chạy đến Thiên Lao ra bạc. Hơn nữa tranh thủ cùng hắn cha trò chuyện một chút. Hai cha con dung mạo rất giống khác nhau ở chỗ Điền đại công tử ánh mắt càng thêm thanh tịnh, tâm tư không có phức tạp như vậy thâm trầm. Điền đại công tử chủ động tiễn đưa bạc, Trần Quan Lâu khẳng định muốn gọi hai tiếng, đem người mời đến công sự phòng, dâng lên một ly đại khách nước trà. Tuyết rơi, trên đường không dễ đi thôi. Điền công tử thuần hiếu, thời tiết như vậy cũng đi ra ngoài. Kỳ thực muộn cái 2-3 ngày cũng không quan hệ, chúng ta Thiên Lao giảng quy củ, không phải sắt vách chiếu ngục. Đa tạ Trần Quan coi ngục có hảo ý chỉ là vừa nghĩ tới gia phụ tại trong lao chịu khổ, mà ta cũng ở trong nhà vây lô pha trà hưởng thụ sinh hoạt, liền rất cảm thấy ấy nấy. Điền đại nhân hạ ngục, cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi vì sao muốn ấy nấy? Gia phụ làm hết thảy, cũng là vì gia tộc, vì chúng ta bọn này không chịu thua kém con cháu. Điền đại công tử cao tuổi rồi, còn như cái hài tử tựa như khóc thút thít hai tiếng. Trần Quan Lâu đối xử lạnh nhạt nhìn, nghe Điền công tử một mực tại chạy quan hệ khơi thông nhân mạch, nghĩ cách cứu viện Điền đại nhân. Sự tình nhưng có tiến triển. Điền công tử lắc đầu, một mặt xa suốt tinh thần, gia phụ rất nhiều học sinh cũng đều đang nghĩ biện pháp, sự tình lại không tiến triển gì. Gia phụ bản án sợ là Điền đại nhân phải chăng đắc tội với ai? Ta cũng không rõ ràng. Ta tại thư viện dạy học, chuyện trong quan trường ta không hiểu nhiều. Trần Quan coi ngục thế nhưng là nghe nói cái gì? Ở quan trường lẫn bảo, có mấy cái kẻ thù chính trị rất bình thường. Một hồi ngươi có thể hỏi một chút Điền đại nhân, để cho hắn cho ngươi chỉ nhất chỉ đường sáng. Chuyện lớn như vậy, không thể để ngươi một cái chạy lung tung. Tìm quan hệ loại chuyện này, mấu chốt ở chỗ tìm đúng người, ngươi nói đúng không? Đa tạ Trần Quan coi ngục để điểm. Một ly trà uống xong, nói chuyện phiếm kết thúc. Ngục tốt dẫn Điền đại công tử phía dưới Thiên Lao đi gặp Điền đại nhân. Trần Quan Lâu âm thầm phân phó, phái hai cái thông minh cơ linh một chút ngục tốt nhìn chằm chằm điểm, nghe một chút hai cha con đều trò chuyện những gì. Tiểu Kim đề nghị, đại nhân tất nhiên không quen nhìn Điền đại nhân, không bằng trừng trị hắn một trận, gọi hắn thành thật một chút. Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, điện đại nhân chính là thiên lao ưu chất khách hộ. Đối đại ưu chất khách hộ, tận khả năng khách khí chút, muốn cùng các phạm quan khác nhau, làm thành một cái cọc tiêu một cái tấm gương. Muốn để tất cả phạm quan đều biết, tại giáp tự hào đại lao, chỉ cần tiền đúng chỗ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Chúng ta ngục tốt không cho được phạm quan tự do, nhưng chúng ta có thể cho bọn hắn phục vụ. Đại nhân ý tứ là, không làm khó dễ điện đại nhân. Hắn không gây sự, cũng đừng làm khó hắn. Bản quan lòng dạ không có như vậy hẹp hòi. Tiêu Kim lên tiếng, hiểu rồi, sau đó lại cảm thán một câu, điện đại công tử thật là một cái đại hiếu tử, mỗi lần cũng là tự mình đến tiễn đưa bạc. Cái khác phạm quan, cơ bản đều là trong phủ quản gia đứng ra, cực kỳ hiếm thấy đạt tới thuộc tới tham tù. Thiên lao cái này, tới qua một lần không có người nghĩ đến lần thứ hai. Chỉ cần bạc đúng chỗ, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Theo lý thuyết, Hạ Tuyết Thiên, thời tiết như vậy bình thường đều không ra khỏi cửa, tình nguyện trong nhà nằm. Hết lần này tới lần khác hôm nay ngoại lệ. Diệp công tử cùng hai ba tốt bạn gay, chạy tới thăm Trương Văn Phú. Trương Văn Phú thằng xui xẻo này, bản án đến nay không có phán quyết, sợ rằng phải tại Thiên Lao ăn tết rồi. Lần trước, Trần Quan Lâu hạ lệnh đóng lại giáp tự hào đại lao, Trương Văn Phú thụ tội lớn, nằm hơn phân nửa nguyệt mới từ từ khôi phục. Người gầy bài bỏng, yếu ớt ma bệnh ngược lại là chữa lành, cũng không chê Thiên Lao vết bẩn, rất thích đứng ngồi trên mặt đất, cắn rơm rạ can. Chính là thỉnh thoảng xuất thần, giống như là linh hồn xuất hiếu. Trần Quan Lâu một trận lo lắng, tiểu tử bị giam hỏng, trở thành đồ đần. Hàn Huyên mấy lần, thấy đối phương lộ dịp rõ ràng, nói chuyện có trật tự, cuối cùng yên lòng. Không có ngốc liền tốt. Diệp công tử vừa ghét bỏ Thiên Lao vết bẩn, lại không bỏ xuống được bạn gây tốt Trương Văn Phú. Xoắn xuýt do dự thật dài một đoạn thời gian, thừa dịp hôm nay tuyết rơi, hoặc là nhớ tới hai người làm bạn gây tốt những cái kia một ngày tốt lành, tăng thêm trong nhà đưa tiền tới. Trong tay đầu có tiền, trong đầu liền đã có lực lượng, thế là tạm thời mời bên trên ba lượng hảo hữu, mang lên thịt rượu, cùng nhau đến Thiên Lao thăm Trương Văn Phú, ăn mừng năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Trương Văn Phú nhìn thấy bạn gây tốt nhóm, ngay từ đầu còn ổn được cảm xúc, muốn biểu hiện ra chính mình ngộ đạo, thăng hoa, cảnh giới tăng lên, đã không phải là ngày xưa cái kia thái kê. Thế nhưng là trò chuyện một chút, khi Diệp công tử nhắc lên năm ngoái trận tuyết rơi đầu tiên, đại gia trong núi đạo quán tùy ý tiêu xài thời gian, Trương Văn Phú vẫn là không nhịn được khóc lên, nước mắt nước mũi một năm lớn. Diệp công tử lấy ra nha hoàn chuẩn bị cho hắn tân thủ lụa, phía trên còn treo một đóa hồng mai đưa cho Trương Văn Phú lau nước mắt nước mũi, Trương huynh chớ có quá mức thương tâm. Tin tưởng sang năm trận tuyết rơi đầu tiên, chúng ta nhất định có thể bên ngoài gặp nhau, đàm luận thơ luận đạo, thật không khoái hoạt. Trương Văn Phú lột lấy nước mũi, vừa gật đầu, không có hình tượng chút nào. Diệp công tử nhìn không được, thầm nghĩ, cực kỳ tàn ác. Thật tốt một cái trọc thế giai công tử, bị hủy hoại trở thành một cái thô lỗ người qua đường giáp. Cái thiên lao này cũng không phải là người lợi chỗ. Thật đáng buồn. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt sẽ không tống giam. Nếu là hắn phạm tội bị người lật ra tới, có hầu phủ bảo đảm hắn, chắc chắn không cần tống giam. Cảm ơn trời đất, hắn có hầu phủ tầng này chỗ dựa. Không cần giống Trương Văn Phú chịu đắng như vậy. Hắn có chút hối hận hôm nay đến thiên lao tham tù. Trương Văn Phú đã không phải là trong lòng hắn cái kia cao thượng Trương công tử. Trương Minh, vụ án của ngươi, người nhà ngươi nói thế nào? Tạm thời chưa có tiến triển. Đi qua thời gian dài như vậy, vì cái gì một điểm tiến triển cũng không có? Ai, đều tại ta không có bản sự, không giúp đỡ được cái gì. Diệp Minh tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi chịu đến thăm ta, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Minh, ngươi lại kiên nhẫn chờ chút. Hầu phủ thế tử sắp về kinh, đến lúc đó ta thỉnh tỷ phu đứng ra, nhất định có thể giúp ngươi một cái. Trần Quan họp lại giúp ta. Trương Văn Phú không dám ôm hy vọng. Diệp công tử mạo xưng là trang hảo hán, nói, thực sự không được, ta liền cầu biểu tỷ. Biểu tỷ cùng thế tử vợ chồng một thể, nghĩ đến thế tử sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Chương 402 thế tử hồi kinh. Chương 402 thế tử hồi kinh. Phản tặc Đại Minh Vương còn không có áp giải đến kinh thành, hầu phủ thế tử Trần Quan Phục trước tiên về tới kinh thành. Hầu phủ trước giờ 3 ngày liền làm đủ chuẩn bị, vẩy nước quét nhà, bố trí phòng ốc, nhân viên phối trí, tiệc rượu menu định ra. Ngoại trừ gia đình nội bộ bày tiệc mời khách, còn muốn chuẩn bị một hồi bữa tiệc, mời thân bằng hảo hữu. Toàn bộ hầu phủ từ trên xuống dưới đều đang vì nên đón gia tộc người nối nghiệp làm chuẩn bị. Thương phấn nhất không gì bằng đại phòng, cùng với đại thiếu nãi nãi Lưu thị. Nhị phòng người khó tránh khỏi chua chát, chạy đến lao thái thái trước mặt nói vài lời chua lời nói. Lão thái thái trầm mặc không nói, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Trần Quan Phục thế tử chi vị là triều đình sách phong, là hầu phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế, lại là trưởng tử, thân phận chi chính thống không người có thể xuất kỳ hữu. Tuổi còn trẻ liền đến trong quân lịch luyện, dựa vào gia tộc nâng đỡ cùng năng lực của tự thân, một đường bộ thanh vân, làm tướng quân, một mực tại phía nam mang binh đánh giặc, nhiều lần chiến công. Hồ phụ vô quyền tử, thế tử hồi phủ, các vị đều giữ vững tinh thần á thế tử trong quân đội lịch luyện nhiều năm, coi trọng nhất quý củ, căn dặn người phía dưới đều thu liễm chút, đừng phạm tại thế tử thủ bên trong. Thế tử nếu như muốn phát tác ai, đừng đến giả thân trước mặt cầu tình, lão thân không còn được. Lão thái thái quang minh thái độ, nàng không muốn tham chiến, chỉ muốn đứng ngoài quan sát. Xem trước một chút thế tử làm việc điệu bộ lại nói cái khác. Nghe nói thế tử lần này hồi kinh, còn mang theo mấy cái mỹ thiếp, còn có mấy cái con thứ nữ. Những chuyện này luận không đến ngươi nhóm lo lắng, đó là đại thiếu nại nại nên bận tâm sự tình. Đi, tất cả giải tán đi, lão thân mệt mỏi. Lão thái thái đầy bụng mất khí. Đại phòng nguyên bản có sụp xuống xu thế. Ai có thể nghĩ tới, phía bắc náo phản tặc, đại phòng cũng mượn cơ hội này dậy rồi. Tạo hóa trêu ngươi. Đợi đến Trần Quan Phục chính thức hồi kinh hôm nay, hầu phủ mặc dù không đến mức răng đèn kết hoa, nhưng cũng là khắp nơi lộ ra hỉ khí. Đại quản gia đầu một ngày liền sắp xếp người đi trên bến tàu chờ lấy, sáng sớm tiếp người trực tiếp hồi phủ. Hồi phủ sau, chưa kịp rửa mặt, đi trước cho lão thái thái thỉnh an, sau đó lại cho chư vị trưởng bối thỉnh an, lại cùng các huynh đệ tỷ muội lao bà đều thấy qua. Sau đó mới trở về viện lạc rửa mặt, tẩy đi một đường phong trần. Đồng thời không quên sắp xếp người hướng về trong cung đưa thiệp mời, đến mai hắn phải vào cung diện thánh, khấu tạ thánh nhân. Đại quản gia trong âm thầm nhắc nhở, vậy hạ tinh khí, mấy năm này càng ngày càng âm tình bất định, khó mà suy xét. Đến mai diện thánh, ngàn vạn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có cầm trong quân một bộ kia ứng đối bệ hạ. Bệ hạ đối với hầu gia còn có ngươi, đối với toàn bộ hầu phủ sớm đã có nghi kỵ chi tâm. Nhất là đối với hầu gia, lòng phòng bị rất nặng. Hầu gia ở xa phía bắc đánh trận, cũng là như giẫm trên băng mỏng, bên cạnh không biết có bao nhiêu bệ hạ thám tử. Trần Quan phục cừ một tiếng, ta mang về người, thỉnh cầu đại quản gia thay ta khảo nghiệm một hai. Thế tử là hoài nghi những người kia không thành thật. Bên trong khẳng định có người khác xếp vào thám tử, cụ thể là ai còn phải dựa vào đại quản gia hỗ trợ tìm ra. Cùng với ta mang về mấy cái kia nữ nhân, đánh giá cũng không thành thật lắm. Bất quá, trong nhà sau viện sự tình, còn phải dựa vào phu nhân. Tất nhiên thế tử biết rõ những người kia không thành thật lắm, vì cái gì còn giữ ở bên người? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Thanh tẩy một lần, lại sẽ có mới người lấy càng bí ẩn càng không chế khả kích thân phận tiếp cận bản thế tử. Cùng cả ngày vội vàng tìm ra nội ứng, không bằng liền cố định mấy cái như vậy đặt ở bên cạnh, tránh khỏi rất nhiều chuyện. Thế tử cao kiến. Lần trước hàng hóa, đi về phía trước rất không thuận. Đằng sau thuận thuận lợi lợi, nghe nói là ngươi từ trong tộc tìm một cái người, có thể làm như vậy. Hồi bẩm thế tử, lão phu tìm người là ngươi tộc đệ, tên Quan Lâu, bây giờ tại Thiên Lao người hầu. Hắn lập xuống công lao, nguyên bản định cho hắn tìm cái thất phẩm việc phải làm, nhưng hắn lại không muốn. Chỉ chịu chờ tại Thiên Lao kiếm tiền, chết sống không chịu tiến vào quan trường. Lãng phí một thân tài hoa. Chuyện này, thế tử không nói, lão phu cũng muốn nhắc lên. Thế tử thân là tông tử, đời tiếp theo tộc trưởng, nên đứng ra thật tốt quản quản chuyện trong tộc. Hiếm thấy xuất hiện một cái người tuổi trẻ có tài, cũng không thể dung túng hắn tiếp tục lưu lại Thiên Lao phí thời gian. Trần Quan Phục rất là kinh ngạc, sắc mặt kinh nghi bất định, thời đại này còn có không muốn làm con người. Vẫn là Trần gia người. Chắc chắn 100. Lão phu cùng Trần Quan Lâu hàn huyên, hắn chết sống không đổi giọng, nói cái gì chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, hy vọng chính là nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Nói Thiên Lao thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn không nên rời đi. Thậm chí không nguyện ý làm ngục thừa, chỉ nguyện ý làm cái quan coi ngục liền thỏa mãn. Quả thực là, không có chút nào truy cầu. Đại quản gia nói lên chuyện này, vẫn là oán khí đầy bụng. Có thể cự tuyệt hầu phủ cho ra chỗ tốt, Trần Quan Lâu không thể nói là đệ nhất nhân, tuyệt đối là kỳ nhất ba một cái. Trần Quan Phục nghe xong, lại cười, không nghĩ tới trong tộc ra như thế một cái người thú vị vật. Qua mấy ngày trong phủ tổ chức buổi tiệc, ngươi cho hắn tấm kế tiếp thiếp mời, mời hắn quá phủ uống rượu. Đến lúc đó, ngươi đem hắn đưa đến ta trước mặt, ta cùng hắn tâm sự. Thế tử là nghĩ, ngươi nói hắn có tài hoa, bản thế tử tự nhiên muốn tự mình ước lượng một chút phân lượng của hắn. Quả thật là cái có tài người, coi như không muốn làm quan luôn có chỗ dùng đến. Thế tử nói có lý. Nhị phòng bên kia, thế tử còn có phân phó. Nhị thúc một nhà mới chi lớn sơ, đi một chút ân tình làm một chút quan hệ vẫn được. Còn lại, còn lớn hơn quản gia nhiều hao tâm tổn trí. Phụ thân không thích xử lý tục vụ, tất nhiên bản thế tử trở về, có một số việc cũng nên sửa lại. Bất quá không đội vào lúc này, chờ thêm xong năm sẽ chậm chậm tới. Ừm. Phía nam chiến sự. Không cần chúng ta lo lắng. Bệ hạ tất nhiên để phòng ta cùng phụ thân, liền để bệ hạ chính mình phát sầu đi. Ừ, sở vương cũng không phải đám dân quê phản tặc, không có dễ đối phó như vậy. Phía nam mấy cái phiên vương có chút dục dịch. Cuối năm nay không động đậy, sang năm mở xuân cũng biết động một chút. Đến lúc đó chính là có náo nhiệt nhịn. Bản thế tử mừng rỡ chế dễ ước. Thời gian qua đi mấy năm, Trần Quan Phục lần nữa bước vào hoàng cung, nội tâm hơi có gợn sóng. Từ tiểu hoàng môn dẫn đường, xuyên qua một đạo đạo cung tường, rốt cuộc đã tới thái cực cung. Tự có nội thị thông truyền. Nhưng mà, Trần Quan Phục lại bị gạt ở thiên điện, lão hoàng đế cũng không có trước tiên triệu kiến hắn. Hắn cũng không nóng nảy. Trong quân đội lịch luyện nhiều năm, thống binh đánh trận mấy năm, cái khác không dám nói, tính nhẫn mại là không thiếu. Biết rõ tùy thời nhi động đạo lý. Nước trà hắn không uống, để phòng diện thánh thời điểm muốn đi vệ sinh, đây là bất kính. Hắn hơi híp mắt lại, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh bên ngoài. Diện thánh người tới một đợt lại một đợt, so với hắn đến chậm người cũng đã diện thánh kết thúc, duy chỉ có hắn còn bị gạt tại thiên điện, chậm chạp đợi không được triệu kiến. Đây là gia bài phủ đầu a. Lão hoàng đế đối bọn hắn phụ tử, quả nhiên nghi kỵ rất sâu. Nếu có tất yếu, lão hoàng đế nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết cha con bọn họ, tội danh không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tạo phản. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy ngón tay cái bên trong, trong lòng phiên vân phúc vũ. Hắn đã biết rõ, phụ thân tại sao lại thay đổi kế hoạch. Lão hoàng đế người này, nhất thiết phải lấy lớn nhất áp ý phỏng đoán. Chương 403 khá lắm cuồng vọng thư sinh, chương 403 khá lắm cuồng vọng thư sinh, lão hoàng đế muốn nắm bóp hầu phủ, Trần Quan Phục lòng dạ biết rõ. Bởi vậy làm thông chi hắn tiến đại điện diện thánh, hắn lộ ra cực kỳ kính cẩn nghe theo lại kích động. Một vị lâu tại ngoại địa nhậm chức quan biên, đột nhiên nhìn thấy thánh an, khó nén thần sắc kích động, lúc nói chuyện cũng nhịn không được run rẩy. Đây là đối với hoàng quyền lớn nhất kính sợ cùng thần phục. Rất rõ ràng, lão hoàng đế đối với Trần Quan Phục biểu hiện rất hài lòng, khó được lộ ra nụ cười, nói vài câu động viên mà nói, để cho hắn nghỉ ngơi thêm, qua một thời gian ngắn tự sẽ an bài việc phải làm cho hắn. Trần Quan Phục dập đầu, khấu tạ hoàng ân, không người cáo lui. Lão hoàng đế thần sắc vui vẻ cùng bên người Khâu Đức Phúc nói, Trần Quan Phục cùng hắn lão tử không giống nhau. Dù sao trẻ tuổi, nhiệt huyết còn chưa từng để nguội, đối với triều đình đối với chấm còn có một mảnh chân thành chi tâm. Trần gia đời đời chịu hoàng ân, nếu là không biết cảm ơn, ngay cả heo chó cũng không bằng. Bình Giang Hầu người này sai liền sai tại quá thông minh. Chấm không cần thông minh như vậy người, chấm càng cần hơn trung thành tuyệt đối người. Trần Quan Phục không tệ, so với hắn Lao Tử càng hiểu trung thành hai chữ. Bệ hạ nhưng là muốn trọng dụng Trần Quan Phục. Không nóng nảy, chờ một chút nhìn. Lão hoàng đế trung quy vẫn là kiêng kỵ hầu phủ, không có khả năng đồng thời trọng dụng hai cha con. Trước tiên có thể cho Trần Quan Phục an bài một cái không có nhiều thực quyền việc phải làm, đem người nhấn ở trên chỗ ngồi không thể động đậy, quản thúc dạy dỗ, trưởng thành lên thành lão hoàng đế trong lòng bộ dáng. Lão hoàng đế đối với như thế nào dạy dỗ người, lộ ra đến tâm vào tay, thông dòng không sợ. Trong đầu rất nhanh liền có thành tục phương án. Trọng dụng đến loại trình độ nào, thời gian bao lâu chèn ép một lần. Tổng kết lại chính là cho khỏa táo ngọn, đánh một vậy. Mấy hiệp xuống, là có thể đem người dạy dỗ nghĩ đến muốn bộ dáng. Trần Quan lâu thu đến hầu phủ thiết mời, có chút ít ngoài ý muốn. Hầu phủ thế tử hồi phủ, hầu phủ muốn xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đại thân bằng hảo hữu. Kinh thành ít ỏi quyền quý hào môn, vân quý thế gia, cơ bản đều thu đến thiết mời. Trận này mở tiệc chiêu đãi, là hầu phủ thế tử Trần Quan Phục trở lại kinh thành đỉnh cấp vòng tầng tín hiệu. Mang ý nghĩa sau này xa giao, hầu phủ nhân vật đại biểu không còn là hầu phủ nhị phòng, mà là hầu phủ thế tử. Tới cửa uống rượu chỗ ngồi không thể tay không đi, phải chuẩn bị lễ vật. Trần Quan lâu lại một lần lâm vào trong tặng quà phiền não. Nếu như chỉ là người bình thường, đồng tộc một ít trưởng bối, tặng lễ ngược lại cũng đơn giản, liền cái kia mấy thứ. Rượu thịt bánh ngọt vải vóc, quý giá đến đâu một điểm, liền tăng thêm mấy thứ thích hợp dự tài, ba một phong bạc. Lễ vật ra tay, vừa hào phóng lại thể diện. Thế nhưng là, cho hầu phủ tặng lễ, những thứ này chuẩn bị sẵn lễ vật hiển nhiên là không đưa ra tay. Coi như hắn tiến đưa dự tài, quý báo dược tài hắn đều phải nghĩ biện pháp từ hầu phủ nhổ lông dê, hắn ở đâu ra thích hợp dược tài đưa cho hầu phủ. Phổ thông dược tài căn bản không lấy ra được, vải vóc không thích hợp. Chỉ còn lại đồ cổ tranh chữ, nhất định phải là chân phẩm, hơn nữa giá cả còn không thể quá quý giá. Quá quý giá cũng không phải là tặng lễ, gọi là đi ân tình luồn túi quan hệ, cầu người làm việc. Đây thật là khó khăn chết hắn. Cái này đại tỷ Trần Tiểu Lan không thể giúp việc khó của hắn, hắn được bản thân nghĩ biện pháp. Lễ vật dự toán tại 500 lượng bên trong, vượt qua số này liền không thích hợp, cũng không phù hợp thân phận của hắn. 500 lượng trong vòng đồ cổ tranh chữ còn phải là chân phẩm, chỉ có thể hoa giáp danh tiếng đại lao trừ vị phạm quan bọn này bảo tàng giải quyết vấn đề. Hắn suy nghĩ, tặng lễ không thể quá tục khí, kim a ngân châu đáo đồ trang sức quá mức tục khí. Hầu phủ giàu sang mấy lời người, châm anh thế gia, cao quý không tả nổi. Nhân gia không có thèm những đồ chơi này, thấy được nhiều lắm. Thích hợp nhất vẫn là tranh chữ bản độc nhất một loại đồ vật. Thế tử Trần Quan Phục cũng là đi học, nghe nói đọc sách rất không tệ. Nhưng bởi vì thân phận, cũng không có đi khoa cử hoàn lộ, mà là thật sớm đi quân doanh lịch luyện. Đã có người có học thức đen, nên được sẽ không bài xích tranh chữ bản độc nhất một loại lễ vật. Đại lao gia liền đặc biệt ưa thích cất giữ loại này đồ vật. Hai cha con có khả năng một mạch tương thừa. Sáng sớm, hắn xuống đại lao. Lạnh muốn chết. Hắn không có vận dụng võ công hộ thể, tự nhiên cảm thụ lạnh nóng. Giữa mùa đông, thiên lao liền như hầm băng. Phòng giam bên trong, từng phạm nhân đều khiêng đệm chăn, run rẩy, dựa vào run run chế tạo nhiệt lượng. Hắn trực tiếp đi tới tạ trường lăng cửa nhà lao phía trước. Tiên nhiệm Đông cung trúc quan, vẫn là quan trạng nguyên, trong tay đầu khẳng định có không thiếu đồ tốt. Tạ đại nhân buổi tối ngủ ngon giấc không? Tạ trường lăng bị đông cứng xanh cả mặt, may mắn trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, còn đỡ được. Trần Ngục lại hôm nay như thế nào có rảnh? Hầu phủ thế tử hồi phủ, thiết tiến mời khách. Ta họ Trần, cung thu đến thiết mời. Đang suy nghĩ tiến đưa cái gì lễ? Suy nghĩ Tạ đại nhân kiến thức rộng rãi, có thể hay không thay ta tham mưu một chút? Thế tử Tòng Quân, đao thương kiếm kích tùy ý chọn một dạng. Tạ đại nhân, ngươi này liền không có ý nghĩa. Ngươi ra chủ ý là tặng lễ sao? Hầu phủ thế tử lại không là bình thường võ tướng, ít cầm những thứ này mê sảng lừa gạt ta. Tạ Trường Lăng mặt mũi bẩy một cái, Trần Ngục lại rất hiểu không ngươi như thế hiểu hà tất thỉnh giáo ta. Trần Quan lâu nhai rằng, những thứ này phạm quan cũng là loài lừa, không rút hai roi không biết cái gì gọi là có chừng có mực. Buổi tối thật lạnh a, ta còn có thể để cho Tạ đại nhân buổi tối lạnh hơn chút. Trần Quan lâu cười nhạo một tiếng, người tới, xách một thùng nước đá, cho Tạ đại nhân đệm chăn dội lên. Trần Ngục lại hà tất như thế làm được người. Tạ Trường Lăng tựa hồ cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình. Trần Quan lâu ha ha cười lạnh, Tạ đại nhân bây giờ nguyện ý thật dễ nói chuyện sao? Trần Ngục lại muốn cái dạng gì lễ vật, có lẽ ta có thể tham như một hai. Tạ Trường Lăng một giây trở mặt, quả nhiên có thể thật dễ nói chuyện. Đánh nước đá ngục tốt còn nhìn xem Trần Quan lâu cái này nước đá muốn hay không đánh, muốn hay không dội. Trần Quan lâu khoát khoát tay, gọi ngục tốt xéo đi. Tranh chữ bản độc nhất một loại, Tạ đại nhân nhưng có dạy ta. Trần Quan lâu trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tạ Trường Lăng suy nghĩ một phen, trong tay của ta đầu có một phần ân sư của ta tặng cho danh gia tự thiếp, là tiền triều cung đình thư họa danh gia lưu lại sách quý. Trần Ngục lại ý như thế nào? Quá quý trọng chút, không đắt lắm trọng. Ta định giá 200 lượng bán cho Trần Ngục lại, như thế nào? Trần Quan lâu nhíu mày. Lúc nào tiền triều danh gia tự thiếp giống như đại bạch thái tiền nghi? Tạ đại nhân không cần như thế, chỉ cần bình thường chân phẩm là đủ. Nếu là cho hầu phủ tặng lễ, tự nhiên muốn lấy ra đầy đủ tâm ý, ta vốn là muốn đề cử bản độc nhất, nhưng mà bản độc nhất tựa hồ không quá phù hợp. Vẫn là danh gia tự thiếp có thể thể hiện Trần Ngục lại một phần tâm ý, Trần Ngục lại không cần cùng ta khách khí, tự thiếp đối với bản quan mà nói, quả thực có chút dư thừa. Một số năm sau đó, có lẽ không cần chờ đến ta già chết, ta bản nhân tranh chữ cũng sẽ trở thành danh phẩm, tương lai có một ngày trở thành chân phẩm. Liền xem như bây giờ, ta tùy tiện viết một bức chữ tranh đoạt người vô số. Tiền triều danh gia mà thôi, đơn giản chính là sớm hơn ta ra đời mấy trăm năm, sớm thành danh mấy trăm năm mà thôi. Ta chi thành tựu, chỉ có thể cao sẽ không thấp. Cho nên, chỉ là tự thiếp mà thôi, 200 lượng ta đều chế đắt. Tốt 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 cái quyến cùng thư sinh. Cái này chẳng lẽ chính là thân là học thần tự phụ cùng ngạo mạn. Học giỏi thật sự rất ra châu a. Khoác lác cái kia đều không gọi khoác lác, gọi là trần thuật sự thật. Trần Quan Lâu không lời nào để nói, không nói gì phản bác. Hắn có thể nói Trạng Nguyên chữ không dễ nhìn, không đáng tiền. Người có học thức thứ nhất không đáp ứng. Hắn có thể nói Tạ Trường Lăng tự cho là đúng, còn không có ra thiên lao, liền mơ ước làm tể phụ, muốn làm thiên hạ đệ nhất thần. Chương 404 ghen tị sắc mặt, chương 404 ghen tị sắc mặt, ngươi có phải hay không ghen ghét tiền triều danh gia, cho nên đem tự thiết định giá chỉ là 200 lượng bán cho ta. Trần Quan Lâu lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán đối phương. Tạ Trường Lăng liền như sù lông mèo, ta sẽ ghen ghét một người chết, còn là một cái chết mấy trăm năm người chết. Trần Ngục lại, ngươi có thể không mua, xin đừng nên nhục nhã bản quan. Còn có, 200 lượng thật không tiện nghi, theo ta nhìn, chỉ là tiền triều danh gia tự thiết mà thôi, cho một cái 50 lượng đầy đủ. Còn nói không có ghen ghét. Ghen tị sắc mặt, đó là rõ rành rành, rõ ràng. Trần Quan Lâu không có vạch trần đối phương, vẫn là 200 lượng a. Tất nhiên tại đại nhân tự phụ có thể siêu việt tiền triều danh gia, không bằng ngươi tại tự thiếp đằng sau để mấy bút, nắp cái con dấu. Một số năm sau đó, chỉ là một bản tiền triều tự thiếp, nhất định bởi vì tại đại nhân danh chấn thiên hạ từ đó giá trị bản thân không ít, giá trị tăng gấp bội. Cái chủ ý này là hắn tạm thời nghĩ ra tới. Lấy hắn xem ra, Tạ Trường Lăng tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn đều có lên như diều gặp gió một ngày. Nói không chừng thật có thể lên làm đệ phụ, trở thành thiên hạ danh thần. Một bản tự thiếp, hai cái danh gia, giá trị chắc chắn tăng gấp bội a hơn nữa. Quan trọng nguyên chữ, vậy khẳng định là cực xinh đẹp, vô cùng có giá trị siêu tầm. Muốn chúng tuyển Trạng Nguyên, phần đầu bức điện trước được xinh đẹp. Một tay người quái dị chữ, sớm tại tú tài thi thời điểm liền bị quét xuống, tuyệt đối không thể tiến vào thi hội thi đỉnh trường thi. Trần Ngục lại miệng nhất định là từng khai quang, bản quan trước tiên nhờ lời chúc của ngươi. Đã ngươi đối với bản quan chữ cầu học như khác, bản quan liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Chờ ngươi cầm tới tự thiếp, chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng bút mực, bản quan sẽ viết một tiên văn trường, thay chúc mừng hầu phụ thế tử về kinh, thuận chúc tiền đồ rộng lớn. Nhìn một chút cái này cuồng vọng sắc mặt, Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, nhưng hắn cũng không ghét. Tại tài khinh người đi, niên đại nào đều có dạng này người. Trạng Nguyên Công không ngạo, đó mới gọi đạo đức giả. Nếu như hắn là Trạng Nguyên Công, ánh mắt hắn có thể treo lên trên đỉnh đầu cả một đời. Mộ tổ bốc khói xanh đều không được, nhất thiết phải lấy, nhất thiết phải bốc cháy. Hai người quyết định chuyện này. Tạ Trường Lăng viết cấm. Trần Quan Lâu cầm cấm, tự mình đi tới Tạ phủ lấy tự thiếp. Ở giữa có cái nhạc đệm, Tạ Trường Lăng lão bà tự mình đứng ra thấy hắn, nghe ngóng Tạ Trường Lăng lao ngục sinh hoạt, lại đưa lên bạc ủy thác hắn thay chiếu cố nhiều hơn. Biết được thiên lao giá lạnh, lập tức phái người đưa đi mấy giường đệm chăn, cùng với thật dày áo đột. Phía trước không biết trong lao so bên ngoài còn lạnh hơn, chuẩn bị không đủ nhiều. Nhờ có Trần Ngục lại nhắc nhở, nhà các ngươi thuộc có rảnh rỗi, thích hợp nhín chút thời gian đi thăm tù, đối với phạm nhân cảm xúc ổn định có chỗ tốt. Trần Ngục lại nói là, chỉ là phu quân nhà ta là cái cố chấp tính khí, nói cái gì cũng không chịu chúng ta thăm tù, dù cho đi cũng không chịu gặp nhau. Vậy thì để ngươi phụ thượng quản gia nhiều di động. Thiên lao cùng chiếu ngục không giống nhau, thiên lao quản lý so ra mà nói vẫn là rất nhân tính hóa. Đối với yêu cầu hợp lý chúng ta bình thường đều sẽ phối hợp. Phối hợp tiền đề tự nhiên là bạc đúng chỗ. Những lời này cũng không cần nói, quy tắc ngầm hiểu đều hiểu. Hôm nay quá cảm tạ. Nếu không phải Trần Ngục lại cáo chi, ta vẫn chưa hay biết gì, cái gì đều không rõ ràng. Ta làm cho phu quân một chút điểm tâm nhỏ, không biết có thể hay không cùng nhau đưa đi. Ăn uống không được. Phạm nhân chỉ có thể ăn ngục tốt chuẩn bị thức ăn và uống nước. Còn xin phu nhân thứ lỗi. Biết rõ biết rõ. Quản gia mang tới danh gia tự thiếp. Trần Quan Lâu lúc này đeo bao tay vào, cẩn thận từng ly từng tí đọc qua. Đi theo Đỗ Phu Tử thời gian dài như vậy, nhiều ít vẫn là học chút. Thì như mang bao tay, chính là cùng Đỗ Phu Tử học. Sau đó, dùng mềm mại vải đông, đem danh gia tự thiếp bao vây lại, lại bao hết một tầng chống nước vải dầu, để vào trong hộp gỗ, cáo từ rời đi. 200 lượng trực tiếp ghi vào trong Tạ Trường Lăng tại Thiên Lao tư nhân tài khoản. Trần Quan Lâu lấy ra tiền này, chẳng khác gì là tay trái đổ tay phải, chỉ là đi một chuyến bút mực chương trình mà thôi. Mắt thấy mở tiệc chiêu đãi sắp đến, cầm tới tự thiếp sau, Trần Quan Lâu từ Đỗ Phu Tử nơi đó hao tới thượng đẳng bút mực, cố ý đem Tạ Trường Lăng mời đến công sự phòng, để cho hắn để bút một tiên. Đỗ Phu Tử biết được Tạ đại trạng nguyên muốn để bút, xem như đưa cho hầu phủ lễ vật, mặt dày ra chịu đựng đối với thiên lao khó chịu, chạy đến thiên lao quan sát. Trần Quan Lâu tại chỗ cho hai người giới thiệu. Tạ Trường Lăng này lại biểu hiện nho nhã lễ độ, đối mặt lớn tuổi hơn nhiều Đỗ Phu Tử, không có lấy khang cầm điều, trực tiếp đi vãn bối lễ. Ngược lại là Đỗ Phu Tử một mặt sợ hãi, liên tục né tránh, không được không được. Tạ đại nhân tài học, Đỗ mô kính nể không thôi. Biết được hôm nay Tạ đại nhân muốn đích thân để bút, mặt dày quan sát, mong rằng Tạ đại nhân thứ lỗi. Không sao. Bản quan biết lúc cũng không đặc thù dở hơi, chỉ cần không phát ra tiếng quấy nhiễu là được. Nhất định nhất định. Tuyệt không lên tiếng quấy nhiễu. Đỗ Phu Tử thậm chí chủ động gánh vác lên giám sát Trần Quan Lâu trách nhiệm, lấy ánh mắt giá hiệu hắn ngậm miệng. Người có học thức tật xấu, hắn nhịn. Tạ Trường Lăng tại tự thiếp cuối cùng hai trang chỗ hồng, chỉ thoáng trầm ngâm phút chốc, nâng bút múa bút. Trong lòng sớm đã co đổi núi, nội dung thành thạo tại tâm. Thượng đẳng bút lông phối hợp thượng đẳng mực nước, làm hắn biết lộ ra cực kỳ tơ lụa thông thuận, cơ hồ là một mạch mà thành, ở giữa không từng có mảy may do dự dừng lại. Huy hào bắt mặc, một lần mà thôi. Trạng Nguyên Công thực lực bởi vậy có thể dòm đốn biết bằng cảnh. Mắt thấy cuối cùng một bút rơi xuống, Đỗ Phu Tử mới rốt cục thở dài ra một hơi, biểu lộ khó nén kích động, Tạ đại nhân công lực càng hơn trước kia, càng thêm lắng động, đầu bút lông tự thành nhất phái, đã có đại gia phong phạm. ngươi gặp qua bản quan chữ? Trước kia tại đại nhân bị điểm vì trạng nguyên, văn chương thiết bảng, lão phu từng có may mắn gặp qua một lần. Mấy năm trôi qua, tại đại nhân đã là danh gia phong thái. Chỉ tiếc, dân gian rất khó nhìn thấy tại đại nhân mà bảo. Tạ Trường Lăng thả xuống bút lông, nói mà không có biểu cảm gì nói, phía trước, bản quan tại Đông cung người hầu, chuyện liên quan Đông cung thái tử, bút mực văn kiện cũng là quan trọng đồ chơi, không thể nhẹ thiết. Cho nên, phàm là mời chữ vẽ, đều sẽ bị cự tuyệt. Nếu không phải bây giờ thân hám nhà tù, không còn trong thân phận gò bó, bản quan vạn vạn không dám tùy ý để bút viết. Tạ đại nhân nói là, thế sự vô thường. Nhưng lão phu tin tưởng, Tạ đại nhân chắc chắn có thể phòng thủ phải mây mở gặp người mình. Nhờ lời chúc của ngươi. Tạ Trường Lăng sắc mặt phiền muộn, dường như là nghĩ tới một chút không vui chuyện. Trần Quan Lâu được mà bảo, lễ vật giải quyết vấn đề, tâm tình rất tốt. Thế là vung tay lên, khai ân nói, Tạ đại nhân không cần vội vã về Thiên Lao, tiếp tục ngồi uống chén trà. Ta để cho phòng bếp cho ngươi đặt mua hai cái thức nhắm, một hồi chúng ta uống một ly. Đây là hắn cảm tạ phương thức. Cùng miệng nói lời cảm tạ, không bằng cho điểm thực sự. Còn có cái gì so với lao ngục hóng gió, ăn một bữa tốt, thể nghiệm một lần làm người tư vị càng có giá trị. Ta liền không cùng Trần Ngục lại khách khí. Tạ Trường Lăng chắp tay một cái, xem như nói lời cảm tạ. Đỗ Phu Tử treo chọc nói, Tạ đại nhân ăn hết mình cứ việc uống, không cần cùng Trần Ngục lại khách khí. Hắn người này ngươi bớt lông bớt, kỳ thực rất dễ nói chuyện. Chương 405 yến hội, chương 405 yến hội trong âm thầm, Trần Quan Lâu hỏi qua Đỗ Phu Tử, danh gia tự thiếp giá thị trường dự đoán bao nhiêu. Đỗ Phu Tử nói cho hắn biết, 1-2 ngàn lạng nhất định có thể bán đi. Cụ thể kim ngạch phải xem tiệm bán đồ cổ bản sự. Nếu như gặp phải người cùng sở thích giả, 2-3 ngàn lạng cũng không thành vấn đề. Tạ Trường Lăng đệ tử, không tính tiền. Cái này đạt được thời gian. Hắn bây giờ thân hám nhà tù, tuy có trạng nguyên tên tuổi, tự thành phong cách, công nhận người dù sao không nhiều. Đến tương lai, hắn danh tiếng hiển đạt, chữ này thiếp nhất định giá trị liên thành. Nếu muốn hợp ý tặng lễ, tiêu phí trọng kim mua sắm phần này tự thiếp người nhất định không phải số ít. Người suy nghĩ một chút, hôm nay hắn tại Thiên Lao viết xuống tự thiếp văn trường, ngày khác xem như lễ vật đưa đến trong tay hắn, phần tâm ý này chân quý bực nào. Cái gì gọi là tặng lễ, cái này kêu là tặng lễ, đây mới là luồn túi quan hệ thủ đoạn thượng thừa. Vậy ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn lưu thêm điểm mà bảo. Chờ hắn tương lai phát đạt, ta liền chuyên môn bán hắn mặc bảo cho những cái kia tặng lễ luồn túi người, nhất định có thể phát một phen phát tài. Đỗ Phu Tử lại cười nói, thưa thất mới gọi chân quý. Nhiều, đó chính là ven đường đại bạch thái. Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, người có học thức chính là giả mồm. Ta có thể cùng hắn đôi 8 phân chia cùng lắm thì chia 3-7 sổ sách. Ngươi xem trọng như thế tương lai của hắn, chắc chắn hắn có thể xoay người. Đỗ Phu Tử rất hiếu kỳ. Trần Quan Lâu vui cười một tiếng, hời hợt nói một câu, không phải khoác lác, ta đôi mắt này thật đúng là không nhìn lầm hơn người. Ai có thể lên phục, ai có thể lên cao, không dám nói phỏng đoán cái 100%, 89 thành vẫn phải có. Ngươi nhu. Đỗ Phu Tử cười hết mắt, có bản lĩnh này, vốn tại Thiên Lao, ngược lại cũng có chút tác dụng. Cũng mẹn mẹn chỉ là có chút tác dụng. Nếu là dùng tại quan trường, kia thật là một bước lên mây chỉ là bình thường. Phu Tử cũng đừng lừa phỉnh ta. Ta còn đang suy nghĩ, lễ vật này rất quý giá, đưa cho hầu phủ, bằng vào ta thân phận có thể hay không không quá phù hợp. Không có gì không thích hợp. Mọi người đều biết ngươi là Thiên Lao quan coi ngục, tòng phạm quan trong tay nổ lông dê chính là chuyện đương nhiên. Đại gia chỉ coi ngươi có bản lĩnh, biết được hợp ý. Đỗ Phu Tử lời nói chân an Trần Quan Lâu. Tự thiếp giá trị thị trường vượt xa dự tính của hắn, nhưng mà hắn xác thực chỉ tốn 200 lượng bạc mua vào. Hơn nữa còn là tay trái chuyển tay phải, phù hợp dự toán. Đợi cho mở tiệc chiêu đãi một ngày này, hắn bóp lấy thời gian, không còn sớm không muộn đi tới hồi phủ. Cái này không đi cửa sau, đi là cửa hông. Vẫn là người gác cổng Trần Quan Tường, Tường ca tự mình nên hắn. Trần Quan Lâu không cho tiền thưởng, dường dưng nói, huynh đệ chúng ta ở giữa, liền không giảng cứu những thứ này. Một hồi uống rượu với nhau. Trần Quan Tường xì một tiếng kinh miệt, cùng ngươi uống rượu, đổ 8 đời mất môi. Đi xa một chút, đừng đem ngươi vận rủi lây cho ta. Nói hiệu nói vượng. Chỉ ta cái này tài vận, ai không hâm mộ. Ngươi chính là ghen ghét. Ta ghen ghét ngươi. Trần Quan Tường mũi bệnh lên trời, mặt coi thường, liền ngươi tại Thiên Lao cái kia phá việc phải làm, cùng ta so, sách giày cũng không xứng. Ta việc này, đừng nhìn chỉ là một môn phòng, đi ra ngoài, thất phẩm quan đều không đổi. Vâng vâng vâng, tể tướng người gác cổng thất phẩm quan, huống chi là hầu phủ người gác cổng. Ngươi nhu, ta không sánh được, ta chịu thua. Trần Quan Lâu quả quyết kết thúc tiểu học gà bình thường tranh cãi, khách mời quá nhiều, thiếu chút nữa thì trở thành linh vật. Trần Quan Tường tùy ý chỉ phái một gã sai vặt, để cho gã sai vặt dẫn Trần Quan Lâu đi tiền viện phòng khách uống trà. Hôm nay tới khách mời quá nhiều, phân mấy cái sân chiêu đãi. Trần Quan Lâu được an trí tại Trần thị nhất tộc trong đội ngũ, vừa đi vào phòng khách, khá lắm, toàn bộ là Trần gia người. Bao quát một bộ phận Trần thị nhất tộc thân bằng, nhưng địa vị thân phận có hạn, không có tư cách cùng khác hảo môn huân quy thân bằng ngồi chung một bàn, thế là liền cùng tộc nhân an trí tại một chỗ. Trần Quan Lâu rất ngoan cảm giác, vừa vào phòng khách, trước tiên cho các vị trưởng bối thỉnh an chào, lại cùng đồng tộc các huynh đệ chào hỏi lẫn nhau, còn đón nhận bọn văn bối lễ. May mắn hôm nay không phải ăn Tết, không cần đệ tiền mừng tuổi. Tuổi nguyệt như thoi đưa, trong lúc bất chi bất giác, nhiều một nhóm lớn văn bối. Mấy năm trước, hắn vẫn là tiểu đẹp trai, Lầu Ca Nhi, chỉ chớp mắt liền chui ra một đám hùng hài tử gặp mặt liền đều chú hắn. Một đám hùng hài tử tựa như 3,000 con vịt. Trần thị nhất tộc quân vũ khởi ra, đối với bọn nhỏ quản được không nghiêm, thậm chí vui lòng nhìn thấy bọn nhỏ phóng thích thiên tính, tranh cường hiếu thắng. Nói là muốn làm tướng quân thì phải hiểu tranh đoạt, biết được chiến đấu ý thức muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Gia phong quả nhiên cùng canh độc thế gia, quan hoạn thế gia chênh lệch quá lớn. khó trách hai bên thông hôn không nhiều. Quan niệm gia phong chênh lệch quá lớn, rất khó dung hợp, tất nhiên khắp nơi cũng là mâu thuẫn. Đương nhiên, các đại nhân cũng có phân tắc, hạn chế bọn nhỏ phạm vi hoạt động, chỉ có thể tại trong sân, không thể xuất viện môn một bước, để tránh đụng phải quý khách. Trần Quan Tân nhăn nhăn nhó nhó đi tới Trần Quan Lâu trước mặt, khách khí hô một tiếng, "Quan Lâu ca, xin ý như thế nào?" Trần Quan Tân lắc đầu, "Bình thường thôi. Dù cho có gia đình ủng hộ, Trần Quan Tân Nam Bắc tiệm tạp hóa chỉ có thể nói có thể hôn khởi đi, kiếm lời cái ấm no. Muốn đại phú đại quý, đừng hy vọng. Môn này sinh ý làm chính là tiết kiệm, góp gió thành bão. Xa xa so không hồi lúc trước tại Thiên Lao người hầu thời điểm nhẹ nhõm thu vào cao. Hắn muốn là không ngồi yên tĩnh tỉnh, để cho hắn mỗi ngày trông coi cửa hàng, buồn đến chết. Có so sánh, càng ngày càng ý thức được Thiên Lao môn này việc phải làm, nhìn như đê tiện bất bẩn, kỳ thực chỗ tốt rất nhiều. Trước đó Trần Quan Lâu vẹn vẹn chỉ là lớp trưởng, có hắn chiếu cố, liền có thể để cho hắn ăn no, trong tay chưa từng thiếu tiền tiêu. Bây giờ Trần Quan Lâu làm quan coi ngục, nếu hắn còn tại Thiên Lao, thu vào cùng địa vị chẳng phải là liên tục tăng lên. Biết vậy chẳng làm. Quan Lâu ca, ta còn có thể về Thiên Lao người hầu sao? Trần Quan Lâu liếc mắt nhìn hắn, cỡ nào làm ngươi mua bán, bây giờ lớn nhỏ cũng là lão bản, làm gì nghĩ quẩn nhớ thương Thiên Lao ngục tốt chén cơm này. Quan Lâu ca, ngươi vẫn còn đang trách ta sao? Trước đây, ta thực sự là vô tâm nói lộ ra miệng. Sự tình đều đi qua, đừng nói nữa. Trần Quan Lâu bưng lên ly trà, rõ ràng bưng trà tiếp khách. Trần Quan Tân ha ha mồm, không thể làm gì. Hắn chính là yêu khoác lác, khoe khoang kiến thức của mình, Thiên Lao ngục tốt người người đều đức hạnh này. Chỉ có điều, hắn thổi qua đầu, tiết lộ giáp tự hào đại lao chương ngủ. Muốn nói hối hận, có một chút. Muốn nói hoán, cũng có một điểm. Lâu ca nhi quá bất cận nhân tình, đại gia là tộc huynh đệ, vì cái gì nắm lấy hắn một điểm sai lầm liền muốn làm to chuyện. Hôm nay hắn chính là đủ phải, thử một lần Trần Quan Lâu thái độ. Không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ khó chơi, không chịu cho hắn cơ hội thứ hai. Trong lòng hắn phiền muộn tức giận phẫn hận, nhìn thấy Hùng Hải tử nhóm ầm ĩ, hắn gầm thét một câu. Làm ra tới động tĩnh kinh động đến trường bối, bị cha hắn níu lấy lô thai chửi mắng một trận, tâm tình càng ngày càng hỏng bét. Dứt khoát cùng mấy người cùng một chỗ đánh bài, thao tài tiêu thai. Không biết lúc nào, Trần Quan Tường sờ đến Trần Quan Lâu trước mặt, ngươi vì cái gì không cho Trần Quan Tân cơ hội thứ hai? Ta xem đi ra, hắn muốn về Thiên Lao người hầu. Vậy sao ngươi không để cử hắn đến hầu phủ người hầu, tỉ như đi theo ngươi phía sau cái mông làm người gác cổng, lại nhẹ nhõm tiền lại nhiều, người người đều cho ba phần chút tình bọn. Phi, ta làm là người gác cổng, cần nhãn lực độc đáo người cơ trí còn không thể có ngoại tâm. Trần Quan Tân cái kia ma bài bạc chảy gỗ, ta mới không cần. Ngươi cũng không cần, ta dựa vào cái gì muốn? Các ngươi Thiên Lao không phải liền là chuyên thu lưu manh sao? Trần Quan Tân đang thật phù hợp. Chương 406 một cước đá bay chương 406 một cước đá bay Trần Quan rõ ràng tựa hồ quên năm đó giáo huấn, vậy mà chủ động hướng về bên cạnh Trần Quan Lâu gót. Lâu ca nhi. Trần Quan Lâu yên lặng mắt liếc đối phương, nếu không phải chung quanh nhiều người, hắn chắc chắn miệng phun hương thơm, để cho đối phương cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Trần Quan rõ ràng ưỡn mặt, cười hắc hắc, một mặt định mọn, bây giờ ngươi thế nhưng là cùng thế hệ ở trong, có tiền nhất. Tất cả mọi người bội phục ngươi. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ta tính là cái gì chứ? Đi theo đại lao ra trong quân đội tư hôn mấy cái kia, nghe nói cũng làm tướng quân, tiền thật nhiều thật nhiều. Cái giám tướng quân. Bây giờ trong quân, là cá nhân đều xưng hô tướng quân. Chỉ là lục phẩm võ tướng, không có gì chạy đầu. Trần Quan rõ ràng đối với trong quân đội mấy cái tộc đệ, gọi là một cái chẳng thèm ngó tới. Trần Quan Lâu chịu đựng mắt trận trắng xúc động, thật sự là trướng thai gai mắt, đến cùng có chuyện gì? Có việc nói chuyện, có dám mau thả. Trần Quan rõ ràng cười hắc hắc, cực kỳ hèn mọn, đoán chừng ít nhất có thể nổ ra một thùng dầu. Dầu mỡ thuộc tính làm cho người mười phần khó chịu. Lâu ca nhi, nghe nói ngươi hôm nay đưa một bản tự thiếp làm lễ vật. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Giống nhau giống nhau. Ngươi tại Thiên Lao người hầu, trong tay đầu chắc chắn nắm nuốt rất thật tốt đồ vật ta đám kia phạm quan, tại ở dưới tay ngươi kiếm cơm, còn không phải tùy ý ngươi muốn gì cứ lấy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Quan Lâu quả quyết đánh gãy đối phương mông ngựa, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, người này chắc chắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hắn sở dĩ không có trở mặt, chính là muốn nghe một chút Trần Quan rõ ràng đang tính toán cái gì. Trần Quan rõ ràng nhìn chung quanh một chút, đệ thấp giọng, nói, ta biết một cái làm đồ cổ mua bán đại hào khách, có bao nhiêu hàng đều có thể ăn được. Lâu ca nhi, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi. Người ta hợp tác từ Thiên Lao phạm quan trong tay đầu chuyển đồ cổ tranh chữ chia ba bảy thành ngươi bảy ta ba như thế nào? Trần Quan Lâu nhìn lâu đối phương hai mắt thực sẽ luồn túi a, vậy mà đem chủ ý đánh tới Thiên Lao, ai cho hắn ra chủ ý vẫn là nói từ chỗ nào lấy được dẫn dắt, ngươi nghĩ ra tới biện pháp? Hắc hắc, ngươi liền nói cái này mua bán được hay không? Được, chúng ta thì làm một món lớn như thế nào? Ngươi nếu là không hài lòng chúng ta đôi tám chia, ngươi tám ta hai như thế nào? Chẳng ra sao cả, không có hứng thú. Trần Quan Lâu lạnh nhạt một gương mặt, người ra mặt mỏng thấy thế chắc chắn liền mượn cơ hội cáo từ rời đi. Rõ ràng, Trần Quan rõ ràng không thuộc về da mặt mỏng loại người kia, da mặt của hắn có thể so với tường thành. Còn hung hăng hướng trên thân Trần Quan Lâu gót. Trần Quan Lâu chê hắn buồn nôn, nhanh chóng lui lại kéo dài khoảng cách. Kém chút nhịn không được, liền muốn đem người ném ra bên ngoài, tốt nhất ném vào trong hồ nước tẩy một chút. Giữa mùa đông, trên thân đều có một cố vị, nam nhân này không cứu nổi. Lâu ca nhi, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, ngươi suy nghĩ như thế nào nơi nào không thích hợp, chúng ta có thể một bên trò chuyện một bên cải tiến. Ngươi nếu là có thành tâm, ta có thể đem vị kia hảo khách giới thiệu cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi đừng qua sông đoạt cầu. Trần Quan rõ ràng cảm giác chính mình chưa từng có như thế thành tâm thực lòng làm một chuyện, Trần Quan Lâu nếu là sẽ không lại cho mặt mũi, chính là không biết tốt xấu. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, coi như ta có Hàn Nguyên, có thể tổng phạm quan trong tay cầm tới chân phẩm đồ cổ tranh chữ, nhưng ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Đến nỗi hào khách người mua, kinh thành cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu có tiền người thu thập. Phía ngoài tiệm bán đồ cổ hiệu cầm đồ, càng là đứng xếp hàng muốn cùng ta hợp tác. Ngươi nói một chút, ta vì sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ buôn bán? Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, không quen. Trần Quan Lâu tấm như mặt, giữa bọn hắn thật sự không quen. Nếu không phải đều họ Trần, cũng là Trần gia người, Trần Quan Lâu ngồi ở chỗ này cùng đối phương nói chuyện. Trần Quan rõ ràng sầm mặt lại, đảo mắt lại cố gắng kéo ra một nụ cười, Lầu Ca Nhi, nhìn ngươi nói, đã hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Hai chúng ta, huynh đệ, có thể so sánh người bên ngoài thân nhiều. Ngươi tình nguyện giúp đỡ người ngoài cũng không nguyện ý giúp nhà mình huynh đệ, đây nếu là chuyện đi, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Trần Quan Lâu cười, hắn chỉ mình khuôn mặt, ngươi nhìn ta để ý danh tiếng sao? Ta nếu là để ý danh tiếng, trước kia ta có thể đi thiên lao người hầu. Trần Quan rõ ràng, ngươi ngay cả ta là người nào đều không làm rõ ràng, liền chạy tới muốn cùng ta hợp tác, ngươi là ăn quá no rảnh đến hoặc sao? Ỷ vào chính mình lớn tuổi, là đại ca, liền có thể tùy ý phân công trong tộc huynh đệ, phải không? Ai cho ngươi tự tin, ai cho ngươi dũng khí? Ngươi nếu là không muốn mất mặt, bây giờ rời đi còn kịp. Bằng không, trước mặt nhiều người như vậy, ta nhất định sẽ không cho ngươi khuôn mặt. Trần Quan Lâu, ngươi đừng quá phận quá đáng. Ta hảo ý giới thiệu cho ngươi làm ăn, ngươi đừng không biết điều. Trần Quan rõ ràng đè lên giọng, nghiêm nghị quá lớn, lộ ra cực kỳ tức giận. Trần Quan Lâu lại không nghĩ nhịn, nhấc chân, trực tiếp đem người đá bay. Động tĩnh lớn như vậy, đám người nghĩ xem nhẹ đều không được. Trần Quan Lâu, ngươi chính là điên rồ. Mua bán không tại nhân nghĩa tại. Ngươi ăn một mình, ẩu đả tổ huynh, quả nhiên là dã man nhân, đọc sách đều đọc được trong bụng chó đi. Trần gia có ngươi dạng này bại hoại, tổ tông thể diện đều mất hết. Ta muốn lên cáo trong tộc, muốn đem ngươi trừ tộc. Trần Quan rõ ràng ngươi ngậm miệng. Hôm nay là ngày gì, đây là địa phương nào, há có thể dung ngươi tùy ý ồn ào, nói hiệu nói vượng. Ngươi tới, nhanh lên đem miệng của hắn chắn. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, liền uống say nói hết mê sảng, đơn giản làm bừa bãi. Trong tộc đại bá trước tiên đứng ra, khống chế cục diện. Tự có thông minh đồng tộc huynh đệ, nhất là không quen nhìn Trần Quan xong mấy cái tộc huynh, trực tiếp tới tất tối, cũng không để ý có thể hay không hôn đến người bên cạnh, liền hướng Trần Quan rõ ràng trong miệng nhét. Điển hình mang tư trả thù. Trần Quan xong dãy rủa vô sự vô bổ, vẫn là bị người kéo xuống. Trong tộc đại bá đi tới Trần Quan Lâu trước mặt, sắc mặt âm u, biểu lộ gọi là một cái một lời khó nói hết. Đại bá, ngươi là Trần một người, hôm nay như thế nào xúc động như thế? Trần Quan rõ ràng ngoài miệng không có giữ cửa, ngươi không để ý tới hắn là được rồi, làm sao đến mức động thủ? Không có động thủ chỉ là động cước. Trần Quan Lâu nghiêm trang nói. Trong tộc đại bá khỏe miệng co quắp rút, càng ngày càng một lời khó nói hết. Đây là động thủ vẫn là động cước vấn đề sao? Đến cùng có thể hay không chào trọng điểm? Thật muốn bị tức chết. Chuyện vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy. Ta mặc dù đem sự tình ép xuống, sau đó chắc chắn còn sẽ có người hỏi. Trần Quan rõ ràng nói không chừng thật sự sẽ tới trong tộc cáo trạng. Đến lúc đó các tộc lao đứng ra, ngươi cũng không thể cũng là bộ dáng này. Trần Quan Lâu chắp tay một cái, đa tạ đại bá nhắc nhở. Trần Quan rõ ràng muốn tìm ta hợp tác mua bán, ta không vui, hơn nữa rõ ràng biểu lộ thái độ. Hắn không buông tha, miệng ra ác ngôn, chỉ có thể cho hắn một cước, gọi hắn ghi nhớ thật lâu. Đã như vậy, đến lúc đó nếu là có người hỏi, ngươi cứ nói thật là được rồi. Trần Quan xong danh tiếng, người trong tộc đều biết, không có người sẽ nhớ không mở che chở hắn. Nhưng mà, ngươi dĩ vãng làm việc có chút độc, trong tộc không ít người đối với ngươi bất mãn. Nếu là có người mượn cơ hội này chèn ép ngươi, cũng là có thể dự liệu. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, đại bá liền cái này đều nói với hắn, cái này thiện ý phóng thích thật tốt rõ ràng. Chương 407 dã tâm bừng bừng đại bá, chương 407 dã tâm bừng bừng đại bá, đại bá muốn cho ta làm như thế nào? Trần Quan Lâu không chơi hư đầu bá não quanh co thủ đoạn, trực tiếp hỏi. Trong tộc đại bá nhìn hắn chằm chằm, cân nhắc nói, ngươi nếu là có biện pháp để cho Trần Quan rõ ràng ngậm miệng đừng làm rộn đằng, vậy tốt nhất bất quá. Nếu là ngươi không tiện đứng ra, có cần ta có thể thay ngươi tìm Trần Quan rõ ràng tâm sự. Lương trước hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Trần Quan rõ ràng làm sao có thể không làm lớn, đối phương ba không thể nháo đến tình cảnh người người đều biết. Trần Quan Lâu ăn một mình, ăn đến bụng căng tròn, sớm đã có người không có nhịn. Chờ ngại Trần Quan Lâu không phải quả hờ mềm, ngoại trừ một cái đại tỷ, không có gì điểm yếu người. Tăng thêm lại cùng hầu phủ đại phòng có giao tình, chuyên môn thay đại lao ra vơ vét đồ cổ tranh chữ, cùng đại quản gia cũng nói phải bên trên lời nói, đại gia mới có thể một mực nhẫn lại, án binh bất động. Chỉ cần có người dẫn đầu, tất nhiên sẽ buộc phát quần thể hiệu ứng, đến lúc đó hợp nhau tấn công. Dù cho Trần Quan Lâu không sai, đến trong tộc cũng muốn thiệt thòi lớn. Trong tộc phán quyết sự tình, nhìn đúng sai, cũng nhìn phân lượng. Vì lắng lại cái gọi là chúng nộ không thiếu được muốn thả một sóng lớn huyết. Trần Quan Lâu vừa suy nghĩ, trong đầu có tính toán, thỉnh đại bá giúp ta. Thật muốn lao phu thay người đứng ra. Trong tộc đại bá tựa hồ không yên lòng, còn muốn xác định một chút. Trần Quan Lâu trịnh trọng biểu thị, Trần Quan rõ ràng là cái vô lại, ta không có thời gian cùng hắn nói dóc. Đại bá ở trong tộc uy vọng khá cao, tất cả mọi người rất chịu phục, tin tưởng đại bá nhất định sẽ công chính xử lý chuyện này. Cần thiết phí tổn, ta một mình gánh chịu. Phí dụng sự tình sau này hay nói. Đã ngươi tin được lão phu thay ngươi đứng ra chính là. Trong tộc vàng trao lẫn lộn, mượn cơ hội này cũng có thể để cho trong tộc nhận thức đến vấn đề. Trần Quan Lâu nghe lời này một cái, liền biết đại bá là muốn mượn cơ hội này tăng cường bản thân lực ảnh hưởng, tiến vào tộc lão hội. Đám kia tộc lão, từng cái tuổi già sức yếu, là thời điểm đổi mới. Đại bá kiếm chỉ tộc vụ, muốn làm thường vụ phó tộc trưởng gia tâm, rõ rành rành. Đang tộc trưởng đại lão ra hàng năm ở bên ngoài lãnh binh chiến đấu, căn bản không chỗ chống Lý Khổng Lồ tộc vụ. Coi như đại lão gia người tại kinh thành, mỗi ngày vội vàng cùng trên triều đình người lục đục với nhau, chuyện trong tộc cơ bản đều là để cho các tộc lão tự động xử lý, hàng năm chỉ phụ trách theo thường lệ cho bạc cho lương thực cho tài nguyên. Đến nỗi những bạc này lương thực tài nguyên phân chia như thế nào, phía dưới không người tố cáo mà nói, đại lão gia bình thường sẽ không hỏi đến. Quá bận rộn, thật sự không có thời gian này. Dù cho có người cáo trạng, không nghiêm trọng mà nói, cũng là để cho các tộc lão tự động xử lý. Đại bá hiển nhiên là nhìn đúng thời cơ, vô luận là đại lao gia làm tộc trưởng, vẫn là thế tử tương lai kế thừa tộc trưởng vị trí, cũng không có thời gian xử lý tộc vụ. Trong tộc cần một cái năng lực cứng hãn, uy vọng lại cao, thân thể khỏe mạnh có tinh lực người đảm nhiệm thường vụ phó tộc trưởng, vì tộc trưởng phân ưu. Đại bá tâm tư rất rõ ràng, bỏ hắn thì ai? Mượn thu thập Trần Quan xong cơ hội, mượn cơ hội chỉnh lý tộc vụ, điểm ra vấn đề, nhận được thế tử thưởng thức, thừa cơ tiến vào tộc lão hội, đảm nhiệm phó tộc trưởng. Chỉ cần có hầu phủ ủng hộ, hắn tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thành. Bộ này liên hoàn tính toán, có thể nói là gặp đúng thời. Chỉ cần mỗi một bước đi đúng, tương lai không lâu, trong tộc liền sẽ đại biến dạng. Đại bá đảm nhiệm thường vụ phó tộc trưởng. Trần Quan lâu bàn tính toán một lần, đối với chính mình không có chỗ xấu. Hắn đối với trong tộc đám kia cậy già lên mặt lao đồ ăn đám, đã sớm bất mãn. Hắn thuộc về trong tộc cao thu vào đám người, hàng năm đều biết hướng trong tộc giao nạp một bút tiền bạc, cũng có thể xưng là quyên hiến hoặc xưng là tộc nhân phí. Mặc kệ cái gì tên tuổi, tiền hắn không ít cho, phúc lợi tha không cần hưởng thụ, thế nhưng là nên hưởng thụ phúc lợi nghèo khó nhân gia cũng không hưởng thụ được. Khỏi cần phải nói, liền nói trong tộc tư thục, mỗi năm hầu phủ đều phải xuất tiền trợ cấp, thế nhưng là cũng không phải là mỗi cái hải tử đều có thể đi vào đọc sách. Đám kia tộc lao bóp lấy danh ngạch, trong bóng tối thu lấy cái gọi là tiền trả công cho thầy giáo. Sẽ một đám nghèo khó học sinh chắn bên ngoài. Nhưng mà, đỗ phu tử tiền trả công cho thầy giáo, là hầu phủ cho. Trong tộc không cần lấy ra một phân tiền. Mỗi ngày giữa trước cái kia một bữa, cũng là hầu phủ gánh chịu, trong tộc liền một khỏa lương thực đều không cần ra. Liền cái này, trong tộc tiểu hài đọc sách, giữa trước cái kia cơm còn muốn kèm theo cơm nước. Hiển nhiên là bị cắt xén. Đại bá cũng không có công khai biểu thị phải vào tộc lão hội, đảm nhiệm thường vụ phó tộc trưởng. Trần Quan lâu cũng làm bộ không biết, chỉ nói đại bá phạm là có cần, hắn nhất định toàn lực phối hợp. Trần Quan rõ ràng cái kia điều nhân, là thời điểm nếm thử tộc vi lợi hại, nếm thử xã hội tính tử vong uy lực. Tên kia, lấn yếu sợ mạnh, tại trước mặt Trần Quan lâu coi như thu liễm. Khi dễ tộc nhân khác thời điểm, hành vi mười phần ác liệt. Trần Quan lâu không tham dự tộc vụ, cũng thường xuyên nghe nói Trần Quan xong đủ loại truyền ngôn. Hai người vừa thỏa đàm chuyện này, có người tới thỉnh. Nói là thế tử Trần Quan phục thỉnh Trần Quan lâu phía trước hướng về nhị tiến thư phòng gặp mặt. Thế tử muốn gặp ta? Gã sai vặt gật đầu, xác thực. Thế tử vậy mà nhận biết ta? Trần Quan lâu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cho là thế tử là cái trước mắt không bụi, liền như là đương thời rất nhiều ngân quý tử đệ như vậy, không nghĩ tới đối phương vừa trở về mấy ngày vậy mà biết hắn, còn muốn gặp hắn. Lâu ca nhi, mau theo tiểu nhân đi qua đi. Hôm nay nhiều người, chờ lấy gặp thế tử người đều ở đây xếp hàng. Chớ có làm trễ mãi thời gian. Được được được, người dẫn đường. Cái này náo nhiệt tình, cảm giác đại lao ra ở thời điểm cũng không sánh nổi. Vậy không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau? Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Đại lao gia yêu thích tiến tĩnh, không thích xa giao, trừ phi là sự tình khẩn yếu hoặc là khẩn yếu người, bình thường không có người sẽ nhớ không cần né tránh quấy rầy đại lao gia. Thế tử khác biệt, thế tử cũng không ghét xử lý tục vụ. Bởi vậy, rất nhiều người mượn cơ hội này nhận biết thế tử, bẩm báo sự tình. Triều đình việc phải làm còn không có xuống đây đi, thế tử trong khoảng thời gian này hẳn là rất rảnh rỗi, khó trách có thời gian xử lý tục vụ. Hôm nay, rất nhiều người tới tiếp kiến, thế tử còn có thời gian rút sạch gặp ta. Ta lại không biết, ta có trọng yếu như vậy. Gã sai vặt dường như là thế tử bên cạnh phục vụ người, biết một ít chuyện, có lẽ là bởi vì lần trước nhiệm vụ, ngươi hoàn thành rất khá. Ngươi nói là vận chuyển hàng hóa cái kia trở về. Đều đi qua bao lâu, không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới. Gã sai vặt quay đầu liếc mắt nhìn hắn bộ dáng nghiêm trang, hết lần này tới lần khác khỏe miệng lại rất khó đè xuống, quả nhiên khẩu thị tâm phi. Trần Quan lâu là có chút đắc ý, hắn dựa vào miệng pháo đại pháp, liền lừa gạt được một vị bát phẩm đỉnh phong võ giả, nói ra ai không nói một câu như bức. Mặc dù tổn thất 1000 lượng, nhưng mà về sau đại quản gia lại tiếp tế hắn. Trước sau tính được, kiếm lợi một số lớn. Hành lang qua viện, bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Phục vụ nha hoàn gã sai vặt toàn bộ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác nhu hòa, tận lực không phát lên tiếng vang. Cuối cùng đạt đến nhị tiến thư phòng, một cái lớn như vậy viện tử bộ viện tử. Hắn cho là thư phòng, chính là một gian phòng xá dùng đọc sách sáng tác. Hầu phủ thư phòng, viện tử bộ viện tử, 2-3-10 gian phòng xá. Hắn được lĩnh đến lại toa nghỉ ngơi. Nha hoàn rất có tố chất, hắn vừa ngồi xuống, nước trà điểm tâm sẽ đưa tới. Nước trà nhiệt độ vừa vặn, điểm tâm hương vị rất không tệ. Còn có thoại bản tiểu thuyết dùng làm đuổi lúc buồn chán ở giữa. Nếu là không kiên nhẫn đọc sách, trên vách tường treo lấy mấy tấm tranh mỹ nữ công phẩm định. Tóm lại, hết thảy đều vừa đến chỗ tốt, để người từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái không bị ràng buộc. Chương 408 tất có toan tính chương 408 tất có toan tính Trần Quan lâu vừa uống nửa chén trà ăn hai khối điểm tâm, liền có xinh đẹp nha hoàn mời hắn đi thư phòng, nói là thế tử đã đợi đã lâu. Hắn quét mắt nha hoàn xinh đẹp khuôn mặt, tiếp đó mắt nhìn thẳng đi theo đi tới thư phòng. Thế tử thư phòng cùng đại lão gia thư phòng, phong cách rất khác biệt. Đại lão gia thư phòng lộ ra trầm trọng, vật trang trí không coi là nhiều, vật nào cũng là danh phẩm. Thế tử thư phòng rất thông thấu, lấy ánh sáng phương diện làm đặc biệt thiết kế, các loại trang trí lấy hoa lệ làm chủ, cũng không phải là một vị truy cầu quý báu. Bàn ghế cũng đều lấy thoải mái làm chủ, không quá giống là võ tướng phong cách. hơi ít năm nghĩa khí, người trẻ tuổi yếu hưởng thụ biểu hiện. Hắn yên lặng tính qua niên kỷ, thế tử hẳn là so với hắn to con 7, 8 tuổi. Phổ vừa thấy mặt, hắn nhìn thấy một cái phiên bản cổ đại bá tổng. Giữ lại diêm mép, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, không có một món trang sức. Ngay cả mạo đầu cũng chỉ là rất thông thường kim quan, mà không phải thì hạ lưu hành ngọc quan. Cũng không treo hầu bao, cũng không đeo ngọc bội, trên tay cũng không bán chỉ. Toàn thân trên dưới lộ ra nghiêm túc hai chữ. Đây là một cái võ tướng. Trần Quan Lâu trông thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, ấn tượng đầu tiên, chính là như thế. Một cái sống sờ sờ võ tướng, một cái xuất thân huân quý thế gia, trong quân đội lịch luyện nhiều năm, vừa có con cháu thế gia quý khí, lại có trong quân dưỡng thành cẩn thận tỉ mỉ tác phong võ tướng. Rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cùng đại lao ra loại kia phong khoáng ngông nên nhìn tấu tình đợi buông thả tùy ý phong cách, hoàn toàn tương phản. Bất quá, vẫn có thể từ hai tấm trên mặt, nhìn ra là một đôi phụ tử. Ngũ quan rất tương tự, khí chất khác nhiều. Gặp qua thế tử, Trần Quan Lâu làm một trên dưới lễ. Lâu huynh đệ không cần đa lễ, người ta huynh đệ, coi như đây là nhà mình. Trần Quan Phục nhìn như nghiêm túc, nói chuyện ngược lại là rất khách khí ôn hòa. Lâu huynh đệ mời ngồi. Đa tạ thế tử. Trần Quan Lâu tại phía bên phải ngồi xuống. Đại quản gia nhiều lần tại bên thai ta nhắc lên ngươi, lòng ta sinh hiếu kỳ, thế là mời ngươi tới một lần. Trần Quan Phục đi thẳng vào vấn đề, rất thẳng thắn nói rõ nguyên do. Quả nhiên là võ tướng, nói chuyện làm việc rất trực tiếp. Trần Quan Lâu nhưng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói đi, hắn một tiểu nhân vật, tại sao đột nhiên vào thế tử mắt? Thì ra là đại quản gia đề cử. Đại quản gia thực sự là dạy không biết mệt. Lần trước nhiệm vụ, ngươi hoàn thành rất khá, thay chúng ta tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thế tử là chỉ lần trước gáp giải phạm nhân cùng hàng hóa việc phải làm. Chuyện này không đáng giá nhắc tới, ta cũng là ỷ vào thiên lao uy danh, cùng với hầu phủ âm thầm đả thông các nơi then chốt, mới có thể đi được thuận lợi như vậy. Trần Quan Phục nghe vậy nở nụ cười, Lâu huynh đệ không cần khiêm tốn như thế, ta người này từ trước đến nay một là một, hai là hai. Là công lao của ngươi chính là của ngươi, cho dù ai cũng cấp không đi. Cái gọi là uy danh, cái gọi là đả thông quan tiết, cuối cùng vẫn là phải dựa vào người. Tìm đúng người, làm ít công to. Tìm lộn người, ai? Không nói những thứ này. Hôm nay huynh đệ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, trước tiên nhận biết, về sau quen thuộc nhiều lui tới. Ngươi nếu có cái gì chuyện, trực tiếp tới tìm ta thay ngươi ra mặt. Đa tạ thế tử. Trần Quan Lâu thật tâm nói lời cảm tạ. Hắn ưa thích cùng người sảng khoái giao tiếp. Coi như đối phương biểu hiện ra tới cũng không phải là chân thực một mặt, ít nhất lần nói chuyện này không khí là hòa hợp, hài hòa. Trần Quan Phục nói tiếp, ta nghe đại quản gia nói, ngươi khăng khăng lưu lại thiên lao người hầu, không chịu tiến vào quan trường. Ngươi đừng nội, mọi người đều có trí khác nhau, tin tưởng ngươi lưu lại thiên lao tự có đạo lý của ngươi. Thiên lao cái kia đất ta. Nói đến cũng là đại bảo tàng, bưng nhìn có thể hay không lợi dụng. Rõ ràng, ngươi là người thông minh. Ta cũng không khuyên giải ngươi rời đi thiên lao, ngươi muốn lưu liền tiếp tục ở lại nơi đó. Nếu là có người làm khó dễ ngươi, cố ý hãm hại ngươi, ta cho phép ngươi mượn hầu phủ tên tuổi đánh lại. Nếu là lực có không đủ, ngươi có thể cầu viện hầu phủ. Đây là bản thế tử đối ngươi hứa hẹn. Hắn hôm nay nhất định là gặp may, một cái hai cái đổi tới đối với hắn phóng thích thiện ý người tốt ta. Thế tử đối đãi với ta như thế, vô cùng cảm kích. Nếu là thế tử có sai khiến, cứ việc phân phó. Trần Quan Lâu tin tưởng vững chắc trên đời không có cơm trưa miễn phí. Trần Quan Phục đối với hắn phóng thích thiện ý, cũng không thể cái gì cũng không đổ a, hắn có cái gì đáng giá đường đường hầu phủ thế tử nhu đồ. Chẳng lẽ muốn hắn lần thứ hai vận chuyển hàng hóa? Vẫn là thiên lao nhốt tương quan liên nhân vật, cần hắn ngoài định mức chiếu cố. Trần Quan Phục nhìn hắn chằm chằm. Trần Quan Lâu bưng lấy ly trà, làm bộ uống trà nước. Hầu phủ nước trà chính là dễ uống, đỉnh cấp trà trà pha ra tới nước trà, cùng hoàng đế lao nhi so cũng không kém, thậm chí tốt hơn. Dù sao, nhà cung cấp hàng không cần lo lắng không có hàng cung liền bị hầu phủ tru sát. Phản tặc Đại Minh Vương nhanh đến kinh thành a. Trần Quan Phục trầm mặc phút chốc, mới mở miệng chính là đại án tử đại nhân vật, khắp thiên hạ chú mục phản tặc. Trần Quan Lâu trong lòng nhảy lên, quả nhiên là hắn biết không có miễn phí cơm trưa. Quả nhiên là có mưu đồ. Không có cảm thấy ngoài ý muốn, càng sẽ không cảm thấy phẫn nộ, có loại rốt cuộc đã đến như chút được cái nặng. Giống như hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với người nào đó hảo, dù sao cũng phải có qua có lại, có đáng giá hỗ trợ giá trị. Kim tiền là tối trực quan đánh giá tiêu chuẩn. Ngẫu nhiên phát thiệt âm, cũng là một chút thuận tay mà làm việc nhỏ. Tỷ như cho bên đường tên ăn mày một cái bánh bao, có thể có bao nhiêu đại sự. Dựa theo đường đi, còn có 3 ngày liền có thể đã đến kinh thành. Trần Quan Lâu đúng sự thật nói. Thiên lao chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Quan Lâu gật gật đầu, cố ý cải trang một gian nhà tù đi ra, bảo đảm phạm nhân nhân thân an toàn. Đúng vậy a, bảo đảm phạm nhân an toàn chính là quan trọng nhất. Sang năm đầu xuân, bệ hạ muốn cầm phản tặc Đại Minh Vương huyết nhục tế thiên, phạm nhân ra không thể từng chút một sai lầm. Trần Quan Lâu tại phòng đoán, hầu phủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu như là muốn hắn tru sát phản tặc Đại Minh Vương, không cần phải phiền toái như vậy. Người là đại lao gia chảo, muốn giết, đại lao gia hoàn toàn có thể trên chiến trường, thần không biết quỷ không hay đem người tru sát, còn không có bất kỳ hậu hoạn nào. Không cần chờ đến kinh thành mới giết. Phóng. Cũng không cần thiết. Trên chiến trường thả người, so giết người còn đơn giản. Lý do giống như trên, không cần thiết dây dưa đến kinh thành tới làm việc này. Cái kia còn có cái gì? Cho lão hoàng đế ấm ức. Trong ngay mắt, Trần Quan Lâu giống như là linh hồn khai thiếu, hắn tóm lấy linh quang chợt lóe xúc động. Cho lão hoàng đế ấm ức, như thế nào ấm ức? Trần Quan Lâu có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, có chút kích động. Hoàn toàn không có con hát ba tự giác, cũng không đi cân nhắc chuyện này hậu quả. Trần Quan Phục cân nhắc, lặp đi lặp lại cân nhắc, mấy người phản tặc Đại Minh Vương đến kinh thành, ngươi cỡ nào trông nom hắn, chớ có ủy khuất hắn. nếu có tất yếu, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cần thiết ngân lượng, hầu phủ gánh chịu. Trần Quan Lâu liền hỏi một câu, đây là đại lao gia ý tứ, vẫn là thế tử ngươi ý tứ? Nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. Nói nghe một chút, nếu là đại lao gia ý tứ, chẳng lẽ đại lao gia nhớ nhiều năm như vậy đánh giặc giao tình? Nếu là thế tử ý tứ, ta không thể không hướng về chỗ sâu suy nghĩ một chút. Trần Quan Phục đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt bao hàm thâm ý nói, ngươi cứ việc nghĩ sâu vào, nghĩ như thế nào đều được. Ngươi thậm chí có thể đem ngươi ý nghĩ viết xuống nói cho bản thế tử. Chương 409 không chết nhà ra, chương 409 không chết nhà ra, Trần Quan Lâu không có khả năng thật sự đem ý nghĩ viết xuống nói cho đối phương biết. Hắn cảm giác đối phương có loại không chế lớn chuyện đặc chất, huyên áo càng lợi hại càng hài lòng. Muốn làm sao cái làm ở mỹ pháp, đối phương là nửa điểm không có lộ ra. Có vẻ như chỉ muốn làm một cái người bạch ra, dẫn dụ người khác đi làm ẩm ý. Trần Quan Lâu không quan tâm những thứ này. Giống như là trong tộc những người kia nói, hắn người này rất độc, nhiều khi chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ sẽ đi chú ý đi nghe ngóng thậm chí tham dự. Đơn thuần bởi vì quan tâm lo nghĩ, kia là không có. Trên đời này ít có thể để cho hắn quan tâm người. Tộc nhân đối với hắn đánh giá không sai, hắn đích xác rất độc. Hắn cũng nghĩ xem náo nhiệt, cho nên hắn ép tám tử Trần Quan Phục cười cười, ta nhất định dựa theo thế tử phân phó, chiếu cố tốt Đại Minh Vương. Đến nỗi cần thiết năng lượng, sau này ta sẽ phái người đem giấy tờ đưa tới. Đừng cho Đại Minh Vương chết ở Thiên Lao, có thể làm được không? Cũng không có vấn đề. Đại Minh Vương can hệ trọng đại, một khi có chuyện bất chắc, Thiên Lao trên giới đều ăn không được ôm lấy đi. Thiên Lao ngục tốt mặc dù lăn lộn điểm, nhưng phân rõ nặng với nhẹ, biết sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Như thế thì tốt. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, muốn cho Đại Minh Vương chết ở Thiên Lao rất nhiều người, sau đó công việc của ngươi sẽ trở nên bể bộn nhiều việc. Trần Quan Lâu kinh ngạc rồi một lần, là bởi vì tất cả mọi người không muốn nhìn thấy Đại Minh Vương tế thiên sao? Cũng không phải. Trần Quan Phục tiết lộ một hai chân tướng là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy bệ hạ sang năm dùng Đại Minh Vương huyết nhục tế thiên. Ngươi cũng minh bạch. Biết rõ, quá hiểu rồi. Quá nhiều người không quen nhìn lão hoàng đế, ngóng trông lão hoàng đế đổ tám đời huyết môi. Tế thiên đại điển cực kỳ trọng yếu, hiện lộ rõ ràng hoàng quyền trọng yếu nghi thức một trong, toàn bộ hành trình không cho phép nửa điểm lỗ hổng. Cần làm tế thiên công cụ người phản tặc Đại Minh Vương, nếu là trước giờ chết ở Thiên Lao, hoặc là tế thiên thời điểm không may xuất hiện, ha ha, tràng diện đó sẽ rất khó xử. Lão hoàng đế mặt mũi mất hết, trở thành thiên hạ người trò cười, tiến tới thượng thiên cảnh cáo, đại càn thiên phải xong đời. Một bộ liên hoàn quyền đả xuống, so cái gì tạo phản lực tổn thương mạnh hơn nhiều. Đó là cái gì? Đó là nhân tâm a. Lòng người bàng hoàng nhân tâm. Tế thiên đều có thể thất bại, mang ý nghĩa trời cao cũng không quen nhìn lão hoàng đế. Muốn tiêu diệt đại càn thiên mang ý nghĩa đại càn chính thống tính chất bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhận lấy chất vấn. Bách tính há có thể không lòng người bàng hoàng? Lão hoàng đế tại vị 50 năm, hoàng quyền củng cố, quyền hành một mực nắm trong tay. Muốn động dao động lão hoàng đế thống trị, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tế thiên là một cái vô cùng tốt cơ hội tốt vô cùng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể lấy được làm ít công to hiệu quả, hoàn thành hàng ngàn hàng vạn nhân mạng đi lấp đều lấp không đầy chiến công. Trần Quan Phục nhắc nhở rất đúng, kế tiếp Thiên Lao hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trần Quan Lâu có chút phiền, quả nhiên là một cái quai lang bằng tay. Lại có chút hưng phấn không thôi, để cho báo tố tới mãnh liệt hơn chúng ta. Đa tạ thế tử nhắc nhở, ta sẽ xem chừng Đại Minh Vương. Trần Quan Lâu trịnh trọng cảm ơn, đối phương trước giờ nhắc nhở hắn, để cho hắn có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị, phần này thiện ý hắn tiếp nhận, phần nhân tình này hắn phải nhận. Tiệc rượu sắp bắt đầu, bản thế tử liền không lưu ngươi. Chậm chút thời điểm, nhớ kỹ đi cho lão thái thái vân an. Lão thái thái ưa thích náo nhiệt. Trần Quan Lâu đi ra thư phòng biện môn, đâm đầu vào đụng tới Diệp công tử. Hai người gặp mặt, Trần Quan Lâu rất thản nhiên, đối phương ngược lại là có chút không được tự nhiên. Dường như là không nghĩ tới sẽ ở Thiên Lao bên ngoài chỗ gặp mặt. Trần Quan Lâu chủ động chào hỏi, thuận miệng nói câu, "Trương Văn Phú tại trong lao rất tốt, Diệp công tử yên tâm." "Diệp công tử?" Đa tạ Trần Quan coi ngục trông nom Trương Minh. "Chờ Trương Minh ra lao ngục, ta lại hôn từ thượng Thiên Lao nói lời cảm tạ." "Dễ nói dễ nói." "Diệp công tử đây là đi gặp thế tử?" "Đúng vậy a. Biểu tỷ chỗ đó có việc, ta hỗ trợ chân chạy truyền đạt một tiếng. Cái kia ngươi bận rộn, ta cáo từ trước." Trần Quan Lâu đi theo xinh đẹp nha hoàn rời đi. Trở lại phòng khách, vừa vặn bắt kịp khai tiệc. Hắn cùng tộc huynh tộc đệ nhóm ngồi ở một bàn, bị người an bài tại chủ vị ngồi xuống, khiêm tốn một hồi, cuối cùng vẫn là yên tâm thoải mái ngồi xuống. Thịt rượu ghế trên, uống mơ mơ hồ hồ. Trên ghế, không thể thiếu khoác lác nói hiệu nói vượng, người người đều đang hâm mộ Trần Quan Lâu phát tài. Bị người nghị luận, Trần Quan Lâu ngược lại trầm mặt xuống, hoặc là phủ nhận hoặc là khiêm tốn, tận lực điệu thấp chút. Hắn là cái xa vào hưởng thụ người, có tiền liền muốn vui chơi giải trí, đủ loại hưởng thụ, tiền tiêu ra ngoài đó mới gọi tiền. Bởi vậy, hắn chuyện kiếm tiền, không gạt được người. Chỉ cần tính toán hắn mỗi ngày thấy được chi tiêu, liền có thể biết đại khái hắn một cái nguyệt thu vào là bao nhiêu. Trần Quan Lâu là thực sự không nghĩ tới, hắn mỗi ngày ăn gì uống gì đều có người nhớ thương, còn yên lặng tính sổ sách. Hắn đi thanh lâu tiêu sái, thanh lâu có giá bày tỏ, uống rượu là giá bao nhiêu tiền, bao đêm là giá bao nhiêu tiền, rõ ràng. Đồng dạng có thể tính đến tinh tưởng. Hắn thu vào, phản phất không chỗ che thân. Chỉ có thể nói tiền tài động nhân tâm. Đều biết hắn có phương pháp phòng phạm quan trong tay đầu làm đến chân phẩm đồ cổ tranh chữ, rất nhiều người đều nhớ môn này sinh ý làm ngục tốt quá mức đê tiện, mặc dù kiếm tiền. Buôn bán vậy thì lộ ra rất thỏa đáng, hơn nữa thể diện. Nhất là đồ cổ tranh chữ mua bán, rất là văn nhã, lại là lời cao. Chỉ có điều đại gia không có nguồn cung cấp, không có con đường. Bây giờ cái vấn đề này giải quyết, có Trần Quan Lâu tại nguồn cung cấp con đường hết thệ cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là, có thể hay không thuyết phục Trần Quan Lâu để cho đại gia gia nhập liên minh môn này sinh ý, làm lớn làm mạnh, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Ta chỉ là giúp đại lão gia vơ vét đồ cổ tranh chữ, cái gì mua bán, các ngươi chớ nói nhảm. Ta nhưng không có buôn bán. Hai năm này đại lão gia không ở nhà, các ngươi nhìn ta còn có lại vơ vét đồ cổ tranh chữ sao? Tặng lễ. Vì tặng lễ, ta là bốn phía cầu người, cầu gia gia cáo nãi nãi, ỷ vào một điểm tình nghĩa, thật vất vả vơ vét đến thích hợp lễ vật. Cùng mua bán không việc gì. Vô luận người khác nói thế nào, như thế nào khích tướng, như thế nào miệng ra ác ngôn, Trần Quan Lâu từ đầu đến cuối một cái thái độ, không có chuyện. Nghĩ hùn bốn buôn bán. Xin lỗi. Hắn ăn cơm nhà nước, không làm mua bán. Không hề làm gì. Hỗ trợ vơ vét đồ cổ tranh chữ. Trần Quan Lâu cười ha ha, có thể phân công ta làm việc, ngoại trừ đại lao ra, cũng chỉ có hình bộ quan viên. Lúc nào các ngươi làm trên mặt ta quan rồi nói sau. Bất quá, thân là thượng quan dưới sự bức bách thuộc vơ vét tranh chữ đồ cổ, việc này có vẻ như phạm vào kỵ hủy a. Ta có thể lựa chọn không phối hợp. Các ngươi có bản lãnh liền lột ta. Quan Lâu huynh đệ, ngươi hà tất cứng nhắc như vậy? Cơ hội phát tài, không cần thì phí. Ta không thiếu tiền. Lời này bị người ghi hận. Trần Quan Lâu bày ra khó chơi thái độ, vô luận ai tới nói hắn đều không lòng miệng. Nói hắn ăn một mình cũng tốt, nói hắn vì tư lợi cũng tốt, không quan trọng, ngược lại không tổn thương được hắn một chút. Ngược lại, nếu là hắn vì cái gọi là mặt mũi, tùng một chút miệng, nhất định sẽ nên đón vô cùng vô tận phiền phức. Thuận cột trèo lên trên kỹ năng, đang ngồi tất cả mọi người đều là quen tay. Thật không bằng thừa dịp hôm nay tất cả mọi người ở cơ hội, phá hỏng sở hữu khả năng. Phàm là muốn chút mặt, về sau đều không có ý tứ lại tìm hắn đàm luận mua bán. Chương 410 bị người chụp bao bố, chương 410 bị người chụp bao bố, Đỗ Phu Tử bị người chụp bao bố gõ đầu. May mắn hạ thủ người không dám đánh cho đến chết, bảo vệ một cái mạng. Sự tình liền phát sinh ở tiệc rượu tối hôm đó thời gian. Trần Quan Lâu được tin tức, trước tiên chạy tới Đỗ Phu Tử nhà. Đại phu đang tại cho Đỗ Phu Tử bôi thuốc, Đỗ Phu Tử ai ú kêu to, để cho đại phu nhẹ tay điểm. Nhẹ không được, ngươi chính mình chịu được. Đại phu là người quen, nói chuyện không có khách khí. Trần Quan Lâu vội vàng tiến lên, như thế nào, thương thế nghiêm trọng không, muốn không cần gấp. Đại phu nói cho hắn biết, bị thương ngoài da, không có làm bị thương xương cốt, sau đó có thể sẽ có chóng đầu nôn mửa các loại triệu chứng, không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi tầm vài ngày là có thể khỏe. Đây là não chấn động a. Trần Quan Lâu điểm nộ khí tăng gọn, hỏi Đỗ Phu Tử, có nhìn thấy hay không người độc thủ? Đỗ Phu Tử lắc đầu, ta uống rượu về nhà, đi tắt đi cái hẻm nhỏ, đột nhiên một cái bao tải liền beo vào trên đầu. Ngay sau đó là mấy cây gậy đánh vào người. Tiếp đó những người kia liền chạy. Không chỉ một người. Đỗ Phu Tử gật gật đầu, chí ít có hai cái. Vết thương trên người nghiêm trọng không? Đỗ Phu Tử săn tay áo lên, vẫn được, cũng là bị thương ngoài da. Trần Quan Lâu nhếch môi, xù mặt, lộ ra rất âm trầm. Đỗ Phu Tử ngược lại an ủi hắn, ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lầu Ca Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Lại nói, lại không biết là ai ra tay, ngươi cũng không thể tùy tiện oan uổng người. Ta đại khái có thể đoán được là ai ra tay. Phu Tử, ngươi tốt nhất dưỡng thương, chuyện này ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Ngươi muốn làm gì? Ta đều nói ta không sao. Đỗ Phu Tử chỉ sợ Trần Quan Lâu làm loạn. Hai người quen biết nhiều năm, hắn cũng không rõ ràng Trần Quan Lâu rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự, nhưng trong lòng của hắn đầu sớm đã có ngờ tới, Trần Quan Lâu trong âm thầm có không ít bí mật. Những bí mật này, chính là nhiều năm như vậy, hai người làm đồ cổ mua bán còn không có xảy ra chuyện bảo đảm. Đồ cổ mua bán lợi nhuận chí lớn, tăng thêm Trần Quan Lâu nguồn cung cấp con đường, đã sớm lọt vào vô số người đỏ mắt ghen ghét. Nhiều năm như vậy, hai người một mực bình an, tất nhiên có hầu phủ trương này chiêu bài tác dụng, trong âm thầm Trần Quan Lâu chắc chắn cũng làm không thiếu các biện pháp phòng ngừa, thi triển thủ đoạn cần thiết, chấn nhiếp rồi một ít dục dịch người. Đỗ Phu Tử chưa bao giờ hỏi đến, hắn chỉ là đem hoài nghi của mình ngờ tới giấu ở trong lòng. Dưới mắt hắn bị người chụp ba bố, càng nghĩ, nhất định là đồ cổ mua bán đưa tới. Lại là hôm nay ngày này, đoán đều đoán được hẳn là Trần thị nhất tộc người ra tay. Đỗ Phu Tử không hy vọng Trần Quan Lâu bởi vì chính mình, đồng tộc nhân trở mặt. Vốn là tại trong tộc danh tiếng liền không tốt lắm, thật nhiều người đều mắng Trần Quan Lâu ăn một mình, nói hắn tính tình quay lệ. Nếu là lại bởi vì hắn đồng tộc nhân trở mặt, Trần Quan Lâu tại trong tộc tình cảnh càng thêm gian nan. Thời đại này, không có ai có thể thoát ly tông tộc độc lập sinh tồn. Đây là một cái nhược đục tường thực thế giới, tông tộc đối với tộc nhân có nghiên ép, nhưng cùng lúc cũng bảo vệ tộc nhân không bị ngoại nhân khi đủ. Nếu như Trần Quan Lâu thoát ly tông tộc, phía ngoài xài lang hổ báo chắc chắn như ong vỡ tổ xông tới. Dù cho Trần Quan Lâu thật có rất lớn bản sự, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lực lượng cá nhân trùng quy là có hạn. Nói không chừng liền thiên lao việc cần làm đều không bảo vệ, cái gì mua bán, cái gì dãy đồng tiền lớn, toàn bộ đều thành khoảng không. Bọn hắn những năm này xôi gió xôi nước, công bình nói, trình độ nhất định chắc chắn là dính hầu phủ quang, dính Trần thị nhất tộc quang. Trần Quan Lâu có thể ăn thiên lao đồ cổ tranh chữ mua bán, cũng là bởi vì hắn họ Trần, hầu phủ cái kia Trần. Nếu là hắn không họ Trần, họ Trương, họ Vương, họ Mã, xem cái nào phạm quan hội được hắn. Cho nên, Đỗ Phu Tử tận lực khuyên giải Trần Quan Lâu thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, dưỡng tầm vài ngày là có thể khỏe. Trọng yếu là hòa khí sinh tài. Trần Quan Lâu rát khỏe miệng cười cười, Phu Tử, ngươi bị người chụp bao bố đánh, còn nói hòa khí sinh tài. Ngay bình thường, ngươi cũng không có trêu chọc qua ai. Ngươi muốn nói, ta đều hiểu. Nhưng mà dưới mắt Đỗ Phu Tử chần chờ một chút, thanh danh của ngươi quan trọng hơn. Kỳ thực, ta có dự định khuyên đủ ngươi, thực sự không được ngươi liền kéo một cái người nhập bọn. Nếu là hầu phủ để ý, ngươi liền cùng hầu phủ hợp tác. Chỉ là như vậy vừa tới, chúng ta chia lái chắc chắn thiếu đi. Thiếu về thiếu, ít nhất ta an toàn có cam đoan. ta không có ý định lại kéo một cái người nhập bọn. Phu tử không cần phải lo lắng, ta làm việc có chừng mực. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin ta, ta lúc nào làm loạn qua. Hắn đều là có kế hoạch tới. Đỗ phu tử than thở, ngươi lớn nhất ma bệnh chính là cố chấp, chết sống không nghe khuyên bảo, chủ ý so với ai khác đều lớn. Thôi, thôi. Nói tóm lại, tuyệt đối đừng làm loạn, tuyệt đối đừng thay lão phu báo thủ. Lão phu chút thương thế này, không có gì đáng ngại. Vừa vận nhân cơ hội này tĩnh dưỡng tầm vài ngày. Ngươi có rảnh, nhiều cùng trong tộc nói chuyện hợp nhau huynh đệ lui tới. Có giao tình, gặp phải chuyện thời điểm, đại gia mới có thể giúp ngươi nói chuyện. Đừng tưởng rằng chính mình không gây chuyện, liền sẽ không có phiền phức tìm tới cửa. Tông tộc cái đồ chơi này, có đôi khi là cái phân rõ phải trái chỗ, có đôi khi chính là một cái người đông thế mạnh ỷ thế hiếp người chỗ. Người thế đơn lực bạc, tuyệt đối đừng dùng sức mạnh, nên chịu thua thời điểm liền muốn chịu thua. Ăn chút thiệt thòi nhỏ, bảo trụ chính mình không mất mặt. Chúng ta muốn nhìn lâu dài, để cho hắn ba phần lại có làm sao? Trần Quan Lâu dở khóc dở cười, phu tử, ngươi nghĩ ta là hạ người gì? Ta là loại kia không quan tâm xông lên liền người động thủ sao? Đỗ phu tử hừ một tiếng, ngươi còn phủ nhận. Hôm nay tại hầu phủ trên bàn rượu, ngươi một lời không hợp, liền đem Trần Quan rõ ràng đập bay, đại gia đều nhìn thấy. An đám thời điểm, ngươi thế nhưng là chủ đề trung tâm, đều nói ngươi tại Thiên Lao lâu, tính khí nóng nảy, động một chút lại động thủ đánh người. Đem Thiên Lao bộ kia đưa đến trong tộc không thích hợp. Đó là bởi vì Trần Quan rõ ràng sắc mặt xấu xí, buồn nôn đến ta mới một cước đạp bay hắn. Về sau nhiều người như vậy tìm ta đàm luận đồ cổ mua bán, ngươi nhìn ta có phát hỏa đánh người sao? Các ngươi cũng là thành kiến. Trước mắt vấn đề, thành kiến đã có, ngươi tại đại gia hình tượng trong lòng chính là một cái tính khí kẻ rất xấu, một lời không hợp liền động thủ. Ngươi nói làm sao bây giờ a, ngươi nếu là làm loạn, đối ngươi danh tiếng càng thêm bất lợi. Về sau trong tộc phàm là có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Ta rất hiền lành. Ngươi đối với quen thuộc người ôn hòa. Đỗ phu tử chỉ ra vấn đề hạch tâm. Điểm này để cho tộc nhân nhất là bất mãn. Trần Quan Lâu tình nguyện cùng người khác họ hợp tác, để cho người khác họ kiếm tiền, cũng không chịu mang nhà mình huynh đệ kiếm tiền. Tại rất nhiều người xem ra, chính là ăn cây táo rào cây sung, không biết tốt xấu, thiếu giáo huấn. Trần Quan Lâu chịu ảnh hưởng của đời trước, không có tông tộc khái niệm, bởi vậy hắn tại Trần thị nhất tộc lộ ra không hợp nhau. Tất cả mọi người đem tông tộc treo ở bên miệng, đem huynh đệ mang theo bên người. Duy chỉ có Trần Quan Lâu cơ bản nghe không được hắn nhắc lên tông tộc như thế nào, huynh đệ như thế nào. Toàn bộ nhờ thuận mắt. Xem ai thuận mắt, liền mang ai phát tài. Xem ai không vừa mắt, đừng nói tộc huynh, liền xem như thân huynh đệ cũng không chào đón. May mắn hắn không có thân huynh đệ, không thể nào nghiệm chứng điểm này. Mượn tử kình, đại gia trên tiệc rượu phát tiết bất mãn, biểu hiện của hắn cũng là lạnh như băng. Hoàn toàn không có bị người chỉ trích khó xử xấu hổ. Quá mẹ nó quá mức. Hắn đến cùng họ không họ Trần. Có hay không đem gia tộc để ở trong lòng? Chương 411 muốn chết liền đi chết, chương 411 muốn chết liền đi chết. Đỗ phu tử nói mỗi một câu nói đều rất có đạo lý, cũng là chân tâm thật ý thay Trần Quan Lâu lấy nghĩ. Nhưng mà, Trần Quan Lâu không có ý định tiếp nhận những thứ này đề nghị, chưa bao giờ từng nghĩ muốn thay đổi chính mình. Hắn có tiền hàng năm cho trong tộc nộp lên một bút số lượng không ít tiền bạc, đây chính là hắn đối với tông tộc thái độ. Hắn sẽ dùng tiền tài hồi báo tông tộc, mà không phải cụ thể người nào đó. Hắn để cho Đỗ phu tử yên tâm, sự tình không có bết bát như vậy. Đỗ phu tử thấy hắn khó chơi, cũng chỉ có thể từ bỏ khuyên giải, thôi, thôi, ngươi có ý nghĩ của mình, lão phu không miễn cưỡng ngươi. Ngươi chính là buồn lo vô cớ. Trần Quan Lâu cười lấy nói. Đại phu cũng đâm đầy miệng, Đỗ phu tử, ngươi chính là mù lo lắng. Trần Quan coi ngục có thể tại Thiên Lao cái kia ăn thịt người chỗ hồn xuất đầu, chỉ là mấy tộc nhân chẳng lẽ còn không đối phó được. Ít nhất Trần thị tộc nhân tốt xấu sẽ giảng quy củ nói đạo lý chút ta, Thiên Lao cái kia mà điển hình mạnh được yếu thua, có thể so sánh bên ngoài khó lăn lộn nhiều. Trần Quan coi ngục có thể hôn xuất đầu, nói thật vượt ra khỏi rất nhiều người đó trước. Đỗ phu tử đầu tiên là sững sờ, suy nghĩ một chút gật gật đầu, đại phu lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Tranh cãi hỗn, còn phải là Thiên Lao. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, không nghĩ tới ngay từ đầu đại gia như thế không coi trọng ta. Các ngươi có phải hay không cho là ta tại Thiên Lao lăn lộn ngoài đời không nổi? Người bình thường tại Thiên Lao đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Đại phu đúng trọng tâm đạo, Thiên Lao loại địa phương kia, quá khảo nghiệm nhân tính. Trần Quan Lâu bệnh lên chân bắt chéo, kỳ thực Thiên Lao không có các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Thế nhưng không có Trần Quan coi ngục nói tốt như vậy. Trong mắt ngươi hảo, chỉ là trong mắt ngươi, là bởi vì ngươi ở vào cái kia địa vị mới có thể nhìn thấy hảo. Bình thường tới nói, thông thường ngục tốt, không có khả năng xuôi gió xuôi nước. Bị lao nhân lấn áp, bị người dọa dẫm, bị người nhục nhã, đây mới là ngục tốt sinh hoạt trạng thái bình thường. Ngươi thuộc về ngoại lệ. Ta cũng là bị người lấn áp qua tới. Trần Quan Lâu nói khoác mà không biết ngược nói. Đỗ phu tử cùng đại phu cùng nhau a một tiếng, rõ ràng không tin lời hắn nói. Chân chính bị khi nhục người, tuyệt không phải Trần Quan Lâu bộ dạng này. Thật coi bọn hắn chưa từng va chạm xã hội a, xử lý xong thương thế, Trần Quan Lâu tự mình tiễn đưa đại phu đi ra ngoài. Sau đó lại mua chút thuốc bổ cho Đỗ phu tử đưa đi, căn dặn lão buộc cỡ nào chiếu cố, có chuyện gì liền đi tìm hắn. Lại căn dặn Đỗ phu tử không cần nhiều tưởng nhớ suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thêm, sự tình hắn tới xử lý. Đỗ phu tử chịu đựng cầu nhào dục vọng, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành một câu quan tâm, không quyết định chắc chắn được thời điểm, có thể tới hỏi một chút ta. Ta biết. Trần Quan Lâu chạy về nhà, liền từ Xuân Hương Tẩu nơi đó biết được, đại tỷ bởi vì hắn cùng trong tộc đám bà tám ầm ĩ một trận, nếu không phải là Xuân Hương Tẩu ngăn, hai bên kém chút đánh nhau. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, tỷ ta sức chiến đấu tạm được, nhiều năm như vậy không gặp lui bước. Trần Tiểu Lan cũng không phải quả hờ mềm, tuyệt không phải loại kia ở nhà mọi thứ dựa vào nam nhân nhu nhược nữ tử. Bằng không sớm tại phụ mẫu sau khi qua đời, cũng không cách nào mang theo tuổi nhỏ Trần Quan Lâu tự mình sinh hoạt, thuận lợi xuất giá, còn có thể mang theo đệ đệ đứa con ghẻ này ở nhà họ Tô ăn uống miễn phí. Nghe được đệ đệ bị người bố trí nói xấu, Trần Tiểu Lan đương nhiên nhịn không được, tại chỗ liền phản bác. Đòi đòi khó tránh khỏi muốn động thủ. Lấy Trần Tiểu Lan nhiều năm để dành tới kinh nghiệm chiến đấu cùng sức chiến đấu, nàng căn bản vốn không sợ hãi bất luận cái gì bà tám. Chỉ là, hôm nay dù sao cũng là hầu phủ mời khách, nếu đánh thật, quá khó nhìn. May mắn Xuân Hương Tẩu lôi kéo mấy cái hầu phủ bà tử, kịp thời ngăn cản, xung đột mới không có khuyết đại. Tưởng cho ngươi còn cười được. Tỷ ngươi vội muốn chết, lại muốn vội vàng trở về nhìn tiểu hài mới không chờ ngươi. Ngươi có rảnh đi xem một chút tỷ ngươi, đừng để nàng quá lo lắng. Ngươi cũng vậy, thật tốt thời gian, cần phải độc thủ, gọi người có lý do bố trí ngươi. Xuân Hương Tẩu thân là hầu phủ cố định lâm thời công thành viên, bên trong hầu phủ viện tin tức gọi là một cái linh thông. Trần Quan Lâu tại phía trước đạp bay Trần Quan rõ ràng, một lát sau, tin tức liền truyền đến hậu viện. Trần Quan thanh ra bên trong mấy cái nữ quyến, gọi là một cái khí cấp bại phôi. Nếu là Trần Quan Lâu tại hiện trường mà nói, chắc chắn là vừa cào vừa cấu, lấy đàn bà đánh đá đánh nhau tư thế, gọi Trần Quan Lâu biết cái gì gọi là bông hoa vì sao hồng như vậy. Trần Quan Lâu ha ha vui lên, nửa điểm không thèm để ý đến đó, Trần Quan rõ ràng cùng với nhà hắn mấy người con trai, tất cả đều bị người chủ bao bố đánh cho một trận. Trần Quan rõ ràng tức thì bị dán tại nhà mình người gác cổng, thẳng đến sáng sớm trong nhà hạ nhân mở cửa mới phát hiện. Chắc chắn là Trần Quan Lâu làm, hắn đang trả thù. Chứ hắn không có người thứ hai. Ta muốn cáo trạng. Trần Quan Lâu làm việc không kiêng nể gì cả, trong tộc nhất thiết phải cho một cái thuyết pháp. Ngay tại Trần Quan rõ ràng một nhà ngay trước mặt các bạn hàng xóm la hét đi trong tộc tố cáo, Trần Quan Lâu cũng tại cáo trạng. Hắn yêu cầu trong tộc cha rõ Trần Quan rõ ràng một nhà, còn hắn trong sạch. Nếu như trong tộc không thụ lý, hắn liền tỉnh quan phụ tham gia. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng không có nghĩa là ta có thể bị người tùy ý vu oan giá họa khi nhục. Ai vào chỗ chết lộc ta, ta liền hướng trong chết lộc hắn. Trong tộc không cho ta công đạo, ta liền tự mình đòi hỏi công đạo. Thái độ của hắn dị thường kiên quyết, một bộ muốn gây chuyện, muốn làm một bố lớn thái độ. Ai tới thuyết phục cũng không dễ xài. Hắn thậm chí chỉ ra, Trần Quan rõ ràng một nhà tuyệt đối là vừa ăn cướp vừa la làng. Mục đích đúng là nghĩ nhúng chàm hắn tại thiên lao đồ cổ mua bán. Mơ tưởng, chuyện này tuyệt không thỏa hiệp. Trong tộc nếu là mặc kệ, ta liền thỉnh hầu phụ thế tử đứng ra. Hắn là tông tử, trong tộc có tranh chấp, hắn nên đứng ra xử lý, cho đại gia một cái công đạo. Trong tộc nếu là cố ý ba phải, bao che Trần Quan rõ ràng một nhà, ta cho rằng tộc lão hội có cần thiết thanh toán một hai, tra một chút đại gia cái mông có sạch sẽ hay không. Trần Quan Lâu tức giận gào thét, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn đã cho trong tộc đại bá giải khai đạo. Trong tộc đại bá nếu là thức thời, giỏi về nắm lấy cơ hội mà nói, cái này thời điểm này liền nên hành động, phối hợp hắn đem sự tình làm lớn chuyện. Náo đến tình cảnh nhất thiết phải bầu lại tộc lão hội. Trong tộc đại bá đã bắt đầu hành động, làm lên móc đối. Hầu phủ thế tử cũng nghe đến linh tinh tin tức, đã nói một câu, để cho hắn náo đi. Nhìn hắn có thể náo đến bao lớn quy mô. Trong tộc có một số quy củ là nên sửa lại, có ít người cũng nên động một chút. Thế tử có ý tứ là muốn nhờ vào đó cơ hội chỉnh đốn tộc vụ. Nhìn tình huống a, Trần Quan phục một bộ thái độ thờ ơ, hầu phủ chắc chắn là áp đảo tông tộc phía trên, mà hắn thân là thế tử cùng với tông tử, đồng dạng cũng là áp đảo các vị tộc lao phía trên. Tộc quy đổi không thay đổi không ảnh hưởng lợi ích của hắn, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tông tộc phát triển, ảnh hưởng đến gia phong tộc gió, ảnh hưởng đến đào tạo nhân tài. Thân là một cái có dạ tâm có khát vọng tông tử, tự nhiên không muốn nhìn thấy tông tộc người trẻ tuổi sa đọa trầm mê ở vui đùa, không muốn nhìn thấy nhân tài điêu linh. Bao nhiêu gia tộc suy tàn, cũng là bắt đầu tại tông tộc nội chiến, bại vào không người kế tục. Đại lao gia không có tâm tư quản lý tông tộc, hoàn toàn là để mặc cho thái độ. Là một loại muốn chết liền đi, chết không chết liền kéo xuống rất tùy ý tâm thái. Trần Quan phục trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tinh lực dồi dào, ý nghĩ tự nhiên so đại lao gia càng hăng hái tiến bộ, nguyện ý làm việc. Thừa dịp triều đình việc phải làm không có xuống, hắn không ngại rút sạch xử lý một chút tông tộc sự vụ. Điều kiện tiên quyết là người phía dưới nhất thiết phải dựng hào cái thang cao hơn đến hắn có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay trình độ. Chương 412 đánh dư luận chiến, chương 412 đánh dư luận chiến. Trong tộc đại bá hành động rất nhanh, hắn tụ tập một đám người, không có vội vã xông vào từ đường phân rõ phải trái, mà là truyền bá một cái có độ tin cậy cực cao lời đồn hoặc là sự thật. Trần Quan rõ ràng chỉ là một cái xung phong binh sĩ. Tình huống thật là trong tộc có đại lão nhân vật, rất có thể chính là tộc lão hội mấy cái kia coi trọng Trần Quan Lâu trong tay đầu đầu cổ tranh chữ nguồn cung cấp con đường, muốn ăn môn này mua bán. Thế là điều động Trần Quan rõ ràng đi tiền trạm, thăm dò một hai. Thăm dò thất bại, liền quyết định khải dụng phương án thứ hai. Đồng dạng là dùng Trần Quan rõ ràng cái này binh sĩ xung kích, nói xấu chắc chắn Trần Quan Lâu ỷ thế hiếp người, đạo đức làm ô uế, nhân phẩm làm ô uế đủ loại tội danh. Cuối cùng lấy chuộc tội lý do, bước bách hắn giao ra trong tay đồ cổ tranh chữ nguồn cung cấp con đường, trở thành một ít người kiếm tiền mưu lợi công cụ người. Vòng này bộ một vòng, kết hợp đã phát sinh sự tình, kết hợp Trần Quan xong danh tiếng, rất phù hợp mọi người thích nghe ngóng thuyết âm mưu luận điệu. Trên đời không có vĩnh hằng, duy nhất vĩnh hằng chính là bắt quái, chính là thuyết âm mưu. Dù cho thời gian qua đi 2000 năm, còn có vô số trước mặt người khác buộc tiếp tục đi miêu tả đi phỏng đoán đi phân tích thủy hoàng trong năm cái kia từng cọc từng cọc từng kiện sự tích, ở trong đó tràn ngập đại lượng khuyết thiếu luận cứ thuyết âm mưu, nhưng mọi người lại làm không biết mệt, trầm mê trong đó mà không thể tự kiềm chế. Trong tộc đại bá rõ ràng tự học môn này kỹ năng, càng là quỷ quyệt, càng là ly kỳ, càng là đánh vỡ thường quy truyền ngôn, liền sẽ có càng nhiều người cổ động, không gian sinh tồn càng ngày càng bành trướng. Chân tướng có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Nhưng mọi người chính là yêu quý cổ huyết, càng cầu huyết cố sự càng có người truy phủng. Trên thân Trần Quan Lâu phát sinh sự tình, điệp ra thân phận, cô nhi, thiên lao ngục tốt, thủ đoạn phi thường vơ vét của cải, trong tộc tứ cố vô thân. Lại thêm một cái hợp cách biên kịch, hắn chính là cầu huyết buồn cầu. Cầu huyết Trần Quan Lâu, trung quy là sai thanh toán. Hắn rõ ràng là thời đại mới thanh niên, đại đại lương dân, tuân theo luật pháp bách tính, vậy mà trở thành cầu huyết buồn cầu. Trong tộc đại bá bắt đầu đánh dư luận chiến phải đứng ở trên đạo đức điểm cao chơi thông sát. Thân là cầu huyết trong chuyện xưa nhân vật Trần Quan Lâu vừa đang làm gì? Tự nhiên là như thường lệ đi làm. Thân phận của hắn, thân thế của hắn tùy tiện cầm lấy đi dùng, cố sự tùy tiện bố trí, chỉ cần không an bài hắn làm nhân vật phản diện là được. Nếu như nhất định để hắn làm nhân vật phản diện, vì xứng đáng nhân vật phản diện cái thân phận này, hắn tất phải động một chút, làm một đám nhân vật phản diện làm sự tình. Hắn rất chờ mong A phiên bản cổ đại dư luận chiến nhìn không phải ai tốc độ đường chuyển nhanh, mà là vừa muốn nhìn ai giọng lớn, ai nhiều thế chúng, càng phải xem ai càng sẽ kể chuyện xưa. Trong âm thầm nhưng là so đấu lợi ích phân phối phương thức thủ đoạn, ai cam lòng lấy ra đầy đủ lợi ích, liền có thể tranh thủ càng nhiều người ủng hộ. Những chuyện này, Trần Quan Lâu hết thảy không tham dự, hắn chỉ là đánh cái dạng, bước lên song phương tranh đấu. Sau đó phất phất ống tay áo, lặng yên ra khỏi, đứng tại hoàng kim vị trí xem náo nhiệt. Hắn cùng trong tộc đại bá lần này ăn ý phối hợp, chỉ có thể nói tất cả mọi người là người thông minh, đều am hiểu nắm lấy cơ hội. Đỗ Phu Tử nhìn hoa cả mắt, trong âm thầm lẩm bẩm một câu, còn nói không sảng bậy, đều nhanh loạn thành một nồi cháo. Trần Quan Lâu thản nhiên bước vào thiên lao, vì nên đón phản tặc Đại Minh Vương làm chuẩn bị cuối cùng. Lôi Ngục Thừa mấy ngày nay rất chịu khó, điểm đến đúng giờ thiên lao đi làm, mỗi ngày đều phải quan tâm một chút tiến độ. Biểu tình kia lại là hưng phấn lại là kích động, còn mang theo một chút sợ con hắc hoa sợ hãi. Thế nhưng là mỗi khi hắn sợ hãi, chỉ cần thấy được Trần Quan Lâu liền như nhìn thấy cứu tinh, trong nháy mắt liền thẳng sống lưng, tràn đầy lòng tự tin cùng với sức chiến đấu. Ngày mai cái này thời điểm này, Đại Minh Vương đã đến sao? Lôi Ngục Thừa hỏi. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, dựa theo phía trên thông trì, đến mai cái này thời điểm này phải đến. Đều chuẩn bị xong chưa? Đại nhân yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Thay phiên ba ca, mỗi lớp 8 người phân tổ thay phiên trông coi nhà tù, mỗi ngày ẩm thực nhất thiết phải ăn thử sau đó mới có thể đưa vào nhà tù. Ý gì quan bên kia tùy thời chờ lệnh. Hết thảy đều để bảo đảm phản tặc lớn Minh Vương bình an khỏe mạnh sống đến sang năm đầu xuân tế thiên đại điện. Đúng đúng đúng, tế thiên đại điện mới là trọng yếu nhất, nhất định không thể để cho phản tặc Đại Minh Vương tại thiên lao phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại nhân, có một chuyện còn cần thỉnh giáo. Ngươi nói, lấy thiên lao lực lượng phòng thủ, ngăn không được võ giả cướp ngục. Vạn nhất phản tặc cá lọt lưới tặc tâm bất tử, chạy đến kinh thành cướp ngục, hoặc là thuê võ giả cướp ngục, như thế nào cho phải? Chuyện này còn cần đại nhân hao tâm tổ trí. Lôi Ngục Thừa a một tiếng, trong lòng đột khẩn trương lên. Hắn hỏi một câu, thiên lao thường xuyên phát sinh cướp ngục sự kiện sao? Trần Quan Lâu chứng chặt đàng hoàng nói cho đối phương biết, mỗi khi có thiên hạ chú mục nhân vật trọng yếu giam giữ đi vào, tất nhiên sẽ phát sinh cướp ngục sự kiện. Nghiêm trọng nhất một lần, sát vách chiếu ngục cùng thiên lao đồng thời phát sinh cướp ngục, chết thật nhiều người. Bởi vì chiếu ngục bị chết người nhiều nhất, mục tiêu lớn nhất, thiên lao mới tránh thoát một kiếp. Lôi Ngục Thừa đằng một chút, từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, nơi này chính là thiên lao. Đám tặc tử kia thật to gan, cũng dám chạy tới cướp ngục, liền không sợ chết. Ân. Trần Quan Lâu có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đại nhân có chỗ không biết, thiên lao ngục tốt cũng là chút thô lỗ vũ phu, không có võ giả, chỉ có thể mấy chiêu giả bá thước, chắc chắn đánh không thắng những cái kia cướp ngục võ giả. Cũng bởi vậy, phàm là phát sinh cướp ngục sự kiện, ân, đại gia lấy bảo mệnh làm chủ, mặc kệ phàm nhân, dù sao cũng phải trước tiên bảo mệnh. Chiếu các ngươi làm như vậy, chẳng phải là tùy tiện tới một người cướp ngục đều có thể thành công. Trần Quan Lâu xoa bóp cái mũi, dường như là bị nói trúng sự thật có chút ngượng ngùng, hắn miễn cưỡng kéo tôn, cũng không có nhiều người như vậy nghĩ quần chạy tới cướp ngục. Các ngươi liền sợ phạm nhân bị cướp, phía trên truy cứu, tất cả mọi người muốn đầu người rơi xuống đất sao? Luôn có một chút hy vọng sống đúng không? Thế nhưng là chính diện nên chiến cướp ngục tội phạm, cũng chỉ có một con đường chết. Đại gia làm tốt, chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, biết rõ phải chết lộ không có khả năng xông lên a. Trần Quan Lâu nói rất có đạo lý a, Lôi Ngục Thừa trong lúc nhất thời khó mà phản bác. Nhưng hắn tức điên lên. Rất rõ ràng Trần Quan Lâu là đang cho hắn phòng hở, để cho hắn thời khắc chuẩn bị gặp phải cướp ngục sự kiện, trước giờ nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Chớ có đem hy vọng ký thác vào một đám tham sống sợ chết ngục tốt trên thân. Liều mạng là không thể nào liều mạng, đời này đều khó có khả năng liều mạng. Trần Quan Lâu ngươi muốn thế nào? Tiểu nhân cái gì cũng không muốn làm. Tiểu nhân chỉ là nhắc nhở đại nhân một tiếng, để cho đại nhân trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực đại nhân cũng không cần lo lắng. Vụ án lớn như vậy một cái phạm nhân, hình bộ bên kia không có khả năng bất quá hỏi. Đến mai chờ gặp thượng quan, đại nhân đem thiên lao khó xử nhiều lời nói, tới một chiêu gấp lửa bỏ tay người. Thật xảy ra ngoài ý liệu, cũng là hình bộ có nổi. Lôi Ngục Thừa. Hảo vừa ra gấp lửa bỏ tay người. Mấu chốt là dẫn cho ai? Lục Phiến Môn có thể tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay. Những cái kia cũng là hình bộ thượng quan cần bận tâm sự tình. Đại nhân không có ở đây không lo việc đó. Xe đến trước núi át có đường, đại nhân vận khí tốt như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trần Quan Lâu ngươi đừng quên, thật muốn phát sinh cướp ngục, thứ nhất chết khẳng định là giáp tự hào đại lao người, mà không phải bản quan. Biết biết, nhiều tại đại nhân nhắc nhở. Trần Quan Lâu không thèm để ý chút nào. Doa một cái Lôi Ngục Thừa, chơi thật vui. Chương 413 Đại Minh Vương tới chương 413 Đại Minh Vương tới Lôi Ngục Thừa không phải bị sợ lớn, nhưng hắn đối với Trần Quan Lâu lời nói đích xác lưu tâm. Hắn phân phó sư gia, trong đêm tra xét thiên lao hồ sơ, lại tìm quen thuộc người hỏi thăm một chút. Không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng mới hiểu được, Trần Quan Lâu không nói lời nói dối. mỗi khi có trọng yếu phạm nhân nhốt vào thiên lao, tất nhiên sẽ phát sinh cướp ngục sự kiện. Có đôi khi không phải trọng yếu như thế phạm nhân, cũng tỉ như chưa bính đại lao cũng phát sinh qua mấy khởi cướp ngục sự kiện, bị cướp đi người cũng là không đáng chú ý phạm nhân. Cực kỳ nổi danh vẫn là thái phó bị cướp đi một chuyện, đến nay cũng không có tra được thái phó tung tích, sống hay chết cũng không biết. Lớn như vậy thái phó, trọng yếu như vậy người, tại Đông cung thị vệ bảo vệ phía dưới, ban ngày ban mặt liền bị cướp đi. Hơn nữa cẩm y liề vệ cùng lục phiến môn đem hết toàn lực, cũng không cách nào tìm được thái phó tung tích. Đáng được an mừng chính là, thái phó chuyện này có Đông cung có nổi, không có liên lụy đến thiên lao trên đầu. Thế nhưng là, phản tặc đại minh vương nhưng không có Đông cung thị vệ trông coi, vạn nhất bị cướp đi, như thế nào cho phải? Càng nghĩ, còn phải là Trần Quan Lâu biện pháp, hướng hình bộ thượng quan tỏ rõ sự thật, thỉnh cầu tăng thêm nhân thủ, đem ba nước phân tán một bộ phận ra ngoài. Lôi ngục thừa rất là mệt lòng. Hắn là thực sự không nghĩ tới, thiên lao ngục thừa vị trí này tới tiền là thật sự nhanh, thế nhưng là phong hiểm cũng là thật sự cao. Vẫn là phía dưới lao ngục nhẹ nhõm, giam giữ cũng là một chút phổ thông phạm nhân, không có mấy cái nhân vật trọng yếu. Cho dù chết tại trong lao ngục, cũng sẽ không có người hỏi đến. Thiên lao cái này, động một chút thì là cái này phạm quan cái kia phạm quan, người người đều có bối cảnh chỗ dựa, một cái đều treo chọc không nổi. Phán quyết xuống phía trước, phạm quan cũng là ra. Phán quyết xuống sau đó, xem chỗ dựa cứng mềm, có người tiếp tục làm ra, có người thì biến thành cháu trai. Nghĩ tại thiên lao trường kỳ làm tiếp, không có một khỏa trái tim mạnh mẽ thật sự không được. Nhiều tới mấy cái trọng lượng cấp phản tặc, người đều có thể bị sợ chết. Rạng sáng hôm sau, Lôi Ngục Thừa nhìn chằm chằm một tấm nghiêm trọng mất ngủ gương mặt, một đôi đầy tơ máu đỏ hai mắt xuất hiện tại Thiên Lao công sự phòng. Cái khác sự tình hết thảy thả xuống, ớt danh tiếng cùng chữ bính quản tốt nhà mình dưới tay một tốt, không có việc gì đừng chạy đi lên mất mặt. Hết thảy chờ tại giá trị trong phòng, an phận một chút. Giáp tự hào đại lao ngục tốt, dựa theo trước đây sắp xếp lớp học phân công, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ lỗ hổng. Hôm nay ai dám làm loạn không nghe lời, hắn liền cho người đó dễ nhìn. Lôi Ngục Thừa chỉ đích danh Trần Quan Lâu tùy thị tả hữu, tùy thời nghe ý kiến. Chờ cũng không phải biện pháp. Trần Quan Lâu đề nghị Lôi Ngục Thừa, muốn hay không tuần sát một chút nhà tù, đuổi một ít thời gian. Lôi Ngục Thừa không có cái kia tâm tư, hắn tình nguyện tại công sự phòng ngẩn người uống trà, cũng không chịu phía dưới lại lao, ngại bận xui. Trần Quan Lâu không miễn cưỡng, bồi tiếp đối phương tại công sự phòng uống trà chờ đợi. Nửa buổi sáng, phản tặc đại minh vương tại lục phiến môn áp giải phía dưới, cuối cùng đã đến thiên lao. Trần Quan Lâu đi theo sau lưng Lôi Ngục Thừa, xuất lĩnh một đám nhan trị không có trở ngại tinh thần diện mạo không tệ coi như thông minh ngục tốt, nên đón phản tặc đại minh vương cùng với hình bộ thượng quan. Hình bộ phái tới người, không ngoài sở liệu. Quả nhiên là Tôn Đạo Ninh Tôn Thị Lang. Phản tặc đại minh vương bị giam giữ tại trong tù xa, một thân vết bẩn, đầu loạn râu ria lại loạn hữu tạng, diện mục xám xịt, thấy không rõ ngũ quan, y phục trên người thượng đồ có vết máu khô khốc. Thân hình ở trong người bình thường, xem như ít có cao lớn cường tráng. Đối phương bị thương, nhưng như cũng rất nhạy cảm. Đống nhiên mở mắt ra, lần theo cảm giác phong tỏa Trần Quan Lâu tầm mắt. Một đôi mắt sáng vô cùng, nhưng lại không có chút rung động nào. Phản phất đã mất đi thân là người tất cả cảm xúc. Trần Quan Lâu hướng đối phương gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Tiếp đó bình tĩnh chỉ thị dưới tay một tốt, làm thủ tục bằng dao. Lôi Ngục Thừa không có chú ý phản tặc đại minh vương, mà là hung hăng mà hướng Tôn Đạo Ninh bên cạnh gót, gọi Tôn Thị Lang đến công sự phòng uống trà. Uống trà không nổi, trước tiên làm thủ tục bàn giao, đem người nhốt vào nhà tù. Không tự mình nhìn xem, bản quan không yên lòng a. Đại nhân nói chính là. Lôi Ngục Thừa trộm đạo trà sát một chút mồ hôi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình đến nay không có xuống tiên lao, vạn nhất một hồi Tôn Thị Lang hỏi trong lao tình huống, hắn nên như thế nào đáp lại? Bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu cho Lôi Ngục Thừa một cái ánh mắt yên tâm, có hắn tại, hết thảy đều không thành vấn đề. Nhìn một chút, cái này không phối hợp phải rất tốt. Chỉ cần Lôi Ngục Thừa bất quá tuyến không nhúng tay vào giáp tự hào đại lao việc cần làm, không khoa tay múa chân, chỉ phụ trách lấy tiền mà nói, Trần Quan Lâu tuyệt đối là một tốt nhất thuộc hạng, độ phối hợp 100%. Hắn đối với Trần Quan Lâu đó là vừa yêu vừa hận, ái hận đan sen. Hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có biện pháp nào. Phàm là Trần Quan Lâu thay cái dòng họ, Lôi Ngục Thừa sớm 800 năm liền đem người cho lột xuống. Xong xuôi thủ tục bàn giao, xe chở tù mở ra. Bị trọng trọng xiềng xích mặc trên người đại minh vương, tại ngục tốt nâng đỡ chật vật xuống xe chở tù. Sau đó, đi theo ngục tốt chậm rãi hướng giáp tự hào đại lao đi đến. Đại minh vương tứ phẩm võ giả, mấy năm này đều trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, trên chiến trường vừa đi vừa về chém giết, sức chiến đấu cao hơn nhiều bình thường tứ phẩm võ giả. Những ngục tốt không dám kinh thường. Khi chưa có đem phạm nhân giam giữ tiến nhà tù, không có người sẽ đầu góc rút gần trước giờ giải khai trên người đối phương xiềng xích. Cứ việc bởi vì khóa gò bó, đại minh vương đi được cực kỳ gian khổ lại chậm chạp, tăng thêm một bên hình bộ quan viên nhìn xem, những ngục tốt áp lực như núi. Bất quá, hôm nay chọn lựa ra tới ngục tốt, tố chất đều rất mức cứng rắn. Treo lên trọng trọng áp lực, tận trung cương vị, làm tương bước, một mặt nghiêm túc xử lý lấy việc phải làm. Trần Quan Lâu hứa hẹn đại gia, hôm nay việc phải làm tốt xong xuôi đẹp, tại thượng quan trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, người người đều có một bút phong phú tiền thưởng. Vì tiền thưởng, những ngục tốt đều thu hồi ngày bình thường treo nhi lang làm hình tượng, người người ưỡn ngực lùi bụng, học sát vách cầm y liễu vệ bộ dáng, tinh thần kia diện mạo, xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh, còn tưởng rằng tiến vào quân doanh, gặp một đám cao tư chất quan binh. Toàn bộ là ảo giác. Biết rõ là bệnh hình thức giả vờ giả vịt, cho tới Lôi Ngục Thừa, từ Tôn Đạo Ninh, đối với những ngục tốt biểu hiện ra tới tốt đẹp tinh thần diện mạo đều biểu thị ra độ cao tán thành, phi thường tốt, muốn tiếp tục bảo trì. Trần Quan Lâu tấm nghiêm mặt, lén lén đối với những ngục tốt giơ ngón tay cái lên, đều cho lão tử bảo trì lại, hình bộ thượng quan không ly khai, tuyệt không thể buông lỏng. bụng lôi đến càng ngày càng lợi hại. Giam giữ đại minh vương nhà tù, trải qua cải tạo, đổi đều đổi, cửa nhà lao hàng rào gỗ đổi thành hàng rào sắt, sàn nhà đều đổi thành tự nhiên gạch đá xanh, rời xa cửa sổ, rời xa khát phạm quan. Nhà tù cách giá trị phòng rất gần, vừa có động tĩnh, nói một tiếng, giá trị trong phòng ngục tốt liền có thể kịp thời đi ra xử lý. Phương phương diện diện chi tiết đều làm đến nơi bảo đảm không có góc chết. Tôn Đạo Ninh vượt lên trước một bước, tiến lên kiểm tra một phen, Lôi Ngục Thừa, thiên lao việc làm được rất vững chắc đi. Phi thường tốt, hiển nhiên là dụng tâm. Lôi Ngục Thừa vừa cao hứng lại là khẩn trương, từ tiếp vào hình bộ mệnh lệnh, thiên lao trên dưới tăng giờ làm việc làm chuẩn bị. Có thể được đến Tôn Thị Lang chắc chắn, chính là đối với chúng ta thiên lao công tác lớn nhất ca ngợi. Chương 414 không thể thấy chết không cứu a, chương 414 không thể thấy chết không cứu a, toàn bộ là lời nói khách sáo hư thoại, không có một câu liên quan tới công tác trong thực tế cho. Tôn Đạo Ninh nhiên nở nụ cười, lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có vạch trần Lôi Ngục Thừa, cho đủ đối phương mặt mũi. Lôi Ngục Thừa, ngươi rất không tệ. Thiên lao ở dưới sự quản lý của ngươi, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, bản quan rất là hài lòng. Trước tiên đem phạm nhân nhốt vào. Lôi Ngục Thừa trộm đạo lao trên người mồ hôi lạnh, một bên chỉ thị Trần Quan Lâu nhanh. Trần Quan Lâu tương đương phối hợp, tự mình mở ra cửa nhà lao, gắt gao nhìn chằm chằm phạm nhân, đưa mắt nhìn ngục tốt đem Đại Minh Vương áp giải tiến nhà tù. Hắn lại tự mình đi vào nhà tù, lấy chìa khóa mở ra Đại Minh Vương trên người xiềng xích. Trên tay xiềng xích vừa mới gỡ xuống, Đại Minh Vương liền động, mục tiêu trực chỉ Trần Quan Lâu yếu đất cổ. Bởi vì Trần Quan Lâu ngăn tại trước mặt Đại Minh Vương, nhà tù người bên ngoài cũng không có phát giác. Đại Minh Vương một cách này, ôm 100% lòng tin. Nhưng mà, đầu ngón tay của hắn chỉ là vừa mới khẽ động, vừa mới lộ ra mảy may sắc ý, đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Ngập trời áp lực, giống như mưa như chút nước đồng dạng, nghiêng đổ ở trên người hắn, phảng phất một giây sau liền sẽ đem hắn nghiền nát, nghiền thành bánh thịt. Trần Quan Lâu tiếp tục giải khai còn lại xiềng xích. Đến lúc cuối cùng một cái khóa trụ cạch cạch một thanh âm vang lên, hắn nở nụ cười, vô vô Đại Minh Vương bà bay, thật tốt ngồi tù, có gì cần nói một tiếng là được. Đại Minh Vương, hắn cảm giác chính mình sắp phải chết, hô hấp không qua tới, một đầu ngón tay đều không động được. Thẳng đến, trước mắt cái này kỳ quái ngục tốt ở trên vai hắn vỗ một cái, ngập trời áp lực đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, hắn lại có thể động. Hắn không dám tin, kinh nghi bất định, lại cực kỳ sợ hãi nhìn lên trước mắt kỳ quái ngục tốt, nội tâm rời sông lấp biển. Hắn quét mắt nhà tù phía ngoài mọi người, bên trong không thiếu có võ giả, nhị phẩm tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Vậy mà không có người nào phát hiện vừa rồi dị thường. Thật là chính xác lực không chế, khoảng cách gần như thế, cửa nhà lao bên ngoài võ giả cứ thế không có phát hiện một tơ một hào động tĩnh. Ngập trời áp lực tinh chuẩn áp chế hắn một người, không có tiết lộ một tơ một hào, người bên ngoài cứ thế cảm giác không thấy. Đại Minh Vương tiếp xúc qua cao phẩm cấp võ giả, hơn nữa không chỉ một. Nhưng mà, như thế tinh chuẩn lực không chế, hắn vẫn là lần đầu thấy. Một cái không đang chú ý ngục tốt, lại có thực lực kinh khủng như thế, là ảo giác của hắn, vẫn là thế giới này quá huyền ảo. Triều đình đã cường đại đến dùng siêu cường võ giả làm ngục tốt trình độ sao? Triều đình thật có giàu có như vậy, hắn nơi nào còn dám tạo phản, sớm 800 năm liền trốn đi. Triều đình đại quân, hắn cũng không phải chưa từng biết, võ giả là có, số lượng có hạn, thực lực cũng không có mạnh như vậy, phần lớn là 1-2 phẩm, 3-4 phẩm đều thuộc về hi hữu. Có hạn mấy cường giả, đều dùng tới bảo vệ quan binh thông soái, mà không phải xông pha chiến đấu. Như thế nói đến, trước mắt vị này ngục tốt, là tự nguyện lưu lại thiên lao người hầu. Đường đường võ đạo cường giả, vậy mà cam nguyện làm cái ngục tốt, quả nhiên là hắn kém kiến thức, thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh đến hắn cảm thấy lạ lẫm. Người Đại Minh Vương thử phun ra một chữ. Trần Quan Lâu xách theo mấy cây xiềng xích, nói với hắn, ta họ Trần, là giáp tự hào đại lao quan coi ngục. Hôm nay ngươi mới đến, có cái gì không thích ứng, cứ việc nói. Một hồi y quan sẽ đến cho ngươi kiểm tra cơ thể, ngươi sẽ thật tốt phối hợp, đúng không? Đại Minh Vương một lời khó nói hết nhìn đối phương, có một loại nội dung ghi vào quá lượng khó thích ứng cảm giác, cuối cùng giống như là bức bách tại uy áp đáp ứng xuống, hảo, ta sẽ phối hợp. Trần Quan Lâu hài lòng cười, ta thích nhất độ phối hợp cao phạm nhân. Nói xong, hắn xách theo xiềng xích đi ra nhà tù. Những ngục tốt thì không kịp chờ đợi khóa lại cửa nhà lao, chỉ sợ Đại Minh Vương đột nhiên bạo khởi giết ra tới. Lôi Ngục Thừa không biết trong phòng giam phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, mà là học Trần Quan Lâu dạy hắn những cái kia thuyết pháp, cùng Tôn Đạo Ninh tịnh một đám hình bộ quan viên quát lác. Thiên Lao tiến hành một chút liệt ưu hóa cải tiến, các phạm quan đối với mới phương sách đều biểu thị rất hài lòng. Thiên Lao tuyệt không cùng với sát vách chiếu ngục, chúng ta kiên định muốn cùng đối phương phân chia ra, cũng tại cố gắng cải tiến Thiên Lao người ở bên ngoài hình tượng trong lòng, tăng cường những ngục tốt việc làm kỹ năng huấn luyện cùng đề cao khoác lác đi. Thấy liền là ai ra mặt dạy, ai càng sẽ biên. Lôi Ngục Thừa mặc dù đọc sách rất ít, nhưng hắn khoác lác bản sự rất lớn. Hắn đem Trần Quan Lâu ngày bình thường lừa gạt hắn những lời kia, trực tiếp dập khuôn, thích hợp phong phú, giao phó cao đại thượng khái niệm, thật đem một bộ phận lừa gạt sửng sốt một chút. Chỉ có Tôn Đạo Ninh một mắt nhìn thấu trận tướng, lòng dạ biết rõ, những lời này tuyệt không phải Lôi Ngục Thừa cái này nửa đời nghĩ đến ra tới. Thiên Lao là cái tình huống gì, hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Giáp tự hào đại lao, nghiêm nhiên đã trở thành Trần Quan Lâu độc đoán. Lôi Ngục Thừa cùng với tiểu phạm quan coi ngục, sớm đã bị ra không. Bất quá, nói thật, so với hắn lần trước đến Thiên Lao, Giáp tự hào chúng ngục tốt tinh thần diện mạo rõ ràng tốt hơn đi qua. Nhìn, Trần Quan Lâu quản lý rất có hiệu quả, cũng không phải là một vị chỉ biết là kiếm tiền, còn biết làm điểm thực tế phương sách, cải thiện một chút hoàn cảnh làm việc. Phạm nhân thuận lợi nhốt vào đại lao. Tại Lôi Ngục Thừa nhiệt tình mời phía dưới, đại gia ra đại lao, đi tới công sự phòng uống trà. Trước hết nghe Lôi Ngục Thừa nói bậy một trận, động viên một phen, cuối cùng Tôn Đạo Đình tài chỉ đích danh Trần Quan Lâu tên, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Lôi Ngục Thừa thì thừa cơ kể khổ, chỉ ra Thiên Lao lực lượng phòng thủ quá bạc nhược, vạn nhất phản tặc cá lọt lưới bị quá hóa liều chạy tới cướp ngục, Thiên Lao chỉ sợ ngăn không được. Trần Quan coi ngục, liên quan tới Lôi Ngục Thừa nói sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Lao quả thật không phòng được sao? Không phòng được, thật sự không phòng được. Thiên Lao tình huống thực tế, đại nhân ngươi nhất thanh nhị sở. Ngục tốt chỉ có thể một chút đầu đường giả bá thức, đối phó người bình thường vẫn được, gặp phải võ giả đó chính là tặng đầu người. Cách sang năm đầu xuân, còn có mấy cái nguyện. Muốn bảo đảm phản tặc Đại Minh Vương an toàn, để cho hắn an phận nhốt tại Thiên Lao sống đến sang năm đầu xuân, không phải một chuyện dễ dàng. Thỉnh Tôn đại nhân thông cảm một hai, có thể hay không nhiều an bài mấy cái võ đạo cường giả trông coi. Tôn Đạo Ninh đoan khởi ly trà, làm suy xét hình dáng, cũng không tỏ thái độ. Lôi Ngục Thừa cấp bách, đại nhân, không có hình bộ ủng hộ, Thiên Lao thật sự ngăn không được a. Còn xin đại nhân thông cảm một hai. Dù cho có hình bộ ủng hộ lại có thể thế nào? Tôn Đạo Ninh phóng hạ ly trà, phía trước Thiên Lao phát sinh đếm lên cấp ngục sự kiện, nhất là thái phó bị cướp đi một chuyện, biết bao thê thảm, giáo huấn biết bao khắc sâu. Vô luận chúng ta làm bao nhiêu chuẩn bị, phía ngoài tội phạm luôn có thể tìm được sơ hở. Đại nhân ý tứ là? Lôi Ngục Thừa trong lòng thoáng qua không tốt ngờ tới. Tôn Đạo Ninh trịnh trọng nói, không làm dự phòng, liền đợi đến cấp ngục tặc tử tới. Không được a đại nhân. Phản tặc Đại Minh Vương tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nếu là người bị cướp đi, sẽ chết người đấy, chết rất nhiều người. Lôi Ngục Thừa đều nhanh điên rồi, hận không thể tiếp tục tôn đến thả dây lưng quần không buông tay. Đại nhân, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Thiên Lao trên dưới biết bao vô tội, ngục tốt mệnh cũng là mệnh a. Chương 415 ngươi là cái thá gì, chương 415 ngươi là cái thá gì cãi nhau, còn thể thống gì? Tôn Đạo Ninh nghiêm nghị quát lớn, bày ra uy nghiêm một gương mặt, đem lòng nóng như lửa đốt Lôi Ngục Thừa đánh trở về. Cướp ngục lại như thế nào, Thiên Lao cũng không phải không có tao ngộ qua cướp ngục. Tôn Đạo Ninh đứng nói chuyện không đau eo. Lôi Ngục Thừa đều nhanh sắp điên, hắn không lo được thượng hạ tôn ti quy củ, không lo được quan trường thể diện, cướp lời nói, thế nhưng là phản tặc Đại Minh Vương là bệ hạ chỉ đích danh phải dùng tới tế thiên nhân vật mấu chốt, cùng những phạm nhân khác không giống nhau a, vạn nhất bị người cướp đi đại nhân chỉ sợ cũng phải chịu không nổi a. Làm càn. Tôn Đạo Ninh sắc mặt tái xanh, tầm quan trọng sự tình, bản quan chẳng lẽ không biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi là cái thá gì? Lôi Ngục Thừa một gương mặt là đỏ bừng, lại lúng túng vừa thẹn buồn bực lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trần Quan lâu trốn ở xó xỉnh, làm bộ mình không tồn tại, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, cho Lôi Ngục Thừa giữ lại một điểm mặt mũi. Bệ hạ muốn tế thiên, phải dùng phản tặc Đại Minh Vương huyết đục tế thiên, chuyện này thiên hạ đều biết. Tôn Đạo Ninh bình ngưng lửa giận, chậm rãi nói, trong triều đối với chuyện này còn có một số tranh luận. Dưới mắt Thiên Lao chức trách là xem trọng phản tặc Đại Minh Vương, nếu là thật có vấp nhất, xảy ra ngoài ý muốn, cũng là tình có thể hiểu. Đại nhân đối với chúng ta tình có thể hiểu, khai ân thả chúng ta một ngựa. Chỉ sợ trong cung đầu sẽ không đáp ứng. Lôi Ngục Thừa cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn nói cũng là nói thật. Lão hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, cỡ nào bảo thủ tự dùng, phế thái tử một chuyện có thể thấy được luống đốn. Triều thần nếu là thật có bản sự thuyết phục lão hoàng đế, cũng không đến nỗi mỗi ngày bí mật liền giống như sắp bị buộc bị điên xã xúc cám đâm đâm nguyền rủa lão hoàng đế nhanh chóng chết. Lão hoàng đế nói dùng phản tặc Đại Minh Vương tế thiên, liền không khả năng đổi người thứ hai. Đây là tế thiên sao? Đây rõ ràng là đang cảnh cáo thiên hạ thần dân, thành thật một chút, nhìn thấy sao, đây chính là tạo phản hạ trạng. Đổi bất luận kẻ nào đều không được phản tặc Đại Minh Vương tác dụng. Mang ý nghĩa phản tặc Đại Minh Vương là không thể thay thế, là duy nhất, là độc nhất vô nhị. Nếu quả thật phát sinh bất nhất, Lôi Ngục Thừa toát ra mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng cái kia hậu quả, thật là đáng sợ. Chỉ sợ ra hình tra tấn chàng người liền phải đổi thành hắn. Vừa nghĩ tới đầu người rơi xuống đất chẳng diện, Lôi Ngục Thừa hận không thể khóc chết ở tại chỗ, để cho Tôn Đạo Ninh bố thí một chút lòng thương hại. Trần Quan Lâu ngươi cho rằng sẽ có người tới cướp ngục sao? Tôn Đạo Ninh đột nhiên đem vấn đề vứt cho Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu bây giờ không thể làm bộ mình không tồn tại, chỉ có thể thử nói, đánh giá có 5 thành khả năng. Nghe nói phản tặc bên kia có một chút cá lọt lưới, 10 phần hung hãn không sợ chết. Còn nghe nói, có một số người đối với triều đình bất mãn, không hy vọng sang năm tế thiên đại điện thuận lợi cử hành, đang tại ám đâm đâm tìm cách phá hư. So với tiến cung, rõ ràng sát tiến thiên lao nhiệm vụ này đơn giản hơn. Đại nhân, ngươi nghe chưa? Cướp ngục một chuyện, cơ hồ là ván đã đóng thuyền, 100% chuyện sẽ xảy ra. Liên dựa vào thiên lao đám người này, căn bản ngăn không được đám kia tội phạm. Đại nhân nếu là không an bài võ đạo cường giả phòng thủ thiên lao, phản tặc Đại Minh Vương tính mệnh, tha thứ hạ quan nói thẳng, thiên lao không có lòng tin bảo vệ hắn tính mệnh. Lôi Ngục Thừa gặp phải bị chặt đầu uy hiếp, lấy ra ngày thường tuyệt không tồn tại dũng khí, cứng rắn chống đỡ Tôn Đạo Ninh, yêu cầu đối phương an bài võ giả. Không an bài liền không bỏ qua tư thế. Trần Quan Lâu yên lặng nhìn lại. Tại trước mặt sinh tử, Lôi Ngục Thừa quả nhiên bạo phát ra 120 sức chiến đấu, vô cùng khen. Không ngừng cố gắng, cách thành công chỉ kém một bước xa. Tôn Đạo Ninh bước dâu, nếu mày trầm tư. Hai người nói lời đều có lý, phản tặc Đại Minh Vương giam giữ tại Thiên Lao tính nguy hiểm, là có thể đoán được. Có người cướp ngục chuyện này, đồng dạng là có thể đoán được. Bình thường tới nói, tất nhiên tính nguy hiểm có thể thấy trước, nên an bài người thích hợp đến trông giữ Đại Minh Vương, để phòng vạn nhất. Hoặc là trực tiếp đem Đại Minh Vương làm cho gần chết, chỉ để lại một hơi, kiếp đều kiếp không đi tình cảnh. Nhưng mà, Tế Thiên Đại Điện cần một cái khỏe mạnh Đại Minh Vương, lộng tàn phế phương án rõ ràng không được. Hạ độc phương án, muốn cân nhắc đến vạn nhất lật xe khả năng tính. Mặc kệ cân nhắc bao nhiêu, kỳ thực Tôn Đạo Ninh nội tâm, thái độ của hắn từ đầu đến cuối cũng là mặc kệ, thậm chí ba không thể Đại Minh Vương bị người cướp đi từ đó phá hư Tế Thiên Đại Điện. Cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống vậy triều thần không phải số ít. Không có người vui lòng trông thấy lão hoàng đế xuôi gió xuôi nước, chỉ mong lão hoàng đế nhanh chóng bệnh nguy kịch, làm một cái bình thường lão nhân, mà không phải tinh lực dồi dào cả ngày cướp ban đoạt quyền, tùy thời có thể đại quyền trong tay, trưởng không toàn cục khỏe mạnh mà ngu ngốc hoàng đế. Hắn hít mắt, lướt qua như cha mẹ chết lôi ngục thừa, nhìn chằm chằm Trần Quan lâu Trần Quan coi ngục, bản quan đem Đại Minh Vương giao cho ngươi, ngươi có thể bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì? Trần Quan lâu một lời hai ý nghĩa hỏi một câu. Nhất thiết phải nói rõ ràng a, không thể một câu nhiệm vụ liền muốn hắn cam đoan. Hắn cái gì đều cam đoan không được. Tôn Đạo Ninh lạnh rên một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Trần Quan lâu chần chờ một chút, đi theo. Hắn đường đường thiên lao ngục thừa, vậy mà không bằng một cái quan coi ngục. Mấu chốt là, việc này có vẻ như tại hình bộ đã trở thành sự thực đã định, vậy mà không người nghi vấn. Đây là dạng thế giới gì, bực nào ngu ngốc, bực nào lờ mờ. Sao có thể làm như vậy? Cái này không phù hợp quan trường quy tắc á, lướt qua thượng quan, trực tiếp hướng phía dưới bố trí nhiệm vụ, cái này không hợp quy củ. Tôn Đạo Ninh mang theo Trần Quan lâu đi tới nơi yên tĩnh. Hôm nay trời đầy mây, kèm theo gió tây bắc, hu hu thổi. Gió thổi ở trên mặt đau nhức. Kinh thành mùa đông kỳ thực rất đẹp. Nhưng mà, chỉ cần quét qua gió, thật đẹp cảnh trí đều đã mất đi lực hấp dẫn, làm cho người cảm thấy phiền chán, chỉ muốn trốn vào trong phòng tránh đi cái kia thảo nhân gió bớt. Tôn Đạo Ninh nhìn trời bên cạnh, giống như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm như vậy, trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Trần Quan lâu phụ họa một tiếng, đúng vậy à, kinh thành chỉ cần thổi gió cái nào đều không thoải mái. Trần Quan coi ngục biết phương Nam mùa đông là dạng gì sao? Đời trước hắn biết, đời này hắn chắc chắn không nên biết, bởi vì hắn chưa từng đi phương Nam qua mùa đông. Kết quả là, hắn lắc đầu, đại nhân biết không? Bản quan cầu học lịch trình, đại bộ phận cũng là tại phương Nam vượt qua. Không có lạnh như vậy, mùa đông vẫn là xanh tươi bích lục một mảnh. Không mưa mà nói, hơi ra một điểm thái dương sẽ cảm giác vô cùng thoải mái. Một khi trời mưa, mưa rầm rả rích lại ở mức thời tiết, cảm giác từ trong ra ngoài đều lạnh đấu, xương cốt khe hở đều đi theo run lẩy bẩy. Kỳ thực phương Nam mùa đông rất dễ dàng trải qua, không thiếu ăn. Chân chính gian nan chính là mùa xuân. Vừa đến mùa xuân, vừa đến trời mưa xuống khí, toàn bộ phương Nam giống như là đã biến thành màn mưa, trong phòng ngoài phòng không có gì khác nhau. Bản quan không thích phương Nam mùa xuân, cũng tương tự không thích phương Bắc mùa xuân, gió thổi không dứt. Trần Quan coi ngủ, ngươi ưa thích mùa xuân sao? Đây là đang hỏi mùa xuân chuyện sao? Trần Quan lâu trầm mặc, giả ngu. Mặc dù hắn giả bộ không hề giống, nhưng mà có thể cho thấy thái độ đầy đủ. Chương 416 mở một con mắt nhắm một con mắt, chương 416 mở một con mắt nhắm một con mắt, sang năm đầu xuân tế thiên đại điện, ngươi như thế nào đối đãi? Tôn Đạo Ninh biết Trần Quan lâu tại giả ngu, thế là hắn quả quyết từ bỏ dường như mà không phải hàm hồ suy đoán thuyết pháp, lựa chọn nói thẳng. Không tin đối phương còn có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Trần Quan lâu làm một hơi có vẻ sức sẹo diễn viên, hắn lựa chọn tiếp tục giả vờ. Hắn nghiêng đầu một chút, làm một cái suy xét hình dáng, cuối cùng nghiêm trang hồi đáp, ta dự định nằm nhìn. Trong nháy mắt đó, Tôn Đạo Ninh vẻ mặt nhăn nhó phải phá lệ dữ tợn, hắn không thể bóp chết đối phương. Liên tiếp hít sâu mấy lần, lặp đi lặp lại khuyến cáo chính mình, không cần cùng đối phương chấp nhận, mới miễn cưỡng đem lửa giận đè xuống. Trần Quan coi ngục, ngươi là dự định giả ngu trang bước đến cùng sao? Đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ quan coi ngục, ngay cả quan cũng không tính. Ta có tài đức gì cư nhiên bị đại nhân coi trọng, tiểu nhân nội tâm sợ hãi a. Đại nhân muốn cho tiểu nhân làm cái gì, không ngại trực tiếp phân phó, thật sự không cần thiết nghe ta ý nghĩ cùng đề nghị. Ta cũng cho không ra bất kỳ có giá trị ý nghĩ cùng đề nghị. Trần Quan lâu kêu an. Hắn thân là quan coi ngục, thật sự rất có tính tự giác, chưa từng bao biện làm thay, chưa từng tự cao tự đại. Chỉ làm thuộc bổn phận việc cần làm, cái khác sự tình việc không nhúng tay. Thế nhưng là, một ít người muốn để cho hắn làm nhiều sống, cũng không đưa tiền, hạ quyết tâm mà chơi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Chuyện hắn ghét nhất chính là bị người bắt chơi, không ràng buộc tăng ca. Để cho hắn làm việc rất đơn giản, chỉ cần cấp đủ bảng giá, hắn kỳ thực không ngại tăng ca. Trong lao phạm quan đều hiểu đạo lý, vì sao Tôn Đạo Ninh không hiểu? Vẫn là nói đối phương đang giả ngu. Tôn Đạo Ninh hít mắt, tựa hồ cũng ý thức được chính mình dùng sai biện pháp. Đối phó thiên lao đám này kẻ ra đời, không thể dùng quan trường một bộ kia thoại thuật. Cứ việc Trần Quan lâu cùng khác thiên lao ngục tốt khác biệt, nhưng mà bản chất đều như thế, chết muốn tiền. Trần Quan coi ngục, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng thay bản quan làm việc? Vì đại nhân phân ưu, là tiểu nhân bản phận cũng là vinh hạnh. Trần Quan lâu nói không phí tiền, tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Hắn thì sẽ không mắc lửa, trừ phi đối phương chủ động đưa ra bảng giá. Tôn Đạo Ninh cười ha ha, bản quan nói thật cho ngươi biết, hình bộ không có ai điều động, chỉ có thể dựa vào thiên lao sức mạnh của bản thân bảo hộ phản tặc Đại Minh Vương. Nếu là Đại Minh Vương bị thái kiếp, cũng để cho thiên lao gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đến lúc đó, trong cung đầu vấn tội, các ngươi đều muốn bị mất đầu. Trần Quan lâu nhíu mày, thờ ơ việc này hắn đã sớm đoán được, không có chút nào lạ thường. Một ít người ba không thể Đại Minh Vương chết ở trong lao. Ngươi không sợ sệt? Tôn Đạo Ninh hơi có vẻ kinh ngạc. Trần Quan lâu hỏi ngược lại, đại nhân còn có nói tiếp à? Nhưng mà đằng sau là nội dung gì? Đại nhân sao không duy nhất một lần nói xong? Thật sự không cần thiết khảo nghiệm ta, ta người này thật sự khó chơi. Tôn Đạo Ninh khí hô hô, lần thứ nhất gặp phải cứng mềm nhất quyết không ăn ra hỏa, lời gì thuật có vẻ như đều không có tác dụng. Xem ra còn phải dùng tiền mở đường. Chỉ là, thân là đường đường mệnh quan triều đình, để cho hắn dùng thô tục nhất tầm thường nhất lời nói thuật nói chuyện, hắn là thực sự không thích ứng, phản phất chính mình cũng biến thành thô bị không chịu nổi. Hắn chịu đựng khó chịu, nói, nếu như ngươi chịu dựa theo bản quan phân phó làm việc, sau đó bản quan sẽ dốc toàn lực bảo trụ thiên lao trên dưới tất cả mọi người. Điểm này ngươi có thể yên tâm, bản quan uy tín ngươi có thể đi bên ngoài nghe ngóng. Mặt khác, bản quan sẽ lại cho ngươi một bút khổ cực phí, như thế nào? Bao nhiêu khổ cực phí? Trần Quan lâu dứt khoát hỏi. Gió này cao đến ô ô vang rồi, giữa mùa đông hắn vẫn ưa thích chờ trong phòng sưởi ấm. 500 lượng, như thế nào? Đại nhân, ta bây giờ giá trị bản thân đã sớm không phải 500 lượng có thể phân công đến động. Trừ phi đại nhân là trong lao phạm quan, đại gia đôi bên cùng có lợi còn không sai biệt lắm. Trần Quan Lâu ngươi rất làm càn. Ta chỉ là đối với đại nhân nói câu lời nói thật mà thôi. Kỳ thực coi như đại nhân không chịu bảo đảm thiên lao, thật đợi đến Đại Minh Vương xảy ra chuyện, thiên lao người cũng chưa chắc liền sẽ chết. Đại Minh Vương biết bao trọng yếu, hắn xảy ra chuyện, nhất định trên dưới triều đình chấn động. Đến lúc đó, trên triều đình vội vàng cãi nhau đều vội vàng không qua tới, nào có ở không chú ý nho nhỏ không đáng chú ý thiên lao. Thứ yếu, ban đầu là hình bộ cố gắng mới đưa Đại Minh Vương tranh thủ lại đây. Đại Minh Vương xảy ra chuyện, đứng núi chịu sào chính là hình bộ, cẩm y liễu vệ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, đại nhân nói không chắc tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thể đưa ra tay bảo vệ thiên lao. Chỉ là 500 lượng, muốn ta thay đại nhân bán mạng, giá tiền quá thấp. Tôn Đạo Ninh đầu tiên là nổi giận đùng đùng, rất nhanh giận mà ngược lại cười, Trần Quan coi ngục, ngươi xem như lộ ra chân diện mục, nói ra lời trong lòng muốn nghe ngươi một câu lời nói thật, là thực sự không dễ dàng à. Trần Quan lâu buông tay, ai bảo đại nhân dài dòng văn tự nửa ngày, cũng không nói đến điểm mấu chốt. Trời lạnh như vậy, thật là muốn chết. Ta nghĩ sớm một chút trở về phòng bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng nói vài lời nói thật, cũng thỉnh đại nhân nói điểm hữu dụng à. Bản quan muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, mở một con mắt nhắm một con mắt liền có thể. Sau đó, bản quan nhất định sẽ bảo đảm ngươi, đồng thời cho ngươi một phần thù lao. Ngươi ngại 500 lượng quá ít, vậy thì 1000 lượng như thế nào? Cũng không như thế nào. Trần Quan Lâu vẫn là một tấm ghét bỏ khuôn mặt, hầu phủ phân công ta làm việc, ra giá nhiều như vậy. Hắn hướng đối phương khoa tay múa chân mấy cây ngón tay, đại nhân phân công ta làm việc, còn muốn gánh chịu sinh mệnh phong hiểm, mới chỉ là 1000 lượng. A. Bất quá đổi một cái mạch suy nghĩ, ta không thiếu tiền, nhưng mà bên ngoài rất nhiều người thiếu tiền. Đại nhân có thể cầm số tiền này tìm người khác phối hợp ngươi. Kỳ thực, đại nhân không hề làm gì, giống như ngươi nói vậy, mở một con mắt nhắm một con mắt, tự có người không ổn định nhảy ra, thay đại nhân phân ưu. Ngươi biết ta muốn làm cái gì sao? Tôn Đạo Ninh tò mò hỏi. Trần Quan Lâu hướng đối phương cười cười, ta không cần biết đại nhân mục đích, ta chỉ biết là đại nhân không phải thật tâm muốn bảo hộ Đại Minh Vương an nguy như vậy đủ rồi. Tôn Đạo Ninh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, hít sâu một hơi, ngươi muốn bảo vệ Đại Minh Vương an nguy, đây là bản quan cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ. 1000 lượng ngươi cũng ngại ít không chịu kiếm lời, chuyện này hết hiệu lực. Hôm nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại nhân cứ việc xếp vào người đi vào, ta bảo đảm mở một con mắt nhắm một con mắt, tuyệt không nhiều chuyện. Trần Quan Lâu nói như thế, hơn nữa một văn tiền không cần. Tôn Đạo Ninh cho mày, lộ ra rất bực bội. Trần Quan Lâu hướng hắn cười cười, ta am hiểu nhất sự tình chính là mở một con mắt nhắm một con mắt giáp tự hào đại lao giống như là một cái sàng, cái gì đều có thể đưa vào, cái gì đều có thể đưa ra ngoài. Chỉ cần không phá hư giáp tự hào đại lao mặt ngoài hài hòa cùng chỉnh thể tính chất, ta từ trước đến nay là trong kẽ tay làm việc, chỉ có thể nhìn thấy trong kẽ tay chút đồ vật kia. Sự tình hơi nhiều một chút, ta liền cái gì cũng không nhìn thấy, trở thành mắt mù. Tôn Đạo Ninh cũng cười theo, tâm tình có vẻ như bỗng chốc trở nên rất vui vẻ. Làm mắt mù cũng không tệ. Bản quan muốn làm còn tưởng là không thành. Đại nhân là hình bộ thị lang, cũng không thể làm mắt mù. Đại nhân nếu là không có phân phó khác, ta trở về phòng sưởi ấm, ngươi xin cứ tự nhiên. Chương 417 làm việc không cần bị ổi như vậy, chương 417 làm việc không cần bị ổi như vậy, chờ hình bộ người đều đi sau, Lôi Ngục thừa toa một chút, tiến vào giáp tự hào đại lao công sự phòng, đem mặt khác sưởi ấm người đuổi tất cả ra ngoài. Lôi Ngục thừa, ngươi tốt xấu là cái quan, làm việc có thể hay không đừng bị ổi như vậy, có sai lầm thể thống a. Đây nếu là chuyến đi, thân là Ngục thừa uy nghiêm lại muốn giảm một chút. Tôn thị lang đã cùng ngươi nói cái gì? Lôi Ngục thừa lộ ra vội vã cuống cuồng, có loại điên cuồng cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên. Trần Quan Lâu không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, Tôn thị lang có hứa hẹn cho đại nhân cái gì không? Hứa hẹn cái rắm. Chết sống không chịu phái người đến Thiên Lao phòng thủ, Đại Minh Vương an nguy toàn bộ nhờ Thiên Lao ngục tốt. Ngươi nói một chút, liền trên tay ngươi những người kia, phòng được hay? Ai cũng không phòng được. Trần Quan Lâu đúng sự thật nói. Trong lòng Lôi Ngục thừa phẫn hận không thôi. Theo lý thuyết hắn là không có can đảm ghi hận Tôn thị lang, mà giờ khắc này, tính mệnh du quan đại sự, hắn đã không để ý tới Tôn ti trên dưới, trong lòng hận thấu Tôn thị lang. Trần Quan Lâu trấn an nói, Tôn thị lang có đáp ứng, thật sự xảy ra bất trắc, hắn sẽ tận lực bảo toàn Thiên Lao trên dưới tất cả mọi người. Coi là thật. Lôi Ngục thừa tại trong tuyệt vọng, cuối cùng gặp được một tia hy vọng, nóng lòng nhận được trả lời khẳng định. Kỳ thực đại nhân không đáng lo lắng như thế. Đại Minh Vương tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đại nhân thử nghĩ một cái, nếu như Đại Minh Vương quả thật bị cướp đi, sẽ phát sinh chuyện gì? Lôi Ngục thừa nhíu mày, minh tư khổ tưởng, sẽ phát sinh chuyện gì? Khẳng định có người vui vẻ có người sầu, hình bộ trên dưới tình cảnh bi thảm, trong lòng như có lửa đốt. Trên triều đình khó tránh khỏi ầm ĩ, luận tội. Thật muốn luận tội mà nói, hình bộ chắc chắn đứng núi chịu sào. Chúng ta thiên lao chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu đơn vị. Thiên lao ngục tốt trình độ gì, người ở phía trên lòng dạ biết rõ. Trần Quan Lâu nói tiếp. Lôi Ngục thừa âm thầm gật đầu, người nói không sai. Thiên lao trình độ gì, phía ngoài bách tính không rõ ràng, trên dưới triều đình chắc chắn là nhất thanh nhị sở. Trông cậy vào thiên lao có thể ngăn cản tội phạm cướp ngục, quả thực là nói đùa. Coi như nếu bàn về tội, cũng không tới phiên thiên lao tới gánh tội thay. Người ở phía trên chắc chắn sẽ không buông tha hình bộ, nhất định sẽ bắt lấy hình bộ vào chỗ chết lộng. Ai, không có đạo lý Tôn thị lang nghĩ không ra điểm này a, hắn nhưng cũng tin tưởng hậu quả, vì sao còn phải bỏ mặc không quan tâm, hắn cứ như vậy hy vọng hình bộ bị cùng mà vây công sao? Lôi Ngục thừa minh tư khổ tưởng, đều nghĩ không thông trong này then chốt, không nghĩ ra hình bộ một đám quan viên đến tuột cùng đang tính toán cái gì. Trần Quan Lâu thuận miệng nói bậy một câu, có lẽ hình bộ đã có hậu chiêu. Cũng có khả năng, một số chuyện nào đó chính là thiên quyết định, ý trời. Đừng nói bậy ý trời. Lôi Ngục Thừa run run một chút, nào hắn liền như bực não, loạn thành một đoàn. Hắn cảm giác hình bộ tại hạ tổng thể, hắn thân là binh sĩ, hoàn toàn xem không hiểu bản cờ này mạch suy nghĩ. Nghĩ không ra. Hắn rất là buồn rầu. Trần Quan Lâu liền khuyên hắn, đại nhân hà tất tự tìm phiền não. Coi như trời sập xuống, cũng có người cao treo lên. Nghĩ không ra liền nghĩ không ra, không ảnh hưởng sinh hoạt. Ngươi nói rất đúng, không ảnh hưởng sinh hoạt. Lôi Ngục Thừa giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ rời đi, quyết định những ngày tiếp theo, không cần thiết tuyệt không đặt chân tiên lao một bước. Cái này khác hắn, mỗi lần tới đều không chuyện tốt. Chờ sang năm vớt đủ tiền, hắn phải mau tìm cơ hội sẽ rời thiên lao. Cái chỗ chết tiền này, người nào thích tới ai tới, ngược lại hắn không có thèm. Trần Quan Lâu nướng sẽ hỏa, xuống đại lao, trực tiếp đi tới phản tặc Đại Minh Vương cửa nhà lao phía trước. Mục Y Di Quan đang tại thay đối phương bó xương. Trần Quan Lâu tò mò hỏi một câu, gãy xương. Không hổ là Đại Minh Vương, một mực không nghe thấy ngươi kêu lên đau đớn. Đại Minh Vương nhìn thấy Trần Quan Lâu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, vô ý thức liền căng thẳng cả người cơ bắp. Mục Y Di Quan vô vô bờ vai của hắn, thả lỏng, không cần gấp kéo căng. Rất nhanh thì tốt rồi. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười, bảo vệ ở một bên, nhìn xem Mục Y Di Quan thi triển y thuật. Hắn có trường sinh đạo quả sẽ tự động chữa trị thương thế trên người, một năm bốn mùa liền cảm mạo cũng không có, thật sự là không có cơ hội thể nghiệm Mục Y Di Quan y thuật. Ngẫu nhiên tâm tình phiền muộn thời điểm sẽ cảm giác khá là đáng tiếc. Loại tâm tình này, tục xương giả mồm. Hắn cũng là cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Mục Y Di Quan thủ pháp thuần thục thay Đại Minh Vương tiếp hảo xương cốt, dán lên thuốc cao, cột lên tấm ván gỗ, đồng thời xuống lời dặn của bác sĩ, nửa cái nguyệt bên trong tận lực không muốn sống động, có chuyện gì để cho ngục tốt hoặc là tạm dịch làm thay, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Thân thể ngươi tuy nói cường kiện, nhưng dù sao đã có tuổi, không sánh được người trẻ tuổi. Trần Quan Lâu lật ra hồ sơ, Đại Minh Vương năm nay đã 45, vô luận niên đại nào cũng là trung niên nhân, thậm chí là trung lão niên nhân. Cùng hắn cùng tuổi cũng đã làm ra ra. 40 tuổi niên kỷ, bắt đầu tạo phản, huyên náo oanh oanh liệt liệt, coi như dùng thất bại mà kết thúc, cũng không hưởng công tới này thế gian đi một chuyến. Bách tính cuối cùng cũng có một ngày sẽ quên hắn, nhưng mà sách sử sẽ vĩnh viễn ghi chép hắn. Dù cho trăm ngàn năm sau người, đọc qua sách sử còn có thể trông thấy đại danh của hắn. Cái này cũng là một loại thành công, một loại người khác phục chế không được nhân sinh. Nói không chừng người hậu thế, còn sẽ có người kỷ niệm tình hắn tín ngưỡng hắn. Như bức lớn. Trần Quan Lâu hỏi Mục Y Dì Quan, còn có khác ma bệnh sao? Đều cùng ngục tốt nói rõ ràng, phương thuốc cũng mở. Đại Minh Vương, ngươi bộ đội không có quân y sao? Mục Y Dì Quan tò mò hỏi câu, chủ yếu là bởi vì Đại Minh Vương trên người có quá nhiều ám tật, cũng là qua loa trị liệu, cá biệt ám tật còn thuốc không đúng chứng. Đại Minh Vương thần thái bình thường nói, có quân y đi, bất quá trước kia là làm bác sĩ thu y đi, về sau theo ta mới đổi nghề làm quân y đi. Mục Y Dì Quan một mặt một lời khó nói hết biểu lộ, khó trách thuốc không đúng chứng. Mẹ nó, bác sĩ thu y cũng có thể trị người, đám này phản tặc quả nhiên có thể làm việc người khác không thể. Các ngươi đánh thuận gió trận chiến thời điểm, chiếm lĩnh nhiều như vậy địa bàn, như thế nào không có buộc mấy cái đại phu làm quân y đi? Đừng nói ngươi không có cách nào khống chế có chút lớn phu. Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi một câu. Đại Minh Vương hít một tiếng, cũng là một đám quỷ nghèo, cũng chính là đánh thuận gió trận chiến thời điểm giàu có một đoạn thời gian, cái kia thời điểm này gì cũng không hiểu, con mắt liền nhìn chằm chằm lương thực, vàng bạc châu báu, nữ nhân. Chờ khi tỉnh lại thời điểm, lại đi vơ vét dự tài, sớm đã không có. Không bột đấu gột nên hổ. Dù cho có đại phu tốt, lại không có dự tài, có thể làm sao? Ta cái kia đất ta, vốn cũng không sản dự tài cũng là từ nơi khác vật tới. Ta ngược lại thật ra muốn mở một đầu thương lộ, thế nhưng là mỗi lần vừa có cơ hội, triều đình đại quân liền giết tới. Cảm giác giống như là biết ta chỗ này thiếu dược tài thiếu vũ khí, cố ý tại ta thời điểm khó khăn nhất tới đánh ta. Các ngươi nói, có phải hay không có nội tặc? Không cần nội tặc, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được các ngươi thiếu dược tài. Các ngươi không có cướp được đầy đủ dược tài, như vậy dược tài hoặc là tại trong tay nhà giàu, hoặc là tại trong tay của mình, ngược lại không tại trong tay các ngươi. Tùy tiện tìm phòng tu chi, hơi chút thống kê, liền có thể đem các ngươi trường mục tính được rõ ràng. Liền các ngươi điều kiện này, triều đình đánh các ngươi, trước sau đánh mấy năm mới hoàn toàn tiêu diệt, không thể không nói các ngươi sinh mệnh lực thật tương ngạnh. Trần Quan Lâu thật tâm thật ý tán dương đối phương, có vẻ như Đại Minh Vương không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt càng ngày càng túi. Chương 418 Trần Quan coi ngục, chúng ta cùng một chỗ tạo phản a. Chương 418 Trần Quan coi ngục, chúng ta cùng một chỗ tạo phản a. Nếu như ta có đầy đủ dự tài, đầy đủ lương thảo quân giới, có một hai xứng chức quân sư mưu sĩ, ta chắc chắn sẽ không bại, ta sẽ đánh đến kinh thành, lật tung đại cản thiên giết lao hoàng đế, ta thế muốn cải thiên hóa nhật. Trần Quan Lâu nghe vậy lúc này cười nạo một tiếng, không phải ta cố ý dội nước lạnh, cho dù có đầy đủ lương thảo quân giới cùng dự tài, ngươi đồng dạng sẽ bại. Chỉ bằng ngươi dùng người không khách quan, phía dưới tướng sĩ không có lên cao thông đạo, trọng yếu chức quan đều bị ngươi lão huynh đệ ngươi đồng hương ngươi thất đại cô bát đại gì cho bao chọn, ngươi liền không thắng được. Tầng dưới tướng sĩ dựa vào cái gì vì ngươi liều mạng? Bằng chính là thăng quan phát tài hứa hẹn, bằng chính là thấy được tiền đồ. Nhưng ngươi có cho bọn hắn tiền đồ sao? Ở dưới tay ngươi mấy viên đại tướng, theo ta được biết, toàn bộ là ngươi lão huynh đệ. Ha ha, liền cái này, còn nghĩ đánh thắng triều đình đại quân, nằm mơ. Nói vậy, ta lão huynh đệ cũng là từ trên chiến trường chém giết ra tới, tuyệt không phải dựa vào quan hệ bám váy bỏ lên. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Trần Quan Lâu lười nhác cùng đối phương tranh luận. Bất quá hắn vẫn nhịn không được hỏi một câu, chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi, giai đoạn gây dựng sự nghiệp, phải tránh dùng người không khách quan, hẳn là chỉ cần có tài là dùng. đợi đến kế thừa giai đoạn, ngươi làm ẩu tốt xấu có tiền bốn cho ngươi làm sảng làm bậy, cho dù chết cũng muốn chờ cái 10 năm 8 năm. Đại Minh Vương sắc mặt tái xanh, ta chính là một cái quỷ nghèo, chỉ có thể dựa vào lao huynh đệ giúp đỡ. Ta một cái quỷ nghèo, chân tài thực học người ai sẽ đi nương nhờ ta? Đi nương nhờ ta, cũng là một chút cùng đường mặt lộ đầu cơ trục lợi hạng người, nửa với đinh đương vang dội. Trần Quan Lâu thay Đại Minh Vương cảm thấy đáng tiếc. Ngươi nếu là đọc thêm nhiều sách, tu luyện một chút ngươi bên trong nhận thức, ngươi thật sự có cơ hội lừa gạt một đám chân tài thực học người đi nương nhờ ngươi. Ta nhớ được trước đó ở dưới tay ngươi có cái đại tướng, cũng là một cái duy nhất không phải ngươi lão hương đại tướng, hắn gọi Vương Thuận. Hắn đối với ngươi trung thành tuyệt đối, hắn có tài hoa có kiến thức, hơi bồi dưỡng nói không chừng chính là một cái hợp cách thống soái nhân tài. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi, cũng chưa từng dao động qua nội tâm tín nhiệm. Đến chết đều nhớ sự nghiệp của các ngươi. Đại Minh Vương, ngươi còn nhớ rõ người này sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đối với hắn làm cái gì không? Ngươi từ bỏ hắn. Đại Minh Vương sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên dữ tợn, ánh mắt tràn ngập bị điên cùng đau đớn, duy chỉ có không có hối hận. Trần Quan Lâu tiếp tục hướng về ngực đối phương cắm đao, chỉ bằng ngươi từ bỏ hắn, từ bỏ một cái không cầu danh không cầu lợi, toàn tâm toàn ý đi theo ngươi sự nghiệp, đơn giản là hắn không phải ngươi lão huynh đệ, không phải ngươi đồng hương, chỉ là một cái nửa đường gia nhập tiểu huynh đệ. Xách, liền cái này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói có thể đánh thắng triều đình đại quân, ngươi thật đúng là không có chút nào từ biết mình. Vương Thuận chết, ngươi cho rằng là một người tử vong, cũng không trọng yếu. Thật tình không biết, Vương Thuận chết, mang ý nghĩa một cái cục diện thật tốt bắt đầu làm ô uế. Bởi vì tất cả hữu tài chi sĩ đều thấy rõ ràng ngươi chân diện mục, ngươi cũng không phải là thực tình tiếp nhận hữu tài chi sĩ, lòng dạ ngươi hẹp hòi, ngươi đấu kỵ người tài. Ngươi chiêu hiền đại sĩ, chỉ là tại đánh thuận do trận chiến thời điểm. Một khi tao ngộ ngăn trở, ngươi liền sẽ vứt bỏ những thứ này hữu tài chi sĩ, đem bọn hắn ném ra bên ngoài cả đao. Thử hỏi, cái nào hữu tài chi sĩ sẽ nhớ không mở đi nương nhờ một cái nhất định sẽ từ bỏ chủ công của mình. Đại Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, gương mặt kinh khủng phồng lên, phản phất có thể nhìn đến dưới da mạch máu đang nhảy nhót. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Quan Lâu rõ ràng không phục. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, không phục đúng không? Cái kia nhóm chúng ta phục bản một chút, kể từ Vương Thuận Nhi sau khi chết, còn có hay không hữu tài chi sĩ hoặc là người có học thức đi nương nhờ ngươi? Đi nương nhờ ngươi người, là bức bách tại bất đắc dĩ, vẫn là cam tâm tình nguyện. Còn có ai sẽ giống Vương Thuận Nhi như thế kiên định tín nhiệm ngươi, đánh trận không sợ chết không sợ mệnh không là công? Không sai, ở dưới tay ngươi lão huynh đệ giúp ngươi rất nhiều, nhất là tại ngươi vừa khởi bước thời điểm, không có bọn hắn, liền không có ngươi Đại Minh Vương. Thế nhưng là năng lực của bọn hắn cũng chỉ có thể thích ứng giai đoạn khởi bước đội ngũ. Đến ngươi bại vong phía trước, ngươi lão huynh đệ nhóm kỳ thực đã ở vào đức không xứng vị tình cảnh lúng túng, năng lực không xứng với dạ tâm. Liền cái này, còn dám nói quá không biết ngượng đánh thắng quân đội triều đình, ai cho ngươi tự tin? Là ai đem lưu thổi tới trên trời? Mục Y Di Quan muốn khuyên nhủ Trần Quan Lâu đừng chỉ nhìn lấy miệng pháo. Đại Minh Vương là bệnh nhân, đừng đem người cho làm tức chết. Nhìn một chút sắc mặt của đối phương, Mục Y Di Quan thật lo lắng một giây sau đối phương liền sẽ tại chỗ nổ tung, đem Trần Quan Lâu cái này chuyên môn đâm nhân tâm hoa tử ra hỏa cho ngày tại chỗ làm. Đại Minh Vương siết chặt nắm đấm, lại vẫn luôn khắc chế không có vùng vẩy ra ngoài. Đánh không thắng, không có cái nào thời điểm này so bây giờ càng xác định đánh không thắng. Hắn đánh không thắng đối phương, đối phương giơ lên cái ngón tay, liền có thể giết chết hắn. Thế nhưng là cái mặt mũi kia thực sự là tà ác, chuyên môn hướng về trên ngực của hắn đâm đao. Đâm đao coi như vẫn không quên sát mới. Ngươi là người của triều đình, ngươi đương nhiên sẽ không để lại dư lực dễ cợt ta, dễ cợt ta quân đội, chúng ta tạo phản đại nghiệp. Trần Quan Lâu nở nụ cười, nếu như đổi ta tới làm tạo phản Mục Y Quan mặt đều đen, liên tiếp ho khan. Trần Quan Lâu thực sự là không hề cố kỵ, cái gì cũng dám nói, a ta liền đánh cái so sánh, cũng không phải thật tạo phản. Trần Quan Lâu hướng Mục Y Lệ Quan nói. Mục Y Lệ Quan một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Trần Quan Lâu tiếp tục ngoài miệng tạo phản đại nghiệp, đổi ta tới, đầu tiên đánh xuống một khối thích hợp làm cùng căn cứ địa bàn, trên địa bàn nhà giàu đánh một nhóm lôi kéo một nhóm, bảo đảm vật tư phong phú, thương lộ thông suốt. Buôn bán, nhiều khi cần những thứ này nhà giàu thân phận làm yểm hộ, nhớ kỹ sao? Không phải một vị chém chém giết giết, phải học được phân hóa lôi kéo. Thứ hai, bồi dưỡng mình tâm phúc nhân tài, cơ bản thành viên tổ chức. Tạo phản không phải chuyện một sớm một chiều, có khả năng kéo dài một hai chục năm, 20-30 năm. Thời gian này đầy đủ một nhóm người trưởng thành. Nhóm người này chính là tương lai của ngươi tâm phúc thành viên tổ chức. Đệ tam, khi đội ngũ phát triển đến kích thước nhất định sau, muốn hăng hái thu nạp người bên ngoài mới, đồng thời hạn chế lao huynh đệ nhóm bao đoàn, để phòng bị ra không. Quyền lợi cần ngăn được. Làm đến điều thứ ba, không dám nói nhất định sẽ thành công, hẳn là cũng sẽ không thua đến ngươi thảm như vậy. Ít nhất có thể chiếm một khối địa bàn, làm chư hầu vương không thành vấn đề. Cắt thổ sư vương, rất khó sao? Mục Y Di Quan lặng lẽ chửi bậy một câu, toàn bộ là đảm binh trên giấy. Lão Mục nói không sai, có thể xem là đảm binh trên giấy, tốt xấu có cái cơ bản phương hướng phát triển cùng chỉ đạo phương châm. Dù sao cũng so chúng ta Đại Minh Vương cùng một con ruồi không đầu tựa như tán loạn mạnh nhất tinh nửa điểm. Đại Minh Vương, ngươi đồng ý ta nói ba điểm nội dung sao? Đại Minh Vương trực lăng lăng nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên sâu đậm suy nghĩ, còn có một tia không dám tin. Ngay sau đó hắn giống như là phát hiện nhân sinh thông thiên đại đạo tựa như, hưng phấn mà kêu lên, ngươi không nên làm tốt, ngươi hẳn là làm quân sư. Không không không, ngươi không thích hợp làm quân sư, ngươi hẳn là kéo cờ tạo phản. Ngươi tạo phản a, ta còn có chút lao huynh đệ ở bên ngoài, chỉ cần ta một tiếng hò hét, bọn hắn đều sẽ tới phối hợp ngươi, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Không có tiền, chúng ta liền đi cướp, liền dùng ngươi biện pháp, đánh một nhóm lôi kéo một nhóm. Theo lời ngươi nói, bồi dưỡng mình tâm phúc nhân tài, ta biết nơi nào có thể tuyển người. Chương 419 ta không phải là người như vậy. Chương 419 ta không phải là người như vậy. Đại Minh Vương nguyên bản tĩnh mịch, hai mắt bắn ra ánh sáng nóng rực, nhìn xem Trần Quan Lâu giống như là nhìn thấy tương lai, nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm tạo phản đại nghiệp. Hắn giống như là một cái đạo sư, một cái trưởng giả, cổ động mê mang người trẻ tuổi kế thừa hắn tạo phản đại nghiệp. Hắn muốn cho rằng bị bắt bị đầu nhập thiên lao, nhân sinh chạy tới cuối cùng rồi, đại nghiệp cũng đi đến cuối con đường, trên đời này đã không có đáng giá hắn lo nghĩ. Liêu Ám Hoa Minh, vạn vạn không nghĩ tới, xoay người một cái, thượng thiên vậy mà đưa tới cho hắn một cái thiên tuyển tạo phản người thừa kế. Liên quan trời không quên hắn a. Hắn tạo phản đại nghiệp chỉ là tạm thời gặp ngăn trở, chỉ cần hắn đem Trần Ngục lại lừa gạt lên thuyền rằng, tạo phản đại nghiệp tất có tỏa sáng tân sinh một ngày kia, chắc chắn có thể siêu việt thành tích của hắn, oanh oanh liệt liệt lật đổ đại càn vương triều thống trị. Mục Y Kỳ Quan, tâm tình rất nặng nề, sọ não rất hồ đồ, sự tình phát triển ở ngoài dự liệu, đi về phía một đầu quỷ dị con đường. Rõ ràng là tại phê phán, hắn chính là khom lưng nhặt cái bút công phu, vì sao nói chuyện liền tiến cấp tới Đại Minh Vương cổ động Trần Quan Lâu tạo phản một bước này? Đến tột cùng là nói chuyện tiến độ quá nhanh hắn không có đội kịp, hay là hắn đầu góc đần nghị không ra mấu chốt? Hắn không thể không lên tiếng, Trần Ngục lại, ngươi cũng không thể bị hắn lừa gạt ta. Thật tốt cơm nhà nước không ăn, đi ăn tạo phản mất đầu cơm, đồ đần mới làm như vậy. Ngươi sẽ không thật bị hắn lừa a? Trần Quan Lâu cười, Đại Minh Vương à, ngươi quả nhiên hoàn toàn như trước đây quyết thiếu thức nhân chi mình. Ta tùy tiện nói vài câu, ngươi còn tưởng là thật? Ngươi nhìn ta, ta giống như là có thể chịu được cực khổ chịu tội đi tạo phản người sao? Ngươi là? Đại Minh Vương Trịch Địa Hữu Thanh nói, chỉ cần ngươi muốn, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Mấu chốt là ta không muốn. Trần Quan Lâu phất phất tay, không có yêu cầu khác đi. Ta nghĩ mỗi ngày nhìn thấy Trần Ngục lại. Đại Minh Vương quả quyết đưa ra yêu cầu, ta nghĩ mỗi ngày cùng Trần Ngục lại trò chuyện. Ta đã đi vào tuyệt cảnh, lúc nào cũng có thể nghĩ quần tự sát. Lão hoàng đế phải dùng ta tế thiên, chắc chắn không cho phép ta chết. Trần Ngục lại cũng không hy vọng ta chết đi. Ngươi mỗi ngày đi theo ta nói chuyện, ta liền cam đoan không tự sát. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng. Nhưng mà, Đại Minh Vương lại dùng đến ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn, thấy hắn đối với mình chẳng thèm ngó tới, người này bỗng nhiên liền hướng trên tường đánh tới. Mục Y Dị Quan lớn hô một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng. Trần Quan Lâu thầm chửi một câu, bệnh tâm thần. Thủy hỏa côn bay ra ngoài, trực tiếp đem Đại Minh Vương đánh cho tàn phế trên mặt đất. Đại Minh Vương cũng không cảm thấy lấy đau, dùng đến càng thêm hừng hực ánh mắt nhìn qua hắn, Trần Ngục lại đã kiến thức đến quyết tâm của ta. Ta một lòng muốn chết, ai cũng ngăn không được. Trừ phi Trần Ngục lại có thể đáp ứng ta, chiều nào thiên lao đến thăm ta, bồi ta nói chuyện. Trần Quan Lâu đều nổi da gà, hắn chịu không được Đại Minh Vương ánh mắt kia, quá mẹ nó. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nếu là Trần Ngục lại không chịu kế thừa đại nghiệp, như vậy xin để cho ta chết đi. Nói xong, Đại Minh Vương nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này phương hướng phát triển, trước đó ai cũng không nghĩ tới. Quá quỷ dị. Trần Quan Lâu biết vậy chẳng làm, không nên miệng pháo nói chút có không có, hắn miệng hít, kết quả người nào đó tưởng thật. Ngược lại nắm bắt hắn. Bất ước này tư vị, hắn thật sự hối hận. Trần Quan Lâu mượn đem Đại Minh Vương nâng đỡ công phu, ở trên người hắn điểm mấy lần. Đại Minh Vương bỗng nhiên phát giác cơ thể giống như là bị tầng tầng công xiềng, toàn thân một điểm khí lực đều không sử ra được. Liền xem như muốn đứng lên, chân lại vô lực từ bỏ. Người hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nội tâm bất an. Trần Quan Lâu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cần học được an phận thủ thường. Ngươi bây giờ tại Thiên Lao, thật to gan, dám can đảm uy hiếp ngược lại ta. Tại Thiên Lao cái này, chỉ có ta có thể người uy hiếp, chưa bao giờ có người có thể uy hiếp ta. Lão mục, cho hắn bôi ít thuốc, để cho hắn như cái người thực vật mỗi ngày nằm, một mực nằm đến sang năm tế thiên đại điện. Ngươi không thể làm. Ta đương nhiên có thể làm như vậy. Ngươi có há miệng là được rồi, không chậm trễ ngươi mỗi ngày mù lại nhải. Mục Y Thị Quan cũng nói, tất nhiên Đại Minh Vương cất tử trí, đích xác rất có cần thiết dùng chút thuốc. Đại Minh Vương không cần kinh hoàng, dược vật chỉ là để ngươi tạm thời mất đi năng lực hành động, phong tỏa tu vi của ngươi. Chờ ngươi từ bỏ tự sát ý nghĩ sau, ta sẽ cho ngươi giải dược. Ngươi cũng đừng trách Trần Ngục lại, chúng ta cũng là ăn cơm nhà nước, tự nhiên muốn nghe triều đình phân phó làm việc. Triều đình muốn bảo đảm tính mệnh của ngươi đến sang năm đầu xuân, chậm một ngày sớm ngày đều không được. Mục Y Dị Quan từ cái hòm thuốc dưới đáy lấy ra một bình thuốc, lấy ra dược hoàn đưa cho Trần Quan Lâu cho hắn phục dụng, về sau mỗi ngày một hạt, bảo quản hắn không lúc nít được. Liền nói cho ngươi như thế, như cái người thực vật tựa như nằm, chỉ có há miệng hoàn có thể động. Đại Minh Vương tính toán dây rùa, tính toán cắn chặt răng. Nhưng mà, đối với trước mặt Trần Quan Lâu tất cả đều là phí công, trực tiếp tháo bỏ xuống đối phương cằm cốt, dược hoàn ném vào trong miệng, ép buộc đối phương phục dụng, sau đó mới khép lại cằm cốt. Đại Minh Vương chưa từng nhận qua làm nhục như vậy, ánh mắt phẫn hận vô cùng. Trần Quan Lâu lại cười hì hì, tâm tình phá lệ không tệ, ngươi bây giờ nên hiểu chưa, ta và ngươi đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Ngươi tạo phản đại nghiệp, vẫn là lưu cho người hữu duyên, đừng nhớ thương bản quan. Bản quan đời này ngồi ăn rồi chờ chết, ăn ngon uống sướng, ủy tài cán tạo phản. Ngươi đơn giản phung phí của trời, không có thuốc nào cứu được. Ngươi có biết thế giới bên ngoài là bộ dáng gì, ngươi có biết bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, ngươi có biết ta biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Ta đúng hạn đi làm, mỗi ngày đều dùng tiền chiếu cố tiểu thương tiểu phiến sinh ý, vì thị trường phồn vinh, vì mọi người cuộc sống hạnh phúc hết một phần lực. Ta không thẹn với lương tâm. Bách tính trải qua không tốt, cũng không phải trách nhiệm của ta. Ai tạo thành đây hết thảy, tìm ai đi không có người ngăn. Ai bi thiên thương hại, ngươi tìm ai đi. Ai có bản lĩnh giải nguy đỡ vây khốn, ngươi tìm ai đi. Tóm lại, đừng tìm ta không phải là người như vậy. Trần Quan Lâu hùng hồn trình bày quan điểm của mình. hắn dùng hết nghĩa vụ, cũng tận đến trách nhiệm. Càng nhiều trách nhiệm hơn, đừng hy vọng hắn. Hắn không có giải dân treo ngược cao thượng hy vọng, cũng không cho rằng chính mình có bản lĩnh đó. Quan điểm của hắn, ý nghĩ của hắn, tư tưởng của hắn, cùng thời đại này nhìn như dung hợp, kỳ thực không hợp nhau. Cùng một đám người cùng một chỗ điên đảo cái này thiên, điên đảo cái này địa, việc này nghe rất đốt, nhưng hắn không có hứng thú chút nào. Ai vui lòng ai đi. Hắn có vô tận sinh mệnh, hắn chỉ muốn ngắm phong cảnh. Một cái vương triều hưng suy, với hắn mà nói, chẳng qua là nhân sinh lữ đổ một phong cảnh. Thân là một cái quần chúng, không cần thiết quá có tham dự cảm giác. Ngươi đây là đang trốn tránh, là hèn nhát hành vi. A, ngươi nói đúng, ta chính là hèn nhát. Hài lòng chưa? Trần Quan Lâu cười lấy trêu chọc nói. Đại Minh Vương tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, mục y quan chỉ sợ đối phương một hơi không có để lên tại chỗ đánh rắm. Nhanh chóng khuyên giải Trần Quan Lâu, ngươi bất tránh cãi, vạn nhất đem nhân khí chết, ngươi chịu không nổi. Chương 420 khí không chết, chương 420 khí không chết, lão mục ngươi yên tâm, Đại Minh Vương có một quả trái tim mạnh mẽ, sẽ không bị ta làm tức chết. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Nhớ ngày đó Đại Minh Vương thua chạy rừng thiêng nước độc, bên cạnh chỉ còn lại một đám các lão ca, đều có thể đồng sơn tái khởi. Ta chỉ có điều phối hợp hắn nói mấy câu mà thôi, khí không chết. Đại Minh Vương, ta nói có đúng không? Trần Quan Lâu không để ý hỏi thăm Đại Minh Vương. Đại Minh Vương cười ha ha, ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng. Trần Quan Lâu xách một tiếng, chịu không được ánh mắt kia, thật muốn lấy la gan. Tạo phản đại nghiệp liền cần người như ngươi, biết ăn nói, lừa gạt nhân tâm, lại có thực lực tuyệt đối. Trần Quan coi ngục, tương lai của ngươi không nên tại thiên lao, mà là thiên địa rộng lớn. Cảm tạ. Thiên địa bên ngoài ta đã nhìn qua, không có hứng thú chút nào. Chúng ta đại nghiệp cần ngươi. Đa tạ Đại Minh Vương để mắt. Không có chuyện khác, ngươi liền an phận thủ thường chờ tại phòng giam bên trong. Nếu như ngươi muốn gây sự, ta không ngại cho ngươi trước miệng bộ, liền giống như xuất sinh. Nếu như ngươi không muốn lọt vào làm đục như vậy, người hiếu học nhất sẽ ngậm miệng. Trần Quan Lâu thúc giục Mục Y Di Quan hai người cùng đi ra cửa nhà lao, hắn tự mình khóa lại cửa nhà lao. Mục Y Di Quan nói với Thuyền, ngươi liền không phải là mặt của hắn khoác lác. Ngươi phê bình đúng, ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Ta về sau nhất định bao ở miệng, cam đoan không khoác lác. Trần Quan Lâu nhận sai thái độ đặc biệt thành khẩn. Mục Y Di Quan lại lắc đầu, không tin hắn. Đừng nhìn này lại đang nói hay, lần sau còn phải phạm. Ngươi có thể nếm thử nuôi dưỡng mới yêu thích, đừng tìm những cái kia phạm quan tán gẫu. Mặc dù các phạm quan có học thức, hiểu nhiều lắm, cùng bọn hắn tán gẫu là gắng gượng qua nghiện, nhưng mà ngươi muốn phải tránh họa từ miệng mà ra. Ngươi lão nói rất đúng. Ta à, không đi quan trường, cũng là bởi vì cái miệng này. Ta cái miệng này quá cứng, toàn thân bên trên phía dưới thứ hai cứng rắn khí quan, không vừa mắt liền nghĩ mắng hai câu. Không để ta nói, khó chịu. Có thể thấy được, ta thật không thích hợp hôn quan trường, không quản được miệng a. Ngươi đối với chính mình nhận biết, ngược lại là rất sâu khắc. Mục Y Di Quan cười cười, nghe đối phương nói bậy một trận, tâm tình ngược lại là tốt lên rất nhiều. Cái kia Đại Minh Vương, ngươi định làm như thế nào? Thật sự mỗi ngày hạ dược a? Hắn cầm chết đi uy hiếp ta, ta không đem hắn đưa cho Trương lão đầu thu thập, đã vô cùng khách khí. Chỉ là khu hạ dược mà thôi, cũng không phải hạ độc, chỉ cần người không chết là được. Ngươi nhưng phải nhìn kỹ, ngươi cự tuyệt hắn thời điểm, ta coi lấy, hắn thật sự cất tử trí, chắc chắn không chết được. Đám này tạo phản đầu lĩnh, thuộc về điển hình cuồng nhiệt phân tử. Phải tự mình cuồng nhiệt, mới có thể lừa gạt các ngu phụ bên trên chính mình thuyền hải tặc. Cuồng nhiệt phân tử muốn chết tâm, không có khả năng lâu dài. Bởi vì trong lòng hắn đầu tín niệm còn không có hoàn toàn dập tắt, chỉ cần một chút nho nhỏ hỏa tinh hắn sống được so với ai khác đều ưng ngạnh. Người vẫn rất hiểu. Hiểu sơ mà thôi. Trần Quan Lâu khiêm tốn nói. Mục Y Di Quan trêu đùa một câu, mọi mặt đều hiểu sơ, có cái gì là ngươi là không biết. Khoa cử ta liền không hiểu, lão mục ngươi một tay xuất thần nhập hóa y thuật ta cũng xem không hiểu. Trên đời này ta không biết đồ chơi nhiều lắm, ngươi thực sự là coi trọng ta. Hai người đánh miệng trận chiến, ra thiên lao. Đối với cho Đại Minh Vương hạ dược, đối phương chỉ có thể mềm mặt nằm ở trên giường không thể động đậy, những ngục tốt giơ hai tay hai chân hoan nền. Không thể động phạm nhân, mới là chất lượng tốt phạm nhân. Vì thế, cố ý an bài hai cái tạm dịch phụ trách nấu ăn Đại Minh Vương cá nhân vệ sinh, cũng chính là nhiều mở hai phần tiền công chuyện. Hầu phủ thế tử Trần Quan Phục bao chọn Đại Minh Vương hết thẻ chi tiêu, chỉ sợ không đủ tiền hoa, duy nhất một lần phái người đưa tới 2000 lượng. Có số tiền này, Trần Quan Lâu cũng vui vẻ hào phóng. Phàm là phụ trách trông coi Đại Minh Vương tốt, đều sẽ có một bút ngoài định mức tiền thưởng. Phụ trách nấu ăn tạp dịch, đồng dạng sẽ có một bút ngoài định mức thu vào. Tiền là tốt nhất thuốc kích thích, người người làm việc cặp có lực. Khi hắn ra đại lao, người phía dưới nói cho hắn biết, Lôi Ngục Thừa đã đi. Trước khi đi làm phân phó, hết thảy đều nghe hắn. Chỉ mới nghi kiếm tiền không muốn gánh chuyện, là thực sự không được a. Mục Y Di Quan liền nổ nước vào hắn nghi gánh chuyện, cũng phải ngươi đồng ý a. Ngươi cũng không cho hắn cơ hội, dẫn đầu đem hắn ra không, hắn chỉ có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Có vẻ như mang đá lên đập chân của mình, có loại lỗ vốn cảm giác. Hắn không tại cũng tốt, không người cản tay. Hắn gọi tới Tiêu Kim thấp giọng phân phó vài câu, nói cho đại gia, không cần quá khẩn trương. Đại Minh Vương lại không có ba đầu sáu tay. Nếu quả thật có người cướp ngục, cũng sẽ không là bây giờ, điều nghiên địa hình mua chuột cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm thỏa đáng chuyện. Nhanh nhất cũng phải nửa cái nguyệt sau. Bất quá, ta đánh giá hẳn là ăn Tết trận kia, có khả năng nhất phát sinh cướp ngục. Nếu quả thật có người tới cướp ngục, dựa theo quy củ cũ, bảo mệnh quan trọng. Mặc kệ Đại Minh Vương chết sống sao, nội bộ muốn hay không giám sát chặt chẽ điểm, để cho đám danh con quản tốt tay chân, đừng làm tên con tiếp. Đại Minh Vương chết sống không cần chúng ta lo lắng, sẽ có những người khác lo lắng. Đến nội thiên lao nội bộ, liền như cái sàng, quản không qua tới cũng đừng quản. Tiêu Kim cũng hiểu, hắn lo lắng, đại nhân thật không lo lắng hậu quả. Không có Đại Minh Vương Tế Thiên, trong cung đầu nhất định sẽ trách tội a. Không trách được trên đầu chúng ta. Đến lúc đó sẽ có một nhóm lớn người nhảy ra cho trong cung đầu chế tạo phiền phức. Hiểu không? Tiêu Kim lắc đầu, hắn không hiểu. Trần Quan Lâu vỗ bờ vai của hắn, nói dứt khoát nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngay cả hình bộ đều không quan tâm Đại Minh Vương an nguy, chúng ta lại càng không cần lo lắng. Chỉ cần người không chết ở Thiên Lao liền thành. Cái này nên hiểu chưa? Đã hiểu. Tiêu Kim trọng trọng gật đầu, hắn liền nhớ kỹ một câu, người không thể chết ở Thiên Lao. Ý tứ chính là, chết cái nào đều được, có chết hay không đều được. Thì ra Đại Minh Vương cũng không có bên ngoài lời đồn đãi trọng yếu như vậy a. Nhưng mà, nên làm mặt ngoài công phu cũng muốn làm đủ, ta xếp hàng ban đừng làm loạn. Cứ dựa theo thay phiên 3 ca canh chừng, làm đủ mặt ngoài công phu, chờ chút đẩy trách nhiệm thời điểm mới có mượn cớ. Trần Quan Lâu nói rõ ràng sau, đem Tiêu Kim đuổi. Gặp Mục Y Dị Quan Thích ngồi ở công sự phòng sưởi ấm, liền hỏi một câu, lão mục, ngươi hôm nay rảnh rỗi như vậy sao? Sát vách đất danh tiếng đại lao, chữa bính đại lao, mấy ngày nay trời lạnh, nghe nói chết thật nhiều cái, ngươi cũng không dưới đi kiểm tra một chút. Hai cái này đại lao phạm nhân nhân mạng không đáng tiền, chết thì đã chết. Nói cho cùng, vẫn là cắt xén đến lợi hại. Không giống ngươi, còn biết cho các phạm quan tăng thêm đệm chăn, thậm chí cung cấp túi chống nóng. Hứa Quan coi ngục cùng Trương Quan coi ngục, có thể sẽ không kiểm tra lo những thứ này. Ta một cái y quan, chỉ có thể chữa bệnh, bất có thể cứu mạng. Chết cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Nếu như phía trên truy cứu trách nhiệm, cũng đổi không kịp trên đầu ta. Mục Y Dị Quan cắt nửa khối màn thầu đặt ở trên chậu than nướng, ngươi trà ngon diệp lấy ra pha một bình. Hóa ra ngươi hôm nay là hướng về phía lá trà của ta tới. Ngươi có thể tiết kiệm một chút uống, ta thật vất vả từ hầu phủ hào tới, lần sau chưa chắc có. Ngươi khiêm tốn. Chương 421 áo lót thượng tuyến, chương 421 áo lót thượng tuyến, giáp tự hào đại lao ngục tốt phát hiện một cái bí mật đỏ. Đừng nhìn phản tặc Đại Minh Vương mỗi ngày mềm mặt nằm ở trên giường không thể động, nhưng mà đối phương mỗi lần nhìn về phía Trần Quan coi ngục ánh mắt, gọi là một cái lửa nóng. Liên tựa như nam nhân nhìn thấy xinh đẹp nương môn tựa như. Chúng ngục tốt cùng nhau run run một chút. Không nghe nói Đại Minh Vương có đó là tốt. Trần Quan coi ngục là dáng dấp dễ nhìn, nhưng hắn luôn luôn chỉ chiêu nương môn a. Trần Quan Lâu, tâm lớn, không quan trọng. Ngẫu nhiên còn có thể nhắc nhở Đại Minh Vương một câu, sớm làm hết hy vọng a. Hắn là bất luận kẻ nào cũng không chiếm được nam nhân. Đại Minh Vương há có thể hết hy vọng? Nếu như hắn là một cái ý chí không kiên định người, hắn tạo phản đại nghiệp vừa mới bắt đầu liền đã thất bại, tuyệt không có khả năng dày vò nhiều năm, đem Đại Càn Vương triều chơi đùa người ngã ngửa đổ. Phàm là người làm đại sự, nhất là từ tầng dưới chốt bỏ dậy người làm đại sự, đều có một điểm giống nhau, ý chí kiên định, tuyệt không từ bỏ. Trần Quan coi ngục, ngươi có thể có tốt đẹp tiền đồ, ngươi hoàn toàn không cần canh giữ ở Thiên Lao làm một cái nho nhỏ ngục tốt. Bên ngoài thiên địa rộng lớn, rất có triển vọng. Ta ở bên ngoài nhân mã, tuy nói sơn cùng thủy tận, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể lấy ra chút đồ vào tới. Chỉ cần ngươi gật gật đầu, tất cả đều là ngươi. Không có thèm, không có hứng thú. Trần Quan Lâu yên lặng đáp lễ đối phương một cái liếc mắt, ở còn quen thuộc ca nhìn ta cái này hỏi, có tạm dịch phục dịch ăn uống ngủ nghỉ, chắc chắn thích ứng. Nếu như cơ thể có chút không khỏe, liền nói không ra. Chúng ta cam đoan cung cấp tốt đẹp điều trị phục vụ, bảo đảm ngươi sống đến sang năm tế thiên đại điện. Lão hoàng đế tàn bạo vô đạo, một mực tu đạo cầu trường sinh, căn bản không quản bách tính chết sống. Ngươi vậy mà cam nguyện cho dạng này người bán mạng làm chó săn, chân thực làm cho người thất vọng. Chẳng lẽ làm cho ngươi chó săn cũng rất cao thượng? Trần Quan Lâu mắng một câu, bán đứng, phản bội, chết cũng không hối cải. Ngươi không có so lão hoàng đế mạnh bao nhiêu, ngươi thậm chí kém xa tít tắp lão hoàng đế. Ta cho lão hoàng đế bán mạng, tốt xấu danh chính ngôn thuận. Ngươi lại là cái thá gì, phản tặc, còn đem chính mình chơi chết phản tặc. Đại Minh Vương kích động lồng ngực đều phải nổ tung, ta là thất bại, thế nhưng là tại ta chết đi sau đó, sẽ có vô số người kế thừa ta di chí, lật đổ cái này mục nát đại cản triều đại. Ngươi cũng nói, là tại sau khi ngươi chết. Vậy thì chờ sau khi ngươi chết rồi nói sau. Tóm lại, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta bán mạng. Trần Quan Lâu từ trước đến nay đều am hiểu hướng về nhân tâm hoa tử đâm đao, hướng về người trên vết thương sắc mới. Ngươi không cần vì bất luận kẻ nào bán mạng, ta Đại Minh Vương không cần ngươi bán mạng. Ngươi chỉ cần gật gật đầu, thừa kế di sản của ta là được rồi. Trần Quan Lâu cười ha ha, vẫn là câu nói kia, không có hứng thú. Đại Càn triều đại rất dở sao? Đích sắc rất dối. Đã nát vụn đến nhất định phải lật đổ làm lại tình cảnh sao? Trần Quan Lâu cho rằng, chưa hẳn. Nát một bộ phận, một phần khác vẫn được, còn duy trì sức sống. Chỉ cần có đại quyết tâm, đem mục nát bộ phận triệt để cắt đứt, vẫn có cơ hội khôi phục lại. Khó thì khó tại đại quyết tâm. Lão hoàng đế chắc chắn không có quyết tâm này. Trung ương người kia, bưng nhìn hắn tại phế thái tử lúc đó biểu hiện, cũng là khuyết thiếu đại quyết tâm người. Việc quan hệ tiền đồ sinh tử, tay cầm 3000 đông cung thị vệ điều kiện tiên quyết, cũng không dám buông tay đánh cược một lần. Hừ, hèn nhát. Chư vị trong hoàng tử ai có đại quyết tâm? Trần Quan Lâu đếm tới đếm lui, phát hiện một cái cũng không có. Tất cả đều là bẻ lũ xu định, am hiểu âm mưu quỷ kế, duy trì có thiếu khuyết đường đường chính chính dương mưu, cùng lão hoàng đế một cái đức hạnh, khuyết thiếu thân là đế vương vốn có khí độ cùng lòng dạ. Tan việc, về nhà ăn lẩu. Trong tộc bởi vì hắn cùng Trần Quan rõ ràng gây mâu thuẫn, huyên náo xôn xao, trong tộc đại bá trên nhảy dưới tránh, nghe nói đã kinh động đến hầu phụ thế tử. Thân là người trong cuộc Trần Quan Lâu, đặt mình vào bên ngoài, cùng một đứng ngoài quan sát quần chúng tựa như, chỉ lo xem kịch. Xuân Hương tẩu gấp đến độ không được, khuyên Trần Quan Lâu tốt xấu để ý một chút. Trần Quan Lâu chỉ vào một bát dầu dáng cặn bã, vẩy lên một điểm muối, hỏi Xuân Hương tẩu có muốn ăn hay không. Hoàn toàn đem đối phương khuyên giải lời nói trở thành gió bên tai. thật sự là chịu không được lại nhải, dứt khoát đi ra ngoài qua đêm sinh hoạt, chọn lấy một gian rửa vào bờ sông phòng, 4-5 cái chị em bồi tiếp uống rượu hát xuyên tạc mượn. Tú bà muốn cho hắn tham dự tân hoa khôi tranh cử, Trần Quan Lâu nói thẳng cự tuyệt, không có ý nghĩa. Quan lão gia nói đùa, chúng ta lần này đẩy ra hoa khôi nương tử, đây chính là chú tâm nuôi dưỡng 10 năm, không chỉ có mỹ mạo, hơn nữa cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Trần Quan Lâu đêm nay người khoác áo lót, họ Quan, Quan lão bản, trung niên nơi khác thường già, tặc có tiền. Không chỉ có tiền, bộ dáng của Tuấn, nói thế nào cũng là trung niên xoái ca. Hắn bưng lấy chén rượu, thuận miệng nói, không có đại gia khuê tú mệnh, lại được đại gia khuê tú bệnh. Luận phục dịch người, nhà ngươi tân hoa khôi so ra mà vượt mấy vị này tỷ tỷ sao? Mấy cái chị em khẽ che bờ môi, ha 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 cười lên. Vẫn là Quan lão gia tối hiểu. Quan lão gia, uống rượu. Quan lão gia đêm nay đừng trở về, tỷ muội chúng ta mấy cái, tùy ngươi điểm. Quan lão gia gọi nô gia tỷ tỷ, nô gia năm nay mới đôi 8. 28 a. Ha ha ha. Thật không có 28, cũng liền 20. Chân thực, ngươi có thể để Tú bà cầm bán khế ước bán mình cho người xem qua. Chư vị tiểu tỷ em hai, ta thích. Tú bà vừa cao hứng vừa thấy thất vọng, không ngừng cố gắng, Quan lão gia không còn suy nghĩ một chút. Nhà ta mới đẩy ra hoa khôi nương tử, kia thật là bế nguyệt xấu hổ hoa, chim sa cá lặn. Cho dù ai thấy cũng phải bị mê hoặc. Trần Quan Lâu cười híp mắt ôm bên người chị em, hướng Tú bà nói, bản lão gia đối với 14, 15, 6 tiểu cô nương không có hứng thú chút nào. Non nớt giống như ngây ngô quả tựa như, chua muốn chết, không có chút nào cảm giác, cũng liền bề ngoài hơi có vẻ dễ nhìn mà thôi. Hắn không luyện đồng, đối với tiểu nữ hài không nhắc lên nổi hứng thú. Ít nhất phải 18 trở lên. Tú bà nghẹn lại. Quan lão gia thật biết chê cười. Ta không phải là nói cho ngươi cười. Trần Quan Lâu lộ ra không hứng lắm, dứt khoát mở cửa sổ ra thấu khẩu khí. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, yên tĩnh giống là một chiếc gương. Đêm hôm khuya khoắt, còn có không ít người ở chung quanh hoạt động. Kinh thành sống về đêm chính là phong phú. Một đạo bóng lưng hoảng hốt một chút, trong đám người thoáng hiện mà qua, lại muốn nhìn kỹ, bóng lưng đã biến mất không còn tăm tích. Trần Quan Lâu lúc này bỏ lại một thỏi bạc, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, đuổi theo bóng lưng mà đi. Các vị chị em cùng Tú bà, người người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Tú bà tốc độ tay nhanh nhất, một bà nhấc lên trên bàn bạc, phân phó nói, Lưu cá nhân trở lấy, vạn nhất Quan lão gia trở về, đến làm cho hắn biết chúng ta đều nhớ hắn người, quan tâm hắn an nguy. Những người khác theo ta xuống lầu. Đừng lề mề. Trần Quan Lâu tại nhân gian đèn trong lửa đi xuyên, trong đám người tìm kiếm. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới trực giác của mình cùng ánh mắt. Hắn đi tới bến tàu nhỏ, đột ngột nở nụ cười, ném ra một thỏi bạc, từ nhà đò trong tay tiếp nhận xảo, hướng về giữa hồ bạch tới. Đèn đuốc phản chiếu ở trong nước, ào ào có quy luật vang dội. Đến giữa hồ sau, hắn thu hồi xảo, ngồi ở mũi thuyền yên tĩnh chờ. Chương 422 cậu nam nữ chương 422 cậu nam nữ một chiếc thuyền con, giống như là tên rời cùng, ở trên mặt hồ vô thành vô tức tiến lên. Tốc độ đột nhiên chậm lại, chậm rãi tới gần ô đồng thuyền. Một thuyền, lẫn nhau dựa vào. Trần Quan Lâu đưa tay ra, hướng đối phương nở nụ cười, tới đều tới rồi, vì sao không lên thuyền? Phan Nương Tử ngượng ngùng nở nụ cười, xách theo váy nhẹ nhàng thả lỏng đạp vào thuyền nhỏ, đứng tại trước mặt Trần Quan Lâu nói một cái vạn phúc, gặp qua Trần Đầu. Nhìn ta trí nhớ này, bây giờ nên xưng hô ngươi là Trần Quan coi ngủ. Nói xong, đối phương bưng miệng cười, nụ cười tươi đẹp vui vẻ, vẫn là trước kia cái tia tiểu quả phụ bộ dáng. Thiếu đi sầu khổ, thiếu đi sinh hoạt tha mài gian khổ, là để người yêu thích bộ dáng. Trần Quan Lâu bây giờ treo lên chính mình chân diện mục, không có người khoác áo lót. Hắn tựa hồ chắc chắn, Phan Nương Tử sẽ không tính toán hắn. Rõ ràng trước đây tính toán hắn ác như vậy, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Như thế nào đột nhiên tới kinh thành? Nhà ngươi lão bản cho ngươi bố trí nhiệm vụ mới. Trần Quan Lâu đưa tay ra, vung lên đối phương bên tóc mai phái phát, nắm lướt đối phương cằm, ngón tay tham ải, mang theo mập mở khí tức. Phan Nương Tử phối hợp hắn, hơi bệnh mặt lên, trong đôi mắt đều là tinh thần, là thẳng thắn, sáng tỏ phảng phất năm đó tính toán chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thân bất do kỷ, tự nhiên là phía trên bảo ta làm cái gì thì làm cái đó. Cái này ngươi muốn làm cái gì? Tiếp tục cầu dẫn ta. Trần Quan Lâu nhẹ giọng nở nụ cười, hai người đầu tụ cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, giống như thân mật cùng nhau. Phan Nương Tử đỏ lên vành hai, Trần Quan coi ngục chớ có nhục nhã nô gia, trước kia nô gia cũng là bất đắc dĩ. Cho ta hạ độc, cũng là bất đắc dĩ, ân. Trần Quan Lâu biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ta là bị buộc, ta không muốn. Ta ngăn cản qua, thế nhưng là vô dụng. Phan Nương Tử lã chã chứ khóc, một bộ nhân quân trà đạp bộ dáng thê thảm, nước mắt treo ở khóe mắt chưa từng buông xuống. Hàm răng cắn môi mỏng, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy. Trần Quan Lâu khẽ vuốt gò má của đối phương, bảo đảm đối phương trên mặt không có dịch dùng, đây là một tấm chân thực khuôn mặt. Hắn xem nhẹ đối phương nước mắt khỏe mắt, nữ nhân xinh đẹp nhất biết cả người, thời khắc ghi nhớ. Hắn trang giống như tùy ý hỏi, cái kia đóng vai con trai ngươi người lùn lao tặc đâu? Lần này như thế nào không có cùng ngươi hành động chung? Hắn chết, ta giết. Phan Nương Tử dùng đến thê thảm nhất biểu lộ, vô tội nhất ngữ khí, nói xong lánh khốc nhất lời nói. Chết. Trần Quan Lâu rất là ngoài ý muốn, ngươi này có được coi là dĩ hạ phạm thượng. Hắn nếu không chết, ngươi làm sao có thể vượt qua sao chữa sinh hoạt? Ta biết ngươi ý nghĩ, ta biết ngươi không có dạ tâm, ngươi chỉ muốn làm người bình thường. Nếu là để cho hắn còn sống trở về, coi như ngươi có thể giữ được tính mạng, từ đó về sau cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phan Lương Tử ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thành kính, ta không thể để cho hắn phá hư cuộc sống của ngươi, không thể để cho hắn đem chân tướng nói ra. Ta giết hắn, dùng ta am hiểu nhất độc chết. Nghe đến mấy cái này, ngươi có thể hay không cho là ta là nữ nhân xấu? Chẳng lẽ ngươi là cô gái tốt? Trần Quan Lâu hỏi ngược một câu. Phan Lương Tử nghẹn lại, không cách nào phản bác, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Nàng tự hồ bị thương, lòng của nàng rất đau, ngươi nói không sai, ta đích xác là cái nữ nhân xấu. Thời gian qua đi mấy năm, ngươi chắc chắn mạnh hơn á, không bằng liền giết ta, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tại sao tới kinh thành? Tự nhiên là thay lão bản làm việc. Có thể nói một chút là cái gì việc phải làm sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ làm cho ta tới trước kinh thành dàn xếp lại, sau này sẽ có người cho ta biết làm như thế nào. Trần Quan Lâu rõ ràng đang chần chờ, hoài nghi Phan Nương Tử động cơ. Từ ta dưới cửa sổ đi qua, là vô tình sao? Ngươi ở đâu phiến cửa sổ? Phan Nương Tử tựa hồ thân yếu bất lực, dứt khoát tựa vào trong ngực của hắn, ta đi ở trên đường lớn, ngươi truy ở phía sau, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn giết ta. Ngươi sẽ giết ta sao? Vậy ngươi sẽ giết ta sao? Ta không giết được ngươi. Ta mặc dù không hiểu rõ ngươi đến cùng có gì kỳ ngộ, nhưng ta biết độc của ta đối với ngươi vô dụng. Trần Quan Lâu nở nụ cười, nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi sẽ giết ta sao? Ta không biết, có lẽ sẽ đi. Phan Nương Tử nhẹ nhàng cắn môi, ngươi dự định thẩm vấn ta tới khi nào? Có thể buông tha ta sao? Ngươi còn thiếu ta một cái tiểu thiếp. Trần Quan Lâu đột nhiên trở nên hung tợn. Liên quan muốn ta trả lại ngươi sao? Trần Quan Lâu ngón tay khẽ nhúc đích. Có muốn không. Hắn quả quyết đem người ôm lấy, đi vào khoang thuyền. Trời có chút sáng lên. Phan Nương Tử thần sắc lười biếng nằm ở Trần Quan Lâu trong ngực, vuốt vuốt hắn một túng tóc. Đường sông mở cống, mặt hồ phun trào. Bình tĩnh mặt hồ dần dần trở nên náo nhiệt, các loại thuyền ở trên mặt hồ đi thuyền, có vận khách, có vận chuyển hàng hóa, có thanh lâu thuyền hoa, có quét sạch mặt hồ công gia thuyền. Nho nhỏ ô đồng thuyền lộ ra phá lệ không đáng chú ý, bị đông đảo thuyền che lại. Trên bờ tiếng la truyền đến, mất thật, nghe hàm hàm hồ hồ, không lắm rõ ràng. Phan Nương Tử ngắm nhìn sắc trời bên ngoài, có chút không thôi nói, ta cần phải trở về. Trần Quan Lâu ôm nàng, có nghĩ qua thoát ly cuộc sống bây giờ sao? Làm chân chính tiểu quả phụ, tiếp đó tái giá. Ngươi còn băn khoăn để cho ta cho ngươi làm tiểu thiếp. Trần Quan Lâu cười lên, ngươi rất thích hợp làm tiểu thiếp. Phan Nương Tử thần sắc mờ mịt, không được, sẽ chết người đấy. Ngươi nếu là nghĩ tới ta, ngay tại trên bờ cây kia cây liễu lớn, nhìn thấy sao, làm ký hiệu. Ta gặp được, sẽ tìm đến ngươi. Thật phiền phức. Ngươi lão bản kia, họ Tề, cũng tại kinh thành sao? Ngươi đừng hỏi ta cái gì đều không biết. Đại lão bản sự tình, không phải ta bực này tiểu nhân vật có thể biết đến. Phan Nương Tử rõ ràng rất kháng cự cái đề tài này, trong mắt lập lòe sợ hãi tia sáng. Trần Quan Lâu đột nhiên hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ người nhà của ngươi sao? Cái gì? Phan Nương Tử có chút sững sờ. Trần Quan Lâu như không có việc gì tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không phải bị lừa bán? Phan Nương Tử trầm mặt xuống, mặc chỉnh tề, nhảy lên thuyền nhỏ, quả quyết rời đi. Trần Quan Lâu vui cười một tiếng, mọi khi sự tình xong, cũng là hắn kéo quần lên không nhận người. Hôm nay đổi cho nhau, bị người ném ở cái này, thiên đạo dễ luân hồi, ai bảo hắn không quản được miệng. Trở lại trên bờ, hắn về trước một chuyến nhà, thu thập một chút, đổi một bộ quần áo đi tới Thiên Lao người hầu. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, sáng sớm liền ra thái dương, gió không lớn, loại khí trời này thoải mái nhất, phơi nắng ấm áp. Tạ Trường Lăng xin hóng gió, không có cùng hắn mặc cả, trực tiếp thanh toán 100 lượng, đưa lên nước trà điểm tâm các loại sách, ngoại trừ không có xinh đẹp nha hoàn phục dịch, tất cả phục vụ đều đủ. Trần Quan coi ngủ sáng sớm thần thanh khí sảng, là gặp phải chuyện tốt gì sao? Tạ Trường Lăng vừa nhìn thấy hắn liền mở miệng trêu chọc. Trần Quan Lâu sờ sờ mặt mình, có thể nhìn ra. Tạ Trường Lăng gật gật đầu, vẫn rất rõ ràng. Trần Quan Lâu đắc ý nở nụ cười, tối hôm qua bị người phục vụ thoải mái, nhất định phải thần thanh khí sảng. Cái này đều cuối năm, Tạ đại nhân, ngươi chừng nào thì ra ngủ ga? Chương 423 Đại Minh Vương chúng độc mặc dù trễ, nhưng đến chương 423 Đại Minh Vương chúng độc mặc dù trễ, nhưng đến giống Tạ Trường Lăng loại tuổi trẻ này, có tri thức có văn hóa cao tầm thứ nhân tài, không có khả năng trưởng kỳ nhốt tại Thiên Lao. Coi như bản thân hắn nguyện ý, sau lưng hắn chỗ dựa cũng không vui. Quan trường như chiến trường, số tuổi là một cái ưu thế cực lớn. Tại cần lịch luyện niên linh liền đi lịch luyện, tại cần tiến vào triều đình làm quan niên linh thuận lợi tiến vào triều đình, từng bước một đi lên phía trước, mới có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tề phụ, địa vị cực cao. Đem thời gian quý báo phí thời gian tại Thiên Lao, đây là hạ sách. Có đồ vật, làm dáng một chút là đủ rồi. Cũng tỉ như chiếu cố Lao hoàng đế mặt mũi, lấy Đông cung trúc quan thân phận phía dưới Thiên Lao bồi dưỡng, thỏa mãn Lao hoàng đế diệt trừ Đông cung trúc quan ý nguyện. Trần Ngục lại là đang đuổi ta đi sao? Thiên Lao không chào đón ta. Tạ Trường Lăng giống như cười mà không phải cười, bưng lên ly trà nhìn qua trong viện khác phơi nắng bạc quan. Hóng gió cái này quy định phi thường tốt, phi thường có tính người. Mắt thấy mới là thật, chúng phạm quan trạng thái tinh thần đều ổn định rất nhiều. Chính là giả cả mắt một chút. Trần Quan Lâu bó lấy trên người áo đông, tùy ý nói, ngươi là đại phật, Thiên Lao là miếu nhỏ. Miếu nhỏ chứa không nổi đại phật. Ngươi bồi dưỡng chương trình học đã kết thúc, ngươi coi được giãn được, tin tưởng quay về quan trường, không người có thể địch. Ngoại trừ tư lịch không đủ, tìm không ra ma bệnh. Tạ Trường Lăng cười ha ha một tiếng, Trần Ngục lại, ngươi thật đúng là đem Thiên Lao trở thành phạm quan bồi dưỡng học được sao? Ngươi liền nói một chút, tại Thiên Lao gần tới một năm, các ngươi có hay không nhận được thăng hoa? Tư tưởng của các ngươi có tiến bộ hay không? Thân thể của các ngươi có hay không nhận được rèn luyện? Ý chí của các ngươi có hay không trở nên kiên cường hơn? Đây có phải hay không là toàn diện tiến bộ? Hơn nữa, Thiên Lao còn dạy sẽ các ngươi như thế nào hợp lý vận dụng trong tay tài phú. Trần Quan Lâu thẳng thắn nói, hắn là không có chút nào lúng túng à, một bộ tin tưởng không nghi ngờ thái độ, đặc biệt chuyện đương nhiên. Tạ Trường Lăng ngược lại có chút lúng túng, thậm chí muốn tỉnh lại một chút. Chiếu ngươi nói như vậy, sát vách chiếu ngục chẳng phải là càng thích hợp bồi dưỡng? Sai, chúng ta là bồi dưỡng, mà không phải truy tìm nhục thể hủy diệt, không truy cầu đau đớn giáo dục. Tạ đại nhân, ngươi nghĩ sai rồi phương hướng. Sát Bách Chiếu Ngục rõ ràng là đi lên bảng môn tà đạo, từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Chỉ có Thiên Lao mới là chính xác, quang minh, có tiền đồ. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, nhiều cùng người tuyên truyền, để cho trong quan trường đồng liêu về sau tận khả năng đều lựa chọn Thiên Lao. Nói cho bọn hắn, quan trưởng các lao ra đi tới Thiên Lao, liền giống với về đến nhà rồi. Trần Quan Lâu chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, Tạ Trường Lăng kém chút phun ra. Khoe miệng của hắn rút, sắp nhịn không được, ngươi bản lĩnh này, lưu lại Thiên Lao thực sự là khuất tài. Tạ đại nhân không cần khen ta, ưu điểm của ta rất nhiều người đều nhìn thấy, hơn nữa không chỉ một lần nhắc nhở ta, cho rằng Thiên Lao khốn trụ ta. Ta chắc có càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng mà, uống nước không quên người đào giếng, năng lực của ta là tại Thiên Lao khai quật ra tới, đời ta chỉ có thể là Thiên Lao người. Mong rằng Tạ đại nhân đều biết. Trần Quan Lâu chắp tay một cái, biểu tình kia rõ ràng là nói, đừng nghĩ lửa phỉnh ta đi ăn máng khác, ta nhất định sẽ tự tuyệt. Tạ Trường Lăng hết sức vui mừng, Trần Ngục lại, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người hận ngươi, có người lại yêu thương ngươi. Hận ngươi người muốn ngươi chết, người yêu của ngươi hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Phi phi phi, cái gì sống lâu trăm tuổi, rõ ràng là nguyền rủa hắn. Hắn nhưng là trường sinh bất lão. Lão hoàng đế mong mà không được trường sinh, hắn đã có. Thân ở Thiên Lao, khó tránh khỏi đắc tội mấy cái tiểu nhân. Ta tin tưởng Tạ đại nhân lòng dạ mở rộng, định sẽ không nhớ hận ta. Bản quan đương nhiên sẽ không nhớ hận ngươi. Bất quá bản quan còn muốn tiếp tục nói không ngừng. Đều nhanh qua tiết, ngươi còn không ra ngoài. Trần Quan Lâu rất là kinh ngạc, ngươi cứ như vậy không nỡ Thiên Lao. Không phải là ta không nỡ Thiên Lao, mà là còn chưa tới thời điểm. Ngươi cũng nói, ta sẽ trở thành tể phụ. Thân là tương lai tể phụ, há có thể không thể nghiệm Thiên Lao ăn tiết cái tiết mục này. Cái này năm, ta quyết định, ngay tại Thiên Lao qua. Mong rằng Trần Mục lại nhiều hơn chiếu cố, 30 tiết kia buổi tối, nhiều hơn hai cái đồ ăn, lại cho một bầu rượu. Năm nay thật không ra ngoài. Ra ngoài cũng không có việc gì làm, còn không bằng tại Thiên Lao bồi dưỡng. Tạ Trường Lăng rất tự nhiên nói. Phản phất công nhận Thiên Lao bồi dưỡng thuyết pháp này. Trần Quan Lâu hít mắt, có chút đau đầu. Phản tặc Đại Minh Vương là cái thùng thuốc nổ, còn kèm theo kiếp nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn hy vọng lúc nổ, giáp tự hào đại lao tương quan nhân viên càng ít càng tốt. Tốt nhất tất cả phạm quan tất cả cút về nhà ăn Tết, tiết kiệm một vài người lực tài nguyên. Trần Ngục lại nhưng có phiền não. Không ngại nói nghe một chút, có lẽ bản quan có thể vì ngươi giải hoặc. Đại Minh Vương liền giam giữ tại giáp tự hào đại lao, ngươi muốn gặp sao? Ta thấy hắn làm gì? Một cái thất bại phản tặc, không có chút giá trị. A, quên, sang năm bệ hạ muốn tế thiên, Đại Minh Vương là tế phẩm. Nói xong, Tạ Trường Lăng chính mình nở nụ cười, có vẻ như hảo tâm nhắc nhở một câu, Trần Mục lại, ngươi cần phải coi chừng A Đại Minh Vương chính là khoai lang bằng tay, coi chừng bị phỏng. Bị phỏng là tiểu, bỏ mệnh là lớn. Trần Mục lại đừng nói giỡn, chỉ là một cái Đại Minh Vương, còn không đến mức để cho Thiên Lao ngục tốt chôn cùng hắn, hắn không xứng. Chỉ có điều, không yên ổn thật sự. Trần Quan Lâu ha ha hai tiếng, không cần nhắc nhỏ hắn cũng biết sẽ không thái bình. Nói không yên ổn, đó là thật không thái bình. Mới qua hai ngày, sáng sớm đi làm, liền nghe được một cái tin xấu, Đại Minh Vương có vẻ như trúng độc. Trần Quan Lâu vội vã xuống đại lao, đuổi tới cửa nhà lao phía trước, Mục Y Ly Quan cũng tại bên trong nội vàng. Hán vội vàng hỏi, gì tình huống? Quả nhiên là trúng độc. Mục Y Ly Quan vội vàng không rảnh nói chuyện, khoa tay múa chân một cái động tác, để hắn đừng nói chuyện. Trần Quan Lâu gọi tới trực ban ngục tốt, còn có lớp trưởng Tiêu Kim, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy người ngươi xem ta nhìn ngươi, toàn bộ đều không nói lời nào. Tiêu Kim, ngươi tới nói. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân đã kiểm soát một lần, thật không có phát hiện vấn đề. Tiểu nhân là thực sự không biết, Đại Minh Vương đến tuột cùng vì sao lại trúng độc, như thế nào trúng độc? Tiểu nhân vô năng, thỉnh đại nhân trách phạt. Tất cả mọi người đều kiểm soát, toàn bộ đều kiểm soát, dựa theo đại nhân yêu cầu, tất cả mọi người đều nhất thiết phải hai cùng một chỗ, liền bên trên nhà xí đều tuân thủ quy định này, không có ai có cơ hội hành động đơn độc. Chìa khóa ngay tại giá trị phòng, lặp đi lặp lại xác nhận, không có người động đậy chìa khóa. Hôm qua lúc ngủ, tiểu nhân cố ý tại trên chùm chìa khóa thả một sợi tóc, hôm nay trước kia tỉnh lại tóc còn tại phía trên. Tiêu Kim cảm giác đặc biệt bị khuất, rõ ràng nên phòng đều phòng, Đại Minh Vương lại còn sẽ trúng độc. Hắn chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Cha tôi cha lui, xác định công việc của mình không có sơ hở chỗ, xác định mỗi một bước đều làm đến nơi, vì cái gì còn có thể ngoài ý muốn nổi lên? Chẳng lẽ có người sẽ ẩn thân, vụ trộm chạy vào Thiên Lao hạ độc? Thế nhưng là từ tối hôm qua đưa đến sáng nay, Đại Minh Vương một mực chưa có ăn, liền một ngụm nước đều không uống qua, như thế nào trúng độc? Đến nơi tối hôm qua cơm tối đều là do kém ngục tốt trước tiên ăn thử, bảo đảm không độc mới cho Đại Minh Vương ăn. Đến nay đang trực ngục tốt cơ thể khỏe mạnh, không có xuất hiện triệu chứng trúng độc. Chương 424 sơ nghe rất hoang đường, nghĩ lại có thao tác tính chất. Chương 424 sơ nghe rất hoang đường, nghĩ lại có thao tác tính chất. Lên trước báo hình bộ, để cho hình bộ an bài y quan tới. Tiếp tục loại bỏ, từ 3 ngày trước bắt đầu loại bỏ, bất luận cái gì dấu vết để lại, bất luận cái gì nhỏ xíu dị thường cũng không thể buông tha. Đem tất cả ngục tốt tập hợp, không cho phép tùy ý đi lại móc nối nói chuyện. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi làm. Trần Quan Lâu quyết định thật nhanh, từng cái phân phó. Có thể hay không loại bỏ xảy ra vấn đề, có thể hay không tìm được người hạ độc không trọng yếu. Bất kể là ai hạ độc, vẹn vẹn chỉ là một cái người chấp hành, sau lưng người vạch ra là không thể nào tìm được. Thật muốn tìm kỳ thực cũng có thể tìm được. Mấu chốt là, không có người sẽ thật sự đi tìm phía sau màn người vạch ra. Trong này thủy quá sâu, Trần Quan Lâu chỉ muốn đứng tại thủy bên mở, không có ý định cất dậy. Việc này cực kỳ mấu chốt một điểm, kịp thời báo cáo hình bộ, để cho hình bộ chia sẻ trách nhiệm. Điểm này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, so loại bỏ hạ độc người trọng yếu gấp trăm lần. Hình bộ làm ra tới chuyện phiền toái, bây giờ Đại Minh Vương trúng độc, đừng quản có chết hay không, ngược lại hình bộ đừng nghĩ đặt mình vào bên ngoài. Liền xem như lấy cái chết bức bách, Trần Quan Lâu cũng muốn đem hình bộ kéo xuống nước, gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Hắn đuổi ngủ tốt, tự mình đi vào cửa nhà lao. Lo lắng quấy rầy Mục Y Di Quan, hắn liền đứng ở một bên không nói lời nào, chỉ nhìn. Mục Y Di Quan tại thi châm cứu người, giữa mùa đông, lại là âm hàn vô cùng thiên lao, Mục Y Di Quan ra một con mồ hôi. Trần Quan Lâu quả quyết hóa thân giải phẫu y tá, thay Mục Y Di Quan đánh một chút hạ thủ. Mắt thấy cứu chữa có một kết thúc, Trần Quan Lâu mới hỏi, bây giờ gì tình huống? Không chết được. Mục Y Di Quan thở hào hẹn, mật chết hắn. Quả thật là trúng độc. An nhầm vẫn là Mục Y Di Quan lắc đầu, độc dược không phải đi qua miệng tiến vào. Đây là một loại giống xương mù độc dược, người một ngụm liền sẽ trúng độc vô cùng khó phòng. Nhưng mà theo ta được biết, loại độc dược này vô cùng thưa thớt, nghe nói là chế tạo độc dược một vị thang rất khó tìm. Người một chút liền có thể trúng độc. Trúng độc sẽ chết. Nếu không phải kịp thời phát hiện, lại có lão phu cứu mạng Lương Vương, Đại Minh Vương không chết không thể. Mục Y Di Quan lạnh rên một tiếng. Trần Quan Lâu tạm thời xem nhẹ Mục Y Di Quan rốt cuộc có bao nhiêu như bức sự thật, mà là bắt được độc dược điểm này, lợi hại như vậy độc dược, lão mục, ngươi vậy mà biết. Độc như vậy thuốc đến từ đâu, ngươi có đầu mối sao? Mục Y Di Quan lắc đầu, liên quan tới nguồn gốc của độc dược, ta còn thực sự không biết. Ta chỉ là trước kia gặp được cùng một chỗ giống nhau chúng độc án, thuận tiện làm một điểm nho nhỏ nếm thử, mới có hiểu biết. Ta thậm chí không biết cái độc dược này trên giang hồ tên gọi là gì. Bất quá, chính ta cho nó lấy một cái tên, gọi là ngũ thải. Không màu, là vì ngũ thải. Danh tự này lấy, thật là chuẩn xác. Chỉ là thiên lao, có tài đứa gì, vậy mà có thể để cho phía sau màn người Bạch gia vận dụng trên giang hồ chỉ nghe tên không thấy hắn ảnh tuyệt sát độc dược. Người một chút liền có thể dẫn đến tử vong, cỡ nào sắc bén. Đại Minh Vương cũng là mạng lớn, gặp ngươi, mà ngươi vừa vặn từng có giải độc kinh nghiệm. Lão mục, ngươi nói chuyện trên đời này làm sao lại trùng hợp như vậy? Mục Y Di Quan nghiêng qua hắn một mắt, Trần Quan coi ngục, lời này của ngươi nói, làm gì, ngươi hoài nghi lão phu là người hạ độc. Thái độ đó giọng nói kia, nhiều một lời không hợp, liền muốn trở mặt. Trần Quan Lâu vội vàng khoát tay cười làm lành, lão mục, ngươi hiểu lầm, ta hoài nghi bất luận kẻ nào đều khó có khả năng hoài nghi ngươi. Nếu thật là ngươi bỏ xuống độc, ngươi cần gì phải cứu hắn? Vạn nhất lão phu là nghĩ tại trên người hắn luyện tay một chút, ngươi lại như thế nào? Mục Y Di Quan lạnh rên một tiếng, giống như cười mà không phải cười, ngược lại là phải xem Trần Quan Lâu như thế nào thay hắn chọn. Thiên lao bó lớn tử hình phạm nhân, ngươi muốn luyện tập nói thẳng chính là, đừng nói một người, mười người ta đều có thể thay ngươi lấy được. Ngươi không đáng chuyên môn tại Đại Minh Vương trên thân luyện tập, thật sự không đáng. Trần Quan Lâu vừa nói một bên quát tay, tựa như một giây sau thật muốn đi làm mười người đến cho Mục Y Di Quan luyện tập. Mục Y Di Quan thả lỏng gân cốt, đứng dậy xoay vặn eo, đi, tính ngươi quá hại. Lão phu nếu muốn như hại Đại Minh Vương, tuyệt sẽ không dùng xuống độc thủ đoạn, quá mức rõ ràng. Ngươi lão nói rất đúng, hạ độc chiêu này quá tầm thường, không phù hợp khí chất của ngươi, lại càng không phù hợp ngươi thông minh tài trí. Trần Quan Lâu này lại nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành Mục Y Di Quan. Vạn nhất Mục Y Di Quan bỏ gánh không làm, Đại Minh Vương nửa cái mạng còn tại Diêm Vương nơi đó. Cái này nhưng không được. Mục Y Di Quan vui cười một tiếng, đá một cước bất tỉnh nhân sự Đại Minh Vương, chỉ như vậy một cái ngu xuẩn vật, muốn lấy tính mạng hắn dễ như trở bàn tay. Vô luận như thế nào phòng đều không phòng được. Trần Quan coi ngục, ngươi nói đúng không? Trần Quan Lâu cười khan một tiếng, lão mục, ngươi mau cứu người, đem người cứu trở về, ta mời ngươi uống trà. Từ hầu phủ hao tới thượng đẳng lá trà, một hồi ta vân ngươi hai lượng. Đây chính là ngươi nói, vậy ta sẽ không khách khí. Kỳ thực muốn ta nói, ngươi nên chủ động hạ độc cho Đại Minh Vương, tiếp đó lan truyền đến bát phương đều biết, có thể tiết kiệm lại rất nhiều chuyện. Mục Y Di Quan cái chủ ý này, sơ nghe rất hoang đường, tỉ mỉ nghĩ lại, ai, có vẻ như có thao tác không gian, có thành công khả năng tính. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người ám đâm đâm muốn giết chết Đại Minh Vương, nhờ vào đó phá hư lão hoàng đế tế thiên đại điện. Nếu như vượt lên trước một bước, chủ động hạ độc, bên ngoài những người kia còn có thể trăm phương ngàn kế xuyên trời lao chỗ chống sao? Trần Quan Lâu suy nghĩ chuyện này khả thi. Lão mục, ngươi có thể nắm chắc ở độc dược phân lượng, không để hắn chết, nhưng lại có thể để cho hắn, biểu hiện ra chúng độc muốn chết triệu chứng. Có thể là có thể. Thế nhưng là, sang năm tế thiên đại điện, ngươi như thế nào giao nộp? Phía trên muốn là khỏe mạnh trắng mập Đại Minh Vương, ngươi cho lộng một cái trưởng kỳ chúng độc lúc nào cũng có thể sẽ chết thẳng cẳng Đại Minh Vương, xác định có thể giao nộp. Liền không có một loại độc dược, vừa có thể mập trắng, lại có thể tùy thời hiện ra chúng độc muốn chết triệu chứng. Dạng này nhu cầu, thực sự là phần độc nhất. Thật không có. Lão mục nói như thế, Trần Quan Lâu rất cảm thấy thất vọng. Hắn là có náo động, làm gì vật lực có hạn, không đạt được a. Nhưng mà ta có để người bảo trì không chết, nhưng lại có thể tùy thời hiện ra chúng độc muốn chết triệu chứng độc dược. Đợi đến tế thiên đại điển đến trước đó, đem độc dược dừng lại, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mục Y Di Quan lời nói xoay chuyển, liếu ám hoa minh. Trần Quan Lâu vui vẻ ra mặt, cái này tốt. Liền cái độc dược này. Lão mục, ngươi làm được. Ngươi thật muốn hạ độc cho Đại Minh Vương. Không sợ lão phu mượn cơ hội này, thật đem người độc chết. Không sợ lão phu không có nắm giữ tốt phân lượng, bỗng chốc liền đem người cho hỏa hoạn. Lão mục, nhìn ngươi nói, ngươi sao có thể như thế hạ thấp chính mình? Ngươi thế nhưng là thần y a. Hạ độc chết người cùng nắm giữ không tốt phân lượng loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh ở trên người của ngươi? Ngươi chớ có vì ta, liền cả ngày nói hiệu nói bượng. Trần Quan Lâu chứng chặt đàng hoàng trách cứ. Mục Y Di Quan nhưng là cười ha ha một tiếng, hôm nay phần khoái hoạt đã thu hoạch, hắn cảm thấy rất hài lòng. Nhìn xem đồng hồ cát, canh giờ vừa đến, rút. Có thể đem người cứu trở về, toàn bộ nhờ lão phu chiêu này châm pháp. Trần Quan coi ngục, ngươi kiếm lời phát. Trần Quan lâu rất thông minh, hai lượng lá trà không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ít nhất ba lượng. Nếu không thì là xem thường lão mục. Chương 425 chỉ nói nhân tính quản lý, không nói muốn làm người. Chương 425 chỉ nói nhân tính quản lý, không nói muốn làm người. Đại Minh Vương ung dung tỉnh lại, một cái tay tại trước mắt hắn bay múa, phiền lòng vô cùng. Một đạo giọng nói quen thuộc ở bên tai vang lên, tỉnh liền tốt. Đại Minh Vương, ngươi thấy rõ ràng, ngươi còn tại trong lao, không chết. Đại Minh Vương hơi hơi nghiêng một cái đầu, liền gặp được người tâm tâm niệm niệm, Trần Mục lại. Trần Quan lâu đặc biệt ghét bỏ sách một tiếng. Đại Minh Vương ánh mắt kia, thay cái nữ tới, cần phải tại chỗ đem hắn thực hiện không thể. Không chết thành, có phải hay không rất thất vọng? Hắn hỏi một câu. Đại Minh Vương tâm rất mệt mỏi, quả nhiên hết thảy đều là hy vọng xa vời, hắn không có khả năng từ đối phương trong miệng nghe được muốn nghe lời nói. Trần Ngục lại cái nào đều hảo, chính là nước vào trong não, không phân rõ đường hẹp quanh co cùng Dương Quang đại đạo khác nhau, tổng đem cả hai làm xáo trộn. Trần Quan lâu búng tay một cái, đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới, tất nhiên không chết, chúng ta liền rất tâm sự. Còn nhớ rõ như thế nào chúng độc sao? Đại Minh Vương hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không có lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới hỏi câu, ta chúng độc? Ngươi không có cảm giác? Trần Quan lâu cảm thấy hiếm lạ, tại địa phủ đi một vòng người, vậy mà không có cảm giác. Đại Minh Vương hốt hoảng, ta nhớ được, ta đang tại nhắm mắt suy xét, muốn thế nào thuyết phục Trần Mục lại. Đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, tiếp đó liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, đã nhìn thấy ngươi. Ngươi nói cho ta biết chúng độc. Ngươi thật không biết chính mình chúng độc. Đại Minh Vương lắc đầu. Ngươi nói ngươi ngửi được một cỗ mùi thơm. Dạng gì mùi thơm? Trần Quan lâu truy vấn. Đại Minh Vương nhớ lại một hồi, tựa như là điểm hương vị không đúng, tựa như là hương hoa. Ta cũng không biết cụ thể là cái gì hương, ngược lại quái dễ ngửi. Trần Quan lâu quay đầu hướng Mục Y Di Quan nhìn lại, trông cậy vào Mục Y Di Quan có thể cho hắn một đáp án. Mục Y Di Quan lắc đầu, ta chỉ gặp qua chúng độc sau người bộ dáng, mùi thơm không hương vị ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá, tốt xấu cuối cùng biết loại độc dược này một cái đặc tính. Đại Minh Vương, lúc đó ai ở bên cạnh ngươi? Chính là ngươi ngửi được mùi thơm thời điểm. Không có ai. Đại Minh Vương mười phần xác định. Đại Minh Vương lúc này bất mãn, các ngươi cho ta hạ dược, khóa ta vũ mạch, phong tu vi của ta. Nhưng não ta là thanh tỉnh, lỗ tai cũng là bình thường. Ta có thể xác định, ta ngửi được mùi thơm thời điểm. Ngoại trừ canh giữ ở miệng cống hai cái ngục tốt, không có ai tới gần ta nhà tù. Trần Quan lâu hiếu kỳ, đến cùng thông qua phương pháp gì hạ độc? Ta thật sự trúng độc. Nói nhảm. Nếu không phải là Mục Y Lệ quan tại, ngươi đã sớm chết. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi tìm chết. Trần Ngục lại hoài nghi ta tự sát. Ha ha, ngươi mỗi ngày mềm mặt nằm ở trên bán giường, dám hỏi ta như thế nào tự sát? Ta ở đâu ra thông thiên bản sự cho mình hạ độc? Đại Minh Vương cực điểm trào phúng, oán niệm sâu đậm. Trần Quan lâu suy nghĩ một chút, ta tin tưởng ngươi tạm thời không có tự sát ý nghĩ cùng năng lực. Ngươi yên tâm, từ hôm nay bắt đầu, không cho ngươi hạ dược, chỉ cấp ngươi hạ độc. Khác nhau chính là, một cái là để ngươi mềm mặt nằm làm người thực vật, một cái là ngươi có thể đứng dậy hoạt động một chút, nhưng mà cơ thể rất hư. Hư tới trình độ nào đâu? Lão Mục, ngươi tới nói. Đi một bước thở ba ngụm khí như vậy hư. Ngươi nghe chưa? Ngươi nếu là không tình nguyện mà nói, vậy vẫn là dùng trở về trước kia phương án. Ta không nói không muốn. Còn có, ta lúc nào có quyền lựa chọn. Chân ngục lại, ngươi chớ có làm bộ làm tịch, thật coi chính mình là người tốt. Nếu là đổi lại vừa tới thiên lao, Đại Minh Vương hận không thể giết hai người trước mắt. Dưới mắt đi, có thể là thích ứng, tiếp nhận tốt đẹp, có loại vẫn được, đãi ngộ tăng lên, cuối cùng có thể được sống cuộc sống tốt ảo giác. Trần Quan lâu nở nụ cười, ta chưa bao giờ nói qua chính mình là người tốt, Đại Minh Vương ngươi chắc chắn là nghe lầm. Còn có, chúng ta thiên lao rêu rao chính là nhân tính quản lý, không nói ngục tốt muốn là người. Cùng với, ngươi sẽ giả bộ chính mình có quyền lựa chọn, nghĩ như vậy đâu, có trợ giúp cảm xúc ổn định, tâm tình vui vẻ. Tình huống của ngươi là tù, không thể an bài ngươi ra ngoài hóng gió. Lại sợ ngươi tinh thần áp lực quá lớn, thích hợp hay là muốn khuyên bảo, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, thật tốt dưỡng sinh thể, nuôi đến sang năm trắng trắng mập mập đi thụ hình. Ngươi hảo ta tốt mọi người hảo, tất cả đều vui vẻ. Đây chính là các ngươi cho ta hạ độc lý do. Đại Minh Vương đều khí cười. Trần Quan lâu kiên nhẫn giải thích nói, tối hôm qua ngươi trúng độc, sự tình quá quỷ dị, cha đều không cách nào cha không khỏi sau này quá nhiều ngoại nhân tham dự hạ độc một chuyện, dứt khoát mang đến nhất lao vĩnh giật biện pháp, chúng ta thiên lao tự mình cho ngươi hạ độc, miễn cho người bên ngoài mù lo lắng. Ngươi yên tâm, Mục Y Quan là thần y y, hắn cho ngươi hạ độc, cam đoan ngươi không chết được. Nhưng cũng không động được, đúng không? Đại Minh Vương xem thấu hết thảy, vẫn là có thể động. Mục Y Di Quan nghiêm trang nói, đợi một chút thở một ngụm trình độ, nghĩ đến Đại Minh Vương hẳn là đủ tiếp nhận, hắn đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, chắc chắn sẽ để hắn một lần nữa nằm lại vắng giường, tiếp tục mềm mặt làm người thực vật. Các ngươi để bảo đảm ta không chết, thực sự là trăm phương ngàn kế a. Hắn cảm khái một câu, tràn đầy niềm ai, Trần Mục lại, ngươi nếu là chịu đem phần tâm tư này dùng tại tạo phản đại nghiệp phía trên, tạo phản lo gì không thành công. Đại Minh Vương, ngươi dễ khôi hài. Ta họ Trần, Bình Giang Hầu cái kia Trần. Bắt ngươi chính là Bình Giang Hầu. Ngươi vậy mà khuyên ta kế thừa ngươi đại nghiệp. Ngươi liền không sợ ta hôm nay kế thừa, đến mai quay đầu liền bán cho triều đình sao? Ngươi những cái kia cá lọt lưới hảo huynh đệ, liền muốn bước vết xe đổ của ngươi bị xử tử lăng trì. Ngươi nhất định phải dạng này. Ngươi sẽ không. Chỉ cần ngươi đáp ứng kế thừa đại nghiệp của ta, ta dám dùng đầu người trên cổ cam đoan, ngươi tuyệt sẽ không bán đứng các huynh đệ của ta. Bình Giang Hầu là Bình Giang Hầu, ngươi là ngươi. Chỉ là một cái dòng họ, gò bó không được ngươi, ta xem ra tới. Đại Minh Vương vô cùng chắc chắn, trong lòng lửa nóng, ánh mắt càng là lửa nóng. Giống như là thắng lợi ánh dạng đông đang nhìn, chỉ cần không ngừng cố gắng, lại cố gắng một chút, liền có thể đạt tới mục đích. Hắn hận không thể nắm chặt Trần Quan Lâu hai tay, đem chính mình tâm móc ra. Nếu như vậy làm hữu dụng, hắn quả nhiên không thích hợp làm tạo phản, hắn liền không có dạy như vậy ra mặt cùng thanh máu, càng không có như thế lửa nóng ánh mắt cùng với kiên định ý chí bất khuất. Hắn sợ đau, không cần tra tấn, hắn toàn bộ chiêu. Nếu là hắn làm tù binh, nhất định sẽ thứ nhất nhảy ra phản bội chúa công, làm tên con tiếp. Nếu như bản thân hắn chính là chúa công, hắn nhất định sẽ không chút do dự bán đứng dưới tay huynh đệ. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Hắn ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng việc đối với tràn ngập nhiệt lệ đại minh vương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng độc phạm. Ngươi cỡ nào phối hợp, ta để cho phòng bếp đem ngươi cơm nước tăng lên một chút, tranh thủ nuôi thêm mấy cân thịt đi ra. Làm như vậy chỗ tốt, đợi đến ngươi bị lăng trì thời điểm, có thể kiên trì đến lâu một chút. Ngươi cũng không hy vọng, ngươi đường đường đại minh vương, mới vừa lên pháp trường sẽ khóc cha gọi mẹ ngọn củ tỏi, gọi người chế dế ước. Thân là lớn phản tặc, ngươi nhất thiết phải có cường kiện cơ thể cùng ý chí kiên cường, trèo chống đến nghi thức một bước cuối cùng. Tuy nói rất tàn nhẫn, nhưng ở đầu năm nay, chỉ có đầy đủ tàn nhẫn mới có thể để ngươi bị mọi người ghi khắc, bị sách sử ghi lại việc quan trọng, bị hậu nhân nhiều lần hoài niệm. Tinh thần của ngươi đem vĩnh tồn. Chương 426 nhanh chóng hạ độc ga. Chương 426 nhanh chóng hạ độc ga. Trần Quan Lâu dùng đến bình tĩnh nhất ngữ khí, nói xong thế gian tàn nhẫn nhất lời nói, cuối cùng vẫn không quên cho người ta một quả táo. Táo hiệu quả ngoài ý liệu hảo. Chúng độc phạm nhân đại minh vương kích động đến lệ nóng doanh trọng, gương mặt co quắp, tựa hồ không thể tin được. Ta coi là thật có thể bị sách sử ghi khắc, sẽ bị ghi lại việc quan trọng. Khẳng định, ngươi tạo phản tạo nhiều năm, để cho nhàn rỗi nhiều năm bình giang hầu trở lại triều đình lãnh binh, ngươi tồn tại ý nghĩa phi phàm, ngươi cống hiến cực lớn, ngươi đối với đại cản vương triều ảnh hưởng là sâu xa, là tích cực. Tuyệt không phải một hạt cát, gió thổi liền tán. Ngươi là nham thạch, là ngăn tại đại cản vương triều trước mặt núi cao. Ngươi nên bị người viết sử tái. Nếu là có tất yếu, sử quan còn có thể thay ngươi lập truyền. Ngươi biết cái gì là lập truyền sao? Nói đúng là, ở trên sách sử, ngươi sẽ có đơn độc thở bình sinh giới thiệu, ít nhất chiếm giữ một hai trang nội dung. Các triều đại đổi thay, có thể có bao nhiêu người có thể ở trên sách sử chiếm giữ một hai trang nội dung? Chỉ sợ một ít vô năng hoàng đế đều không có đãi ngộ này. Trần Quan Lâu một trận lừa gạt thêm thu phát, cứ thế để cho thiết huyết chân hán tử Đại Minh Vương gào khóc ra. Đại Minh Vương khóc đến gọi là một cái kích động. Mục Y Di Quan thấy gọi là một cái không đành lòng nhìn thẳng a. Lấy ánh mắt hiện trách Trần Quan Lâu cái này đều đã đến lúc nào rồi, vẫn không quên lừa gạt người. Đại Minh Vương một bên khóc, một bên vẫn luôn không ngừng nói, đáng giá, đáng giá, đời ta đáng giá. Đừng nói lăng chỉ, liền xem như ngũ sa phanh thây ta cũng không sợ. Lão hoàng đế có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển. Ta nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là để cho quan binh nghe tin đã sợ mất mật Đại Minh Vương. Ô, Trần Mục lại, ta không nghĩ tới, trên đời hiểu ta nhất người lại là ngươi. Ngươi chính là thiên tuyển người thừa kế. Mặc kệ ngươi là có hay không đáp ứng, ta đã quyết định, sau khi ta chết, ta tất cả di sản đều cho ngươi, thành viên tổ chức của ta, tiền tài của ta, tất cả đều là ngươi. Chỉ cần ngươi chịu muốn, đảo mắt ngươi liền có thể kéo một chi đội ngũ. Chớ cùng ta khoác lác. Ngươi nếu là có đảo mắt liền có thể kéo một chi đội ngũ tư bản, ngươi làm sao lại thua quần lót cũng bị mất. Ta đối với ngươi móc tim đưa bụng, câu câu lời nói thật. Ngươi đây, miệng đầy hoang ngôn, đến nay còn tại gạt ta. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, biểu lộ mười phần khinh thường lại ghét bỏ. Mục Y Di Quan đầu góc có chút loạn, hỏi một câu, hắn lừa ngươi. Ngươi tin hắn? Trần Quan Lâu hỏi ngược lại, liền hắn, nếu quả thật tận giấu một tay, hắn có thể rơi xuống bây giờ mức này. Hắn là sơn cùng thủy tận, tuyệt lộ, mới có thể thúc thủ chịu trói. Phàm là còn có cơ hội, cũng không phải thua thảm như vậy. Mục Y Di Quan chật chật ngợi khen, lại hỏi Đại Minh Vương, ngươi quả thật là thua quần lót cũng bị mất, còn tại lừa gạt Trần Mục lại. May mắn Trần Mục lại khôn khéo, nhìn thấu gian kế của ngươi. Thay cái thành thật một chút người, chẳng phải là mắc bẫy ngươi rồi, mệnh cũng bị mất. Đại Minh Vương lạnh rên một tiếng, lộ ra phá lệ lẽ thẳng khí hùng, người thành thật còn không lọt nổi mắt xanh của ta, ta cũng khinh thường lừa gạt người thành thật. Chỉ có Trần Mục lại như vậy khôn khéo như cáo người, mới có thể dẫn đội ngũ làm tạo phản. Thời đại này, liền không có cho người thành thật được sống. Ta trẻ tuổi lúc đó chính là quá thành thật, người khác nói cái gì đều tin, phí thời gian quá nhiều thời gian. Phàm là ta có thể sớm mấy năm tình ngộ, thừa dịp còn có thời gian đọc thêm nhiều sách, ta cũng sẽ không thua phải thê thảm như vậy. Đại Minh Vương một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, chỉ hận thời gian không thể làm lại. Nếu là có thể làm lại, hắn nhất định lật tung đại càn thiên chính mình làm hoàng đế, cho nghèo khổ bách tính một đầu sinh lộ. Nói một chút mà thôi, thật chờ hắn làm hoàng đế, Đồ Long thiếu niên cuối cùng biến ác long. Nói không chừng làm được còn không bằng lão hoàng đế. Trần Quan Lâu không tin đám này tạo phản, vô luận là đám dân quê xuất thân, vẫn là vương công quý tộc xuất thân, nhưng phàm là làm tạo phản làm mất đầu mua bán người, cái kia xáo lộ cũng là có lý có lý. Bọn hắn nói lời, có thể là thực sự, nhưng tuyệt sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Tất cả đều là gạt người tiễn đưa đầu. Chờ lừa gạt chân người đủ nhiều, tiễn đưa đầu chân người đủ nhiều, tạo phản thành công, luận công hành thưởng cũng không tới phiên chính mình. Bên cạnh bọn họ sớm đã có một nhóm cái gọi là lao huynh đệ đồng hương, bộ hạ cũ. Những cái này mới là tâm phúc, cố định thành viên tổ chức, tạo phản sau khi thành công có tư cách cùng bọn hắn cùng hưởng giàu sang người. Đến nỗi bị giao động ra nhập người, ha ha, nếu là thời kỳ đầu không có rơi đầu, sau đó liền tự cầu nhiều phúc đi. Vọng tưởng kết thúc yên lành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì hậu thế tích phúc, ngay cả mình phúc đều hưởng không được, ai còn cái ống tôn hậu đại? Người chết đâu để ý người sống chết sống, người sống cần gì phải quản người chết cảm thụ? Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là đang dỗ lừa gạt Trần Mục lại. Mục Y Dĩ Quan lộ ra rất tức giận. Đại Minh Vương cười ha ha, ngươi một cái ý quan, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Trần Mục lại đều không thèm để ý ta lừa gạt hắn, ngươi hà tất thay hắn ra mặt? Ngươi làm tốt bổn phận của ngươi là được rồi. Trần Quan Lâu vui cười một tiếng, đối với Mục Y Dĩ Quan nói, hiện tại biết vì cái gì không có người có học thức theo hắn làm tạo phản a, liền hắn thái độ này, còn không có làm thượng hoàng đế nhiều nhất liền làm qua một đoạn thời gian thổ hoàng đế, nhìn hắn thái độ đối đãi có người tài, bực nào ngạo mạn bực nào cuồng vọng. Ta nếu là đại phu, đừng nói không có dược tài, cho dù có dược tài cũng không vui trị thương cho hắn. Mục Y Dĩ Quan liên tục gật đầu, rất là đồng ý hắn rốt cuộc minh bạch, Đại Minh Vương vì cái gì nhất định sẽ thua. Không nói Chiêu Hiền đại sĩ, dù sao cũng là tầng dưới chót bách tính xuất thần, đối đãi người ít nhất cũng nên có cơ bản tôn trọng, vẫn là cứu mạng đại phu. Chậc chậc, thua không an. Đại Minh Vương tựa hồ không phục lắm, trong tay của ta có đao, ta không cần người khác kính ta, chỉ cần sợ ta, ta liền có thể bình định thiên hạ. Vâng vâng vâng, ngươi thật châu a, đều lưu đến tiên lao tới. Trần Quan Lâu giễu cợt nói, nhìn xem Đại Minh Vương phá vỡ bộ dáng, tâm tình rất là mỹ hảo. Không quên nhắc nhở Mục Y Dĩ Quan nhanh chóng cho hắn hạ độc, ta không thể gặp hắn bộ dạng này dáng vẻ cuồng vọng, thực sự là thiếu đánh. Mục Y Dĩ Quan ngừ một tiếng, lật qua cái hòm thuốc, từ dưới đây lấy ra mấy cái bình thuốc, cứ như vậy một hòa giải, cho Đại Minh Vương trong miệng một đâm, phải, Đại Minh Vương trúng độc, ở bị không nổi. Bởi vì không còn khí lực ở Mỹ, Đại Minh Vương từ ván giường ngồi dậy tới, các ngươi là thực sự không sợ độc chết ta à? Ta tối hôm qua mới trúng độc, hôm nay lại cho ta hạ độc. Ta nếu là chết ở thiên lao, Trần Mục lại, ngươi nên như thế nào giao nộp? Ngươi nếu là chết, buồn là trong cung người, liên quan ta cái rắm. Trần Quan Lâu rất là tiêu sái. Đại Minh Vương xem không hiểu, ngươi phụ trách giáp tự hào đại lao, ngươi không cần phụ trách. Đứng núi chịu sào là hình bộ. Hình bộ nhất định phải đem ngươi nhốt vào thiên lao. Thiên lao ngục tốt cỡ nào tồn tại, đó chính là không đáng chú ý bụi trần, ai sẽ theo một đám bụi trần tính toán, lãng phí tinh lực. Đại Minh Vương không phản bác được, chỉ có thể hỏi Mục Y Quan ngươi đồng ý hắn lời nói. Hắn không kiêng nể gì như thế, ngày nào ta bị tức chết, ngươi chẳng lẽ sẽ không bị liên lụy. Mục Y Quan suy tư phút chốc, nói, cái khác khó mà nói. Bất quá, ngươi ở phía trên chắc chắn không có thời gian cùng thiên lao ngục tốt tính toán. Hoặc là giết, hoặc là buông tha. Trần Ngục lại là Bình Giang hầu tộc nhân, phía trên không cho Trần Thị nhất tộc mặt mũi, ít nhất cũng phải cho Bình Giang hầu mặt mũi. Như thế nói đến, coi như ngươi chết ở thiên lao, Trần Ngục lại hẳn là vô sự.